Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 12, Thứ Sử. Tiên nhiệm huyện úy về sau, Cao Trừng Lôi Lệ Phong Hành, lập tức phái ra Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu hai người ra khỏi thành tiêu diệt Hoài An cảnh nội đạo phỉ. Hai người này đều có luyện lực 7 tầng trở lên thực lực, đối phó một đám ố hợp chúng dễ như trở bàn tay. Không đến một ngày, Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu liền dẫn người đột nhập sơn lâm, đem hai cái đỉnh núi đạo phỉ toàn bộ cầm nã, chém giết đạo tặc thủ cấp, cái khác đạo phỉ bị trấn nhiếp, nhất thời không dám có chút động tác. Tại Cao Trừng mệnh lệnh dưới tay hai cái đại tướng liên tục xuất kích, đem toàn bộ huyện cảnh đạo phỉ quét sạch trống không. Nắm lên tới tù binh có chút không chỗ tốt đưa, huyện lệnh Hoàng Tôn cũng không nghĩ tùy tiện buông tha những người này, cũng không nguyện ý trên tay nhuốm máu đem những người này toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời không có thượng sách, cuối cùng Cao Trừng cùng hắn thương nghị một phen, dứt khoát đem những tù binh này vẫn còn đi vào Hoài An đông đảo lưu dân, trực tiếp đem những người này toàn bộ an bài đến ngoài thành nông trường bên trong. Phía ngoài 2 vạn mẫu địa đang thiếu nhân lực khai khẩn, ngoài ra Hoài An cảnh nội vẫn còn một tòa mô hình nhỏ khoáng mạch sản xuất gang. Bị bắt làm tù binh đạo phỉ toàn bộ an bài đến quặng mỏ đi mạo xưng làm thợ mỏ, khai thác ra quặng sắt, còn có thể chế tạo binh khí. Trải qua phen này động tác, Hoài An cảnh nội lập tức trở nên sạch sẽ rất nhiều, đạo phỉ tuyệt tích, dân tâm dần dần an ổn. Cao Trừng thanh danh nương theo lấy lần này tiêu phỉ an dân hành động, trở nên càng phát ra vang dội. Tại Tam Quốc thế giới, một cái tốt thanh danh có tác dụng lớn vô cùng, Lưu Bị xuất thân bần hàn, trong tay vô binh không tài, nhưng là dựa vào thanh danh tốt, không ngừng có đại tướng chủ động tới ném, Mi Thị thậm chí đem hết thẻ gia nghiệp hiến cho ra, lấy trợ hắn thành sự. Nếu là Lưu Bị thanh danh không lớn, tuyệt đối với không cách nào khai sáng thuộc Hán cơ nghiệp. Huyện cảnh an ổn về sau, Cao Trừng lập tức trở nên vô cùng thanh nhàn, ngoại trừ ngẫu nhiên xử lý một chút văn thư, liền bắt đầu tu luyện Tiên Thiên Công. Môn công pháp này tại đạt đến siêu phàm cảnh giới về sau, ngay tại dần dần hấp thu giữa thiên địa tiên thiên nguyên khí, chậm rãi cải biến nhục thể của hắn. Để hắn lực lượng, tinh thần lực vẫn còn chân khí không ngừng thuần hóa gia tăng. Luyện cương cảnh đệ nhất trọng chính là cương khí cảnh, luyện hồn đệ nhất trọng là lấy khí dưỡng hồn. Giai đoạn này tu luyện đều là mài nước công phu, chỉ có chờ cương khí cùng lực lượng tinh thần phân biệt đạt đến nhục thân cực hạn, mới có thể đều tự tiến giai tiếp theo nặng. Tiên Thiên Công dung hợp 3 môn công pháp tinh túy, lúc này cũng ở vào giai đoạn này. Cao Trừng bây giờ bên người không có địch nhân, có đầy đủ thời gian, cho nên liền nhịn quyết tâm đến, không ngừng tích góp lực lượng. Mà tại hắn yên lặng lúc tu luyện, giấu ở Bạch Mã Hồ đại lượng hàng hóa, bắt đầu chứa vào trên thương thuyền, trải qua sông Hoài, đi vào tứ nước, đi tới Hạ Bi thành Mi Thị khố phòng. Mấy ngàn vạn tiền hàng hóa, lấy Mi Thị lực lượng cũng vô pháp nhanh chóng tiêu hóa, hao phí thời gian 3 tháng, mới đưa những vật này vận đến Lạc Dương cùng Ký Châu, bán cho những cái kia không có nhận bao nhiêu tổn thất thế gia. Hàng hóa không ngừng giảm bớt. Hóa thành liên tục không ngừng ngũ thủ tiền, có những tài phú này, Cao Trừng mới có lấy vốn liếng thu lại lưu dân, khai thác mỏ luyện sắt. Không ngừng góp nhặt lấy thực lực, đồng thời nương theo lấy tiêu phỉ chém giết, hắn ngoại trừ 300 tinh nhuệ gia binh bên ngoài, lại huấn luyện được 300 huyện dũng. Đương nhiên những này huyện dũng không có tu luyện công pháp, thực lực kém xa Cao Trừng gia binh. Thời gian chậm rãi qua đi, càng ngày càng nhiều lưu dân từ phương Tây cùng phương Bắc tràn vào, Hoài An Tôn Thị nhìn thấy Cao Trừng sở tác sở vi, cũng chiêu mộ một chút lưu dân, khai khẩn ruộng hoang, miễn cưỡng cho những người này một miếng cơm ăn. Đi vào Hoài An lưu dân còn có thể tiếp tục sống, mà địa phương khác lưu dân lại ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Từ Châu vẫn còn thành Châu, Duyện Châu cảnh nội vọt tới càng ngày càng nhiều lưu dân, chẳng qua phần lớn thế gia hào môn, đều là mỗi người chỉ quét trước cửa tuyết, mặc kệ người khác trên ngói xương. Tại càng ngày càng thế đạo hỗn loạn bên trong, bọn hắn đầu tiên muốn bảo toàn chính là nhà mình cơ nghiệp. Đương nhiên sẽ không duyên cớ tiêu hao tự thân lực lượng, đến giúp đỡ vốn không quen biết lưu dân. Theo bọn hắn nghĩ, trấn an lưu dân sự tình thuộc về quan phủ chức trách. Cao Trừng ở vào Hoài An thành bên trong, lại thông qua nhà mình thương thuyền, không ngừng thu thập địa phương khác tình báo, tại biết loại tình huống này về sau, trong lòng ngầm tự lắc đầu, đáng tiếc hắn không phải là Quảng Lăng thái thú, càng không phải là Từ Châu thứ sử. Bằng không sớm đã có động tác, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lưu dân chết đói hoặc là biến thành đạo phỉ. Tại loạn thế ở trong ngoại trừ lương thảo bên ngoài, chân quý nhất chính là nhân lực, nhân khẩu nhiều liền đại biểu nội tình dày, vô luận là nguồn mộ lính vẫn là thuế ruộng, kỳ thật đều là từ dân chúng tầm thường ở trong thu thập. Trong thiên hạ lưu dân càng nhiều, Đại Hán Vương triều lực lượng lại càng yếu. Điểm ấy Cao Trừng có thể nhìn thấy, những cái kia trí tuệ hơn người đại thần, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là trên triều đình sự tình, rắc rối phức tạp, một chuyện nhỏ đằng sau có lẽ đều có rất nhiều cân nhắc trao đổi. Mặc dù có đại thần nguyện ý lên biểu, tại trải qua triều đình chương trình về sau, thời gian 2-3 tháng liền đi qua. Đồng thời lúc này Đại Hán Vương triều địch nhân lớn nhất là Giặc Khăn Vàng Tử. Toàn bộ vương triều lực lượng đều tại trấn áp Thái Bình Đạo, vô luận là hoàng đế vẫn là đại thần, theo bọn hắn nghĩ, lưu dân sự tình thuộc về thứ yếu. Đợi đến Hoàng Cân hủy diệt về sau, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đến cuối năm thời điểm, đột nhiên một đạo tin tức truyền khắp Đại Hán trên dưới, Thái Bình Đạo Trương Giác tại cùng triều đình đại quân tác chiến thời điểm, không ngừng tiêu hao tuổi thọ sử xuất cường đại pháp thuật, triệu hoán thiên lôi, cuồng phong, đánh giết triều đình sĩ tốt vô số, bởi vì tiêu hao thọ nguyên quá mức tâm lập, cuối cùng chống đỡ không nổi, tại Rộng Tông thành nội vẫn lạc. Không có Trương Giác kia rung động thiên địa cường đại pháp thuật, Ký Châu Hoàng Cân binh lập tức ngăn cản không nổi Hoàng phủ Tung Ba sông kỵ binh, bị chém giết mấy chục vạn, vô số Hoàng Cân loạn tặc tứ tán. Lúc này Chu Tuấn cũng bình định Nam Dương Hoàng Cân. Cơ hồ có thể dung chuyển Đại Hán Thái Bình Đạo khởi sự, rốt cục bị trấn áp xuống dưới. Chẳng qua cùng Cao Trường dự liệu, đại lượng Hoàng Cân loạn binh vẫn còn rất nhiều vì công pháp mà đầu nhập vào Thái Bình Đạo hào kiệt, hướng phía Thanh Tử nơi vọt tới. Vì tiêu diệt còn sót lại tặc tử, một cái danh sĩ được bổ nhiệm làm Từ Châu thứ sử, tọa trấn Hạ Bi, chuẩn bị tiêu diệt Hoàng Cân còn sót lại tặc. Tân nhiệm thứ sử, không biết là vị nào danh sĩ. Tại Hoài An huyện phủ bên trong, Cao Trừng cùng Hoàng Tôn nhàn rỗi vô sự, ấm lấy một bầu rượu, ngồi quỳ chân tại mềm trên giường đối ẩm tự thoại. Những ngày gần đây, Cao Trừng thế nhưng là từ đối phương trong miệng nghe được Đại Hán Vương Triều rất nhiều tin tức. Đây chính là thương thuyền không nghe được tình báo, nghe được về sau, Cao Trừng có rất nhiều thu hoạch. Bằng không, Cao Trừng lúc này đã tu luyện đi, căn bản sẽ không nhàm chán đến cùng Hoàng Tôn hâm rượu tự thoại. Lúc này bên ngoài gió thu điều hiu, Hoàng Tôn hài lòng bưng rượu lên tôn, uống nửa tôn, vuốt một cái râu ria, rồi mới hồi đáp, nghe nói là từng nhận chức do Châu Thứ Sử Đào Khiêm Đào Cung Tổ. Hắn là Đan Dương Đào Thị con cháu, chẳng qua dòng dõi cùng ngươi ta không sai biệt lắm, cũng không quá cao. Ta trước kia nghe nói qua thanh danh của hắn, Doãn Văn Doãn Võ, năng lực phi phàm A. Đan Dương từ xưa thêm ra tinh binh, Đào Cung Tổ chính là Đào Thị những năm gần đây chức quan cùng danh vọng tối cao người, tại Đan Dương có lớn lao thanh danh, nếu là hắn phái người tiến về Đan Dương mộ binh, rất dễ dàng liền có thể có được đại lượng tinh nhuệ. Vị này tân nhiệm thứ sử tiền nhiệm về sau, tuyệt đối sẽ không giống đời trước thứ sử đồng dạng mềm yếu. Cao Trừng ý thức hoảng hốt một chút, khe như mày, Đào Khiêm cuộc đời quá khứ hắn là biết đến. Chẳng qua dựa theo lúc đầu ghi chép, Đào Khiêm hẳn là tại Trung Bình năm thứ năm mới có thể xưng là Từ Châu thứ sử a. Hiện tại dòng dã trước thời hạn nhiều năm thời gian. Chẳng qua sau đó trong lòng của hắn bật cười một tiếng. Phương thế giới này cũng không phải là nguyên lai trong lịch sử Tam Quốc thế giới, ngay cả Hô Phong Hoán Vũ pháp thuật, vẫn còn lực phá thiên quân đại tướng đều có thể tồn tại, nguyên bản thời gian tuyến chỉ có thể tham khảo, không thể coi là thật à. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 13. Điều động. Tại Cao Trừng cùng Hoàng Tôn tại nhắc lên tân nhiệm thứ sử thời điểm, vị này ngày sau Từ Châu mục, đương nhiệm Từ Châu thứ sử ngay tại Hạ Bi triệu kiến Từ Châu các đại thế gia tinh anh. Trong đó Tào Thị chính là Hạ Bi đệ nhất thế gia, đang nghe Đào Khiêm đảm nhiệm Từ Châu thứ sử về sau, lập tức phái ra Tào Báo đến đây bài kiến. Đào Khiêm thanh danh truyền khắp Đại Hán, đã từng đảm nhiệm Vũ Châu thứ sử lại tại trong triều đảm nhiệm Nghị Lang, là văn danh thiên hạ danh sĩ, đồng thời lực lượng tinh thần của hắn 10 phần hùng hậu, đạt đến siêu phàm luyện hồn cảnh giới. Dạng này danh sĩ cũng không phải một đời trước thứ sử, vô luận là thủ đoạn vẫn là thực lực, đều thập phần cường đại. Đào Khiêm trong tay có đại nghĩa, Hạ Bi Tào Thị không dám chống lại. Ngoại trừ Tào Báo bên ngoài, Mi Trúc cũng bị triệu hoán mà đến. Còn nổi danh nhìn rất cao Vương Lãng, cũng tại phòng bên trong. Ngồi quỳ chân ở trên thủ lão giả, ăn nói có ý tứ, thần sắc kiên cường, ánh mắt 10 phần sắc bén. Hắn liền là tân nhiệm Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, nổi danh cương trực. Tại bên cạnh hắn, có hai cái ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử, một người trong đó là Đào Khiêm đồng hương Trách Tan, một người khác thì là lang gia người Triệu Dụ. Trách Tan tướng mạo hơi có vẻ âm trầm, tại Đào Khiêm bên cạnh thân không nói một lời, mà Triệu Dục cùng Vương Lãng cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ. Chư vị hiền đạt, bệ hạ bổ nhiệm lão phu vì Từ Châu thứ sử, hy vọng ta có thể tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh, bình định Từ Châu, chẳng qua lão phu mới tới này địa, còn chưa quen thuộc tình huống nơi này, không biết các vị có gì chỉ giáo, có thể giúp ta một tay lực lượng. Đào Khiêm mới mở miệng, ngay tại nói đùa mọi người nhất thời dừng lại. Vương Lãng danh vọng gần với Đào Khiêm, đi đầu cười nói, Hoàng Cân loạn binh chẳng qua giới tiền tận, Đào Công Doãn Văn Doãn Võ, chắc hẳn sớm có định sách, Đào Công nếu là có lệnh, chúng ta nghe lệnh là được. Chẳng qua tại hạ muốn nói một câu, Từ Châu binh mã buông thả đã lâu, muốn tiêu diệt Hoàng Cân, đầu tiên phải có một chi tinh binh. Đồng thời còn muốn có đại tướng thống lĩnh, không phải rất khó ngăn trở tràn vào Từ Châu mấy chục vạn Hoàng Cân. Vương Lãng nói là Từ Châu hiện tại vấn đề lớn nhất. Lâu dài an nhàn để Từ Châu binh mã buông thả, biến thành đám ô hợp, căn bản không có tác dụng lớn. Những người này thủ thành còn có thể cử đi một chút tác dụng trận, nhưng tuyệt đối với không cách nào cùng Hoàng Cân loạn binh chính diện chém giết. Đào Khiêm nghe vậy khẽ nhíu mày, nếu là cho hắn thời gian nhất định, hắn tuyệt đối với có thể tại Đan Dương chiêu mộ một chi tinh binh, nhưng là bây giờ Hoàng Cân loạn binh sắp nhập cảnh, căn bản không kịp phái người mộ binh a. Triệu Dục chính là Đào Khiêm tín nhiệm nhất phụ tá, khắc ý nghĩ một chút, nói ra, Từ Châu binh mã không có tác dụng lớn, hiện tại mộ binh cũng không kịp. Bất quá ta nghe nói Hạ Bi Tảo Thị cùng Mi Thị có không ít tinh nhuệ gia binh, không biết có thể hay không tạm thời mạo xưng đương triều đỉnh binh mã tiến diệt Hoàng Cân. Nếu như có thể bình định Từ Châu, công lao không nhỏ, đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ hạ chiếu phong thưởng. Vương Lãng nghe nói như thế, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Đào Khiêm cùng Triệu Dục trong lòng đánh lấy dạng này chủ ý, muốn hợp nhất Tảo Thị cùng Mi Thị gia binh. Đáng tiếc thế gia gia binh, chính là đặt chân căn bản, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho mượn đi. Tào Báo thì không có tốt như vậy tu dưỡng, nghe được Triệu Dục lời này, trên mặt hốt nhiên thanh chợt bạch. Hận không thể một quyền đấm chết đối phương, chẳng qua lúc này Đào Khiêm đem ánh mắt chuyển di tới, lẳng lặng nhìn hắn. Trong nháy mắt để hắn cảm thấy áp lực cường đại. Hắn cái trán chảy ra một tia mồ hôi, vốn định cắn răng cự tuyệt, nhưng lúc này đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, toát ra một cái ý niệm trong đầu, vội vàng nói, "Đào công, ta Tào thị gia binh mặc dù tinh nhuệ, nhưng số lượng quá ít. Cho dù cho mượn đi cũng khó có thể ngăn cản mấy chục vạn Hoàng Cân đại quân. Ta có một cái ý nghĩ, có thể để Đào công đạt được mấy vạn tinh nhuệ." Đào Khiêm trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, "Ồ, không biết là cái gì kế sách?" Tào Báo nói ra, "Ta nghe nói năm đó vì cứu phụ thân mà ám sát Thái Sơn quận trưởng Tăng Bá, bây giờ tại Đông Hải quận đủng binh mấy vạn đạo phỉ, quận trưởng huyện lệnh không dám trêu chọc, nếu như Đào công có thể chinh lích người này là tướng, liền có thể chống rông có được mấy vạn tinh nhuệ cùng một vị đại tướng." Đào Khiêm từng nghe nói qua Tang Bá thanh danh, nghe được người này bây giờ tại Đông Hải quận, trong mắt sáng lên, nếu là thật như Tào Báo nói, có thể để người này trở thành chính mình dưới trướng đại tướng, đối phó Hoàng Cân liền đã có tự tin. Tang Bá xuất thân Thái Sơn quận một cái tiểu thế gia, vì cứu cha mà lưu lạc thành đạo phỉ, tình có thể hiểu. Đào Khiêm lập tức đồng ý kế sách này. Một bên Mi Trúc hơi hơi cúi đầu, che giấu đi trong mắt hàn mang, lúc trước nhà mình nhị đệ cùng tiểu muội bị đạo phỉ chặn giết sự tình. Hắn đã âm thầm điều tra rõ ràng, ngày đó đạo phỉ đầu lĩnh tên là Tôn Khang. Hắn có một cái đệ đệ, tên là Tôn Xem. Mà Tôn Xem chính là Tang Bá thủ hạ đắc lực, thực lực không kém. Thúc đẩy Tôn Khang chặn giết nhị đệ tiểu muội phía sau màn hắc thủ, chính là danh xưng Hạ Bi thế giới thứ nhất Tào Thị. Hiện tại nếu là để Tang Bá cùng Tôn Xem bọn người xưng là Từ Châu đại tướng, về sau Tôn Xem nếu là tìm Mi Thị giết huynh mối thủ. Chỉ bằng Mi Thị gia binh có chút khó mà ngăn cản a. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động. Cũng tới trước chắp tay nói ra, khởi bẩm Đào công, tại hạ cũng đề cử một người, hắn liền là Hoài An huyện úy Cao Trừng, người này tiêu diệt Bạch Mã Hồ thủy tặc, càn quét Hoài An cảnh nội hết thảy đạo phỉ, thủ hạ có mấy viên gia tướng dũng lực hơn người, nếu như có thể đem hắn điều nhiệm châu phủ, nhất định có thể xưng là Đào công giúp đỡ. Đào Khiêm hơi hơi suy tư, nói ra, Hoài An Cao Trừng, ta nghe nói qua người này, cũng là từ Châu Anh Kiệt, tốt. Nguyên Đạt, ngươi đến viết chinh lích chiếu lệnh truyền cho Tăng Bá. Mặt khác lại điều động Hoài An Cao Trừng xuất lĩnh huyện Dũng lên phía Bắc nghe dùng. Sau đó hắn liên tục hạ đạt mệnh lệnh, Trinh Lích Vương Lãng vì trị bên trong xử lý, Mi Trúc, Triệu Dục vì biệt giá xử lý, Tào Báo vì hạ bi đô úy, phụ trách thủ thành cùng thành phòng. Trách Tan phụ trách vận chuyển Quảng Lăng cùng Bành Thành Lương Thảo, lấy cung cấp quân dụng. Mấy ngày về sau, Cao Trừng ngay tại trong phủ tu luyện kiếm pháp, đột nhiên tiếp vào Mi Trúc thông qua thương thuyền chuyển tới tin tức, nói Từ Châu thứ sử chuẩn bị để hắn xuất lĩnh huyện Dũng lên phía Bắc hạ bi. Chinh phạt Hoàng Cân loạn binh. Như thế một cơ hội. Cao Trừng trong lòng vui mừng, Đào Khiêm lúc này danh vọng khá lớn, nếu có thể ở dưới tay hắn lập công, dựa vào bình định Hoàng Cân công lao, đảm nhiệm một quận thái thú chức vị hẳn không phải là vấn đề. Ân, nếu như có thể xưng là Dương Châu cảnh nội quận trưởng tốt nhất, cứ như vậy, hắn liền có thể hảo hảo kinh doanh cơ nghiệp, buông tay buông chân trắng trợn phát triển. Cũng không lâu lắm, Châu phủ điều động công văn liền thông qua quan dịch chuyển tới. Cao Trừng sau khi nhận được mệnh lệnh, để Cao Thái cùng Trương Sâm mang theo gia binh trông coi gia nghiệp, Lữ Đại tiếp tục tọa trấn thủy trại. Hắn thì mang theo Tương Khâm, Chu Thương cùng Bùi Nguyên Thiệu ba người, hỗn hợp 100 tinh nhuệ gia binh cùng 300 huyện dũng ngồi thuyền lên phía bắc. Trên đường, Cao Trừng không ngừng tiếp vào Mi Trúc tin tức truyền đến, mấy chục vạn Hoàng Cân đã thông qua Duyện Châu, chăn vào Từ Châu, đồng thời đám này loạn binh dọc theo đường tiến đánh huyện thành Ổ Bảo, không ít tiểu thế gia cùng thành trì bị cướp sạch trống không. Thậm chí ngay cả Bành Thành phụ cận Trương thị Ổ Bảo đều bị công phá. Tử thương thảm trọng. Trong đó Trương thị xuất sắc nhất con cháu Trương Chiêu, dựa vào một thanh trường cung sát phá trọng vi, không biết tung tích. Bành Thành Trương Chiêu. Hắn kém chút bị Hoàng Cân loạn binh hại chết. Cao Trừng nghe được tin tức này về sau, trong lòng nhịn không được nhảy một cái, Giang Đông hai tấm một trong Trương Chiêu, thế nhưng là không kém hơn Tuân Úc thừa tướng chi tài. Nếu là chết coi như đáng tiếc. Thương thuyền trải qua sông Hoài nước đi vào tứ nước, Cao Trừng nhìn thấy bên bờ có đại lượng bởi vì chiến loạn mà lưu ly không nơi yên sống lưu dân, Bành Thành chính là từ châu trị chỗ, không cho sơ thất. Thành nội quan binh tại Hoàng Cân loạn binh tấn công xong, phòng thủ mười phần nghiêm mật. Hoàng Cân nhiều lần công không được, vì lương thảo bắt đầu tàn phá bừa bãi bốn phía thành trì, trong đó đại lượng tinh tráng bị cuốn mang, chỉ còn lại một chút già yếu may mắn chạy trốn, muốn vượt qua tứ nước tiến về Hạ Bi cầu sinh. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 14. Trước thủ. Càng ngày càng nhiều lưu dân hội tụ tại tứ nước phía Tây, Cao Trừng nhìn thấy những này không khỏi thở dài. Nhiều như vậy lưu dân nếu có thể đưa đến Hoài An, chỉ cần có thể ổn định 2-3 năm, liền có thể cho hắn sáng tạo không ít thuế ruộng. Đáng tiếc hắn tại Hoài An thổ địa cùng quặng mỏ đã nhanh đạt đến cực hạn, đã không cách nào lại dàn xếp lưu dân. Lúc này, Cao Trừng đối với một cái vững chắc căn cơ càng phát sốt ruột, nếu là hắn hiện tại là Dương Châu nào đó một quận, hay là Quảng Lăng quận Thái Thú, liền có thể dẹp an bỗng nhiên lưu dân danh nghĩa, đem những này khó được sức lao động toàn bộ thu nạp. Phương thế giới này trung nguyên nơi khắp nơi đều là thế gia hào môn, nếu muốn ở nơi này lập xuống cơ nghiệp, mười phần khó khăn. Trường Giang phía nam địa phương, hiện tại ngoại trừ một bộ phận người Hán bên ngoài, vẫn còn đại lượng Sơn Việt man nhân ẩn thân tại trong núi rừng. Giang Đông nơi ngoại trừ một hai cái quận màu mỡ một chút, cái khác mấy cái quận huyện tại thiên hạ mắt người bên trong, đều là man hoang nơi. Cao Trừng trong lòng ngầm tự tính toán, Giang Nam nơi bây giờ còn chưa có khai phát ra, hoang vắng, nếu là lấy Giang Đông làm cơ sở nghiệp, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, từ châu những này lưu dân, nếu có thể an bài đến Giang Đông khai khẩn hoang địa, tương lai Dương Châu tất nhiên biến thành màu mỡ nơi. Khai phát Giang Đông tiền đề, là Cao Trừng có thể trở thành Dương Châu một cái nào đó quận thái thú. Dạng này mới có an trí lưu dân, khai phát Giang Nam lực lượng. Cao Trừng đứng ở đầu thuyền, nhìn xem nước sông ào ào lưu động, to lớn thương thuyền mang theo đám người một đường hướng Bắc, trong lòng của hắn thầm nghĩ, lần này tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh, xem ra nhất định phải lập xuống công đầu. Dạng này mới có thể có đến Đào Khiêm coi trọng. Căn cứ hắn nhìn thấy ghi chép, vốn chỉ là từ châu xử lý Vương Lãng, Trách Tan, Triệu Dục ba người, tại tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh về sau, nhao nhao bởi vì công lao, bị Đào Khiêm tiến cử vì hội kê thái thú, Quảng Lăng thái thú cùng hạ bi tướng. Trong đó Trách Dung Hòa Triệu Dục tạm thời không nói, chính là Đào Khiêm thuộc cấp cùng phụ tá. Tại từ châu cảnh nội đảm nhiệm chức quan cùng bình thường. Mà Vương Lãng khi lấy được Đào Khiêm tiến cử về sau, chính mình cũng tìm quan hệ, cho nên được bổ nhiệm làm hội kê thái thú. Tương lai thành Tôn Sách quét ngang Giang Đông đối thủ một trong. Cao Trừng chỉ cần có thể đạt được Đào Khiêm coi trọng, lập xuống đại công, cho dù không thể tại Từ Châu nhậm chức, cũng có thể học Vương Lãng, lấy tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh công lao, tại Lạc Dương nhờ quan hệ khơi thông. Leo lên một quận thái thú cao vị. Tứ nước mười phần rộng lớn, có thủy đạo cùng hạ bi sông hộ thành tương liên, sóng nước hơi hơi dập dờn, quen thuộc to lớn tường thành xuất hiện lần nữa ở trong mắt Cao Trừng. Lần này để đi tới chính là nước Môn, thương thuyền đang chậm rãi tựa ở bên bờ, lập tức liền có người tiến lên đón. Thử Minh. Mi Trúc mang theo 10 cái hộ vệ. Đợi đến Cao Trừng cùng dưới tay binh lính sau khi xuống tới, tiến lên vẫy gọi hô. Trên mặt của hắn mang theo một chút xấu hổ. Lần này để Cao Trừng lên phía Bắc Hạ Bi, chủ yếu chính là hắn âm thầm dùng lực, muốn đối kháng sắp đến tang bá bọn người. Tại không có trưng cầu đối phương ý kiến tình huống dưới, hắn liền tự ý từ đem Cao Trừng kéo đến cái này bày trong nước đủ. Trong lòng có chút băn khoăn. Đương nhiên, nếu là lại cho hắn một cơ hội, Mi Trúc vẫn là phải làm như thế. Từ Trọng Huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình đến đây tiếp ta, có chút quá long trọng. Cao Trừng cười ha ha, đi theo phía sau Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu. Mi Trúc ánh mắt theo bản năng tại trên thân hai người quét qua, Bùi Nguyên Thiệu hắn đã gặp, lần trước từ Mi Thị gia binh nơi đó nghe nói, người này dũng mãnh gan dạ vô cùng, là một cái khó được cao thủ. Mà Tương Khâm thể phách cùng khí thế, nhìn lên đến thế mà còn tại Bùi Nguyên Thiệu phía trên, lập tức để hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Vị này chính là Tử Minh dưới trướng thuộc cấp Tương Khâm. Quả nhiên là dũng sĩ. Tại Cao Trừng khi xuất phát, Mi Trúc liền đã đạt được tình báo, biết Tương Khâm tình huống. Cái này hùng vĩ đại hán là tung hoành bạch mã hồ thủy tặc đầu lĩnh một trong, từng cùng luyện lực 9 tầng võ sĩ chém giết, không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay gặp mặt, Mi Trúc thế mới biết chuyển ngôn không giả. Mi Trúc chấn động trong lòng một lát, sau đó trên mặt tươi cười. Nói ra, chúng ta rất lâu không gặp, Tử Minh hôm nay đi vào Hạ Bi, ta tự đích thân từ trước đến nay nên. Hiền đệ, ta đã ở trong phủ chuẩn bị tiệc rượu, chuyên môn vì ngươi đón tiếp. Hắn biểu hiện mười phần nhiệt tình, vội vàng để cho thủ hạ hộ vệ dẫn mấy trăm gia binh huyện dũng tạm thời tiến về Mi Thị Trang Viên dàn xếp, sau đó tự thân ở phía trước dẫn đường, mang theo Cao Trừng, Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu ba người tiến về Mỹ Phủ. Chờ đến Mỹ Phủ, đại sảnh ở trong đã chuẩn bị xong mỹ vị món ngon, vẫn còn tốt nhất rượu ngon. Từng cái xinh đẹp thị nữ ở một bên hầu hạ, Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu trước kia đều xuất thân không cao, một cái là thủy tặc, một cái là loạn đảng, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Bùi Nguyên Thiệu nhìn thấy những này mỹ mạo thị nữ về sau, con mắt đều nhanh rơi ra tới, hô hấp trở nên nặng nề. Mà Tương Khâm chỉ là ánh mắt thay đổi một chút, sau đó liền không để ý ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Lúc này, Mi Trúc bưng rượu lên tôn, đi vào Cao Trừng trước mặt thật sâu thi lễ một cái, nói ra, Tử Minh, Đào Công lần này điều động ngươi đến Hạ Bi, đều là chủ ý của ta, trước đó không có Trừng cầu ý kiến của ngươi, là ta không đúng, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Cao Trừng nghe nói như thế ánh mắt hơi động một chút, hắn vốn cho rằng là Đào Khiêm nghe nói thanh danh của mình, lúc này mới điều hắn đi vào Hạ Bi đối phó Hoàng Cân loạn binh, không nghĩ tới là Mi Trúc âm thầm dùng lực. Bất quá, đối phương nghĩ biện pháp đem chính mình điều đến Hạ Bi, chẳng lẽ là gặp sự tình gì? Thần sắc hắn như thường, một tay lấy Mi Trúc nắm bắt đầu. Không có thật làm cho đối phương nhận lỗi. Tử trọng không cần như thế, ta còn muốn đa tạ ngươi tại thứ sử trước mặt để cử ta đây. Không phải thứ sử sao lại đem ta cái này nho nhỏ huyện úy để ở trong mắt. Bây giờ Hoàng Cân loạn binh tràn vào Từ Châu, chính thức kiến công lập nghiệp thời điểm, nếu như có thể lập xuống công lao, trong đó cũng có tử trọng một phần. Mi Trúc cười khổ một tiếng, thở dài, nhìn thấy Cao Trừng thật không trách tội ý tứ, chậm rãi đem Châu phủ bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Nghe được Đào Khiêm chuẩn bị chinh lích tăng bá, vẫn còn Tôn Quan, Duẫn Lễ bọn người, nhất là lần trước tại núi rừng bên trong chém giết đạo phỉ đầu lĩnh Tôn Khang, chính là Tôn Quan huynh trưởng về sau, Cao Trừng lập tức thần sắc cứng lại. Tăng bá, Tôn Quan, vẫn còn mấy vạn đạo phỉ. Cao Trừng biết những này về sau, trong lòng đối với Mi Trúc có chút bất mãn, chẳng qua nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong ẩn tàng kinh hoàng, hắn miễn cưỡng không có phát tác. Tốt xấu Mi Trúc những ngày này giúp hắn nhiều như vậy, thông qua Mi thị con đường, chính mình tại Hoài An cơ nghiệp mới dần dần vững chắc. Hiện tại Mi Trúc gặp được phiền phức, liền xem như trả nhân tình, Cao Trừng cũng muốn ra tay giúp đỡ. Đồng thời Tôn Quan biết mình huynh trưởng nguyên nhân cái chết, sớm muộn sẽ chủ động tìm tới cửa. Đến lúc đó Cao Trừng đồng dạng muốn chống lại Tang Bá Tôn Quan những người này. Tử trọng, bây giờ chúng ta hai nhà không ngừng hợp tác, có giao tình thâm hậu, tại Tào Báo cùng Tang Bá trong mắt, chúng ta đã thành một nhà, một khi đối phương xuất thủ, chúng ta đều là mục tiêu của đối phương. Việc đã đến nước này, cũng không cần lại nói cái khác. Tào Báo cùng Tang Bá đã thành chúng ta cùng chung địch nhân. Tử trọng, ngươi cũng đã biết Tang Bá cụ thể tình báo. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 15, Đào Khiêm. Mi Trúc nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng khoát khoát tay, để trong đại sảnh thị nữ toàn bộ lui ra, lấy lại bình tĩnh, nói ra, Tử Minh nói không sai, tại Tào Báo cùng Tang Bá trong mắt, hai nhà chúng ta đã không phân khác biệt, đều là địch nhân của bọn hắn. Những ngày này ta cũng phái người đi thăm dò Tang Bá tình báo, phát hiện người này năng lực bất phàm, hắn là Duyện Châu Thái Sơn quận người, xuất thân trong huyện thế gia, trước kia liền lấy Vũ Dũng lấy sừng, về sau Tang Bá vì cứu cha, giết quận trưởng Lưu Vong Từ Châu, bây giờ tại Đông Hải quận tụ tập 4 vạn đạo phỉ. Thế lực trải rộng Đông Hải quận trên dưới. Đồng thời ta thăm dò được, Tang Bá năm đó ở Thái Sơn quận thời điểm, chính là luyện lực 8 tầng võ sĩ, thời gian lâu như vậy đi qua, thực lực sẽ chỉ trở nên mạnh hơn, nói không chừng đã đột phá bình cảnh, thành siêu phàm cường giả. Hắn vẫn còn Tôn Quan, Duẫn Lễ, Nô Đôn, Tôn Khang 4 cái thủ hạ đắc lực, những người này đều là thực lực cường đại hung hãn tặc, chết một cái Tôn Khang, vẫn còn 3 cái có ít nhất luyện lực 7 tầng võ sĩ. Mi Trúc đã sớm bắt đầu sưu tập Tang Bá, Tôn Quan tin tức, đối bọn hắn có rất nhiều hiểu. Cao Trừng nhíu mày, bất quá trong lòng cũng không có quá lớn chấn động, Tang Bá là tương lai nhất lưu danh tướng, tại đầu nhập vào Tào Tháo về sau, đã từng một lần đô đốc Thanh Từ hai châu binh mã, bị phong trấn Đông tướng quân. Cùng trấn thủ Kinh Châu Văn Xính, là Ngụy Quốc phương diện đại tướng. Dạng này nhất lưu đại tướng, có siêu phàm thực lực rất là bình thường. Tang Bá hẳn là còn không có triệt để trưởng thành bắt đầu, nhiều nhất là luyện cương nhất trọng hoặc là nhị trọng cảnh giới. Nếu là đánh lên đến, chưa chắc là đối thủ của ta. Duy nhất để Cao Trừng có chút bận tâm, là Tang Bá dưới trướng hơn 4 vạn nhân mã. Cỗ này binh lực đối với thiếu binh thiếu tướng Từ Châu tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dựa vào những binh mã này, Tang Bá về sau tại Từ Châu địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Hiện tại trọng điểm, chính là Đào Khiêm muốn tiêu diệt Hoàng Cân, trong tay thiếu khuyết binh mã. Tang Bá có mấy vạn đại quân, tất nhiên sẽ bị hắn nể trọng, đợi đến Tang Bá leo lên cao vị, ta cùng Mi Trúc khẳng định sẽ gặp phải đối phương chèn ép. Tôn Khang là Tang Bá thủ hạ đắc lực, bị giết về sau, Tang Bá tất nhiên muốn lấy lại công đạo, dạng này cũng có thể để Tôn Quan đối với hắn càng thêm phục tùng. Lúc này Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu cũng nghe đến những tin tức này, làm hai người nghe được Tang Bá có lẽ là siêu phàm cường giả thời điểm, đều biến sắc. Siêu phàm cường giả phá quân chẳng tướng, trên chiến trường tung hoành vô địch. Mi thị cùng công tử vậy mà trêu chọc cường địch như vậy. Tương Khâm thầm nghĩ trong lòng, Cao công tử hẳn là cũng đạt đến siêu phàm cảnh giới a. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, so luyện lực 9 tầng võ sĩ phải cường đại mười mấy lần. Nghĩ đến ban đầu ở Bạch Mã Hồ, Cao Trừng ngón tay búng một cái thả ra một đạo điện quang, liền oanh sát Hứa Kiển, chính mình cũng không có chút nào hoàn thủ lực lượng bị bắt sống. Thực lực như vậy, nếu là không có đạt đến siêu phàm, Tương Khâm nói cái gì cũng không tin. Cao Trừng trầm tư một lát, sau đó nhìn thấy Mi Trúc trên mặt lo lắng, cười nói, Tử Trọng yên tâm, ta nghe nói Đảo Công Doãn Văn Doãn Võ, tính cách cương trực, trong mắt cũng không vỏ hạt cát. Tang Ba cùng Tôn Quan mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt đúng không dám ở Hạ Bi làm cản, chúng ta bây giờ phòng bị. Là Tang Bá một khi tại Từ Châu leo lên cao vị, sẽ dựa vào trong tay quyền thế liên thủ với Tào Báo trong bóng tối xuất thủ đối phó chúng ta. Mi Trúc suy nghĩ một chút, cảm giác lời này có đạo lý, Hạ Bi là Từ Châu trọng trấn, bình thường có đại lượng con em thế gia hội tụ ở đây, Tang Bá trước kia mặc dù cũng là thế gia bên trong người, nhưng này đều là sự tình trước kia, hiện tại mặc kệ thực lực của hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một cái bốn phía lưu vong đạo phỉ mà thôi. Nếu là hắn bên ngoài đối phó Mi Thị, Hạ Bi cái khác con em thế gia không khỏi sẽ có vật thường kỳ loại cảm giác, đến lúc đó Tang Bá thanh danh thế tất rớt xuống ngàn trượng. Danh vọng vật này rất trọng yếu, nhất là ở cái thế giới này, bị tất cả mọi người coi trọng. Danh vọng cao Lưu Bị có thể khai sáng thuộc Hán cơ nghiệp, kém hơn một bậc Lưu Biểu, có thể dựa vào dĩ vãng thanh danh có thể con ngựa nhập Kinh Châu. Bên ngoài không thể ra tay, vậy cũng chỉ có thể âm thầm chèn ép sử dụng như kế. Thứ Minh, vậy chúng ta bây giờ như thế nào ứng đối? Mi Trúc hỏi. Truy cập HTTP. Cao Trừng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nghe nói Đảo Công hiện tại trong tay vô binh, cho nên mới muốn chinh lích Tang Bá, chuẩn bị mượn nhờ lực lượng của hắn bình định Hoàng Cân loạn binh. Chúng ta nếu như vào lúc này dâng tấu Trương Thứ Sử, nguyện ý dùng nhà mình thuế ruộng, hoàn lương gia đình cùng lưu dân ở trong chiêu mộ binh lính. Ân, chiêu mộ 3 vạn sĩ tốt. Chúng ta trên tay cũng có binh mã, ngươi nói Thứ Sử sẽ còn đối với Tang Bá như thế nể trọng sao? Mi Trúc lập tức vỗ tay một cái. Giật mình nói ra, không tệ, Tử Minh lời ấy có lý, Tang Bá có 3 cái cao thủ và mấy vạn đại quân, chúng ta cũng có thể chiêu mộ sĩ tốt, lại thêm Tử Minh dưới trướng 2 vị này mạnh sĩ, đến lúc đó Thứ Sử cũng sẽ đối với chúng ta nhìn với con mắt khác, đến lúc đó Thứ Sử chỉ cần làm được công bằng, chúng ta liền sẽ không có việc. Tang Bá có thể trở thành Từ Châu đại tướng, Tử Minh dựa vào mấy vạn chiêu mộ binh lính, cũng có thể trở thành đại tướng. Đến lúc đó địa vị giống nhau. Cũng không cần lo lắng Tào Báo cùng Tang Bá lấy quyền hành đối với chúng ta tiến hành áp chế. Mi Trúc trong lòng kích động, nhiều ngày phiền muộn rốt cục tiêu tán một chút, hắn cười nói, Tang Bá lúc này còn tại Đông Hải quận chỉnh đốn binh mã, đi vào Hạ Bi ít nhất cũng phải 20 ngày. Việc này không nên chậm trễ, Tử Minh cái này theo ta đi gặp Thứ Sử. Hắn vội vã để cho người ta chuẩn bị xe ngựa, sau đó trở lại hậu viện thay quần áo, đổi lại Từ Châu xử lý quan phục, không đến thời gian một nén nhang, bốn người liền đi tới phủ Thứ Sử để. Châu phủ bên ngoài người gác cổng đối với Mi Trúc hết sức quen thuộc, nhìn thấy hắn đến bái kiến, vội vàng hướng Đào Khiêm bẩm báo. Cao Trừng chậm rãi đi theo Mi Trúc đằng sau, đi theo hắn tiến vào một cái phòng, lập tức nhìn thấy phòng chính giữa một cái lão giả, người này tướng mạo kiên cường, cho người ta ăn nói có ý tứ cảm giác. Hắn liền là Đào Khiêm. Cùng trong tưởng tượng không giống a. Trong ấn tượng Đào Khiêm không phải là cái hòa ái trưởng giả sao? Cao Trừng hơi hơi cảm ứng, lập tức cảm giác được lão giả này trên thân có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Rõ ràng là một vị đạt đến siêu phàm cảnh giới luyện hồn cường giả. Thuộc hạ Mi Trúc bái kiến Đào Công. Thuộc hạ Hoài Âm huyện úy Cao Trừng, bái kiến Thứ Sử. Mi Trúc cùng Cao Trừng không mình hành lễ, chỉ gặp Đào Khiêm ánh mắt như kiếm, rơi vào Cao Trừng cùng Tương Khâm, Bùi Nguyên Thiệu trên thân, xem xét cẩn thận một lát, trên mặt lúc này mới lộ ra nét mừng. Tốt. Cao Tử Minh quả nhiên là khó được anh kiệt. Luyện hồn tu vi thế mà đã đạt đến siêu phàm cảnh giới, cùng lão phu trên lệch phảng phất. An trí lưu dân. Luyện binh thiếu phỉ, văn võ kiêm toàn, có đại tướng chi tư. Tử Trọng, ngươi lần này thế nhưng là lập xuống công lao. Lấy Đào Khiêm tinh thần tu vi, đương nhiên có thể cảm ứng ra Cao Trừng thuộc về cùng cấp luyện hồn khác cường giả, ánh mắt quét qua, liền biết Cao Trừng, Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu đại khái tu vi. Cao Trừng thân là con em thế gia, lại có siêu phàm luyện hồn tu vi, tuyệt đối là người một nhà a. Đáng tiếc duy nhất chính là Cao Trừng dưới tay binh mã quá ít, tạm thời còn không thể mạo xưng làm cánh chim. Đào Khiêm ánh mắt cực cao, bình thường căn bản xem thường những cái kia hàn môn tử đệ, thậm chí ngay cả Tư Không Trương Ôn đều không vào mắt của hắn, nguyên nhân chính là Trương Ôn xuất thân hàn môn dựa vào hoạn quan Tào Đằng quật khởi. Cao Trừng lai lịch, Đào Khiêm đã biết, Hoài An Cao Thị mặc dù chỉ là tiểu thế gia, nhưng chủ mạch là Bột Hải Cao Thị. Cũng là danh môn. Xuất thân danh môn, năng lực bất phàm. Nhân tài như vậy, Đào Khiêm thích nhất. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 16, danh sĩ tìm tới. Nhìn thấy Đào Khiêm đối với Cao Trừng 10 phần thưởng thức, Mi Trúc trong lòng cũng hết sức cao hứng. Mi Thị cùng Cao Thị trải qua nhiều như vậy trời lui tới, lại thêm đứng trước cường địch, đã thành có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Cao Trừng nếu có thể đạt được Đào Khiêm thưởng thức, trở thành Từ Châu cao tầng, Mi Thị liền rốt cuộc không cần lo lắng Tào Báo cùng Tang Bá hai người. Mi Trúc nói ra, khởi bẩm Đào Công, bây giờ Hoàng Cân loạn tặc tràn vào Từ Châu, Châu phủ binh không thể trị, chỉ có thể ỷ vào Tang Bá dưới trướng đạo phỉ. Tang Bá thì cũng thôi đi, đã từng là con em thế gia, thế nhưng là dưới tay hắn đạo phỉ tại Đông Hải quận tàn phá bừa bãi một phương, hung ngoan thành tính, nếu là những người này biết, Từ Châu chỉ có thể dựa vào bọn hắn mới có thể bảo toàn bình an, tất nhiên không có sợ hãi. Hai họa toàn bộ Từ Châu. Đào Công không thể không quan sát ta. Đào Khiêm thần sắc hơi trầm xuống, hắn đối với loại tình huống này cũng có cân nhắc, bất quá dưới mắt trọng yếu nhất chính là đánh bại Hoàng Cân loạn binh, những loạn binh này số lượng chừng mấy chục vạn, Tang Bá mấy vạn quân đội mặt đối với gấp 10 địch nhân, chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Bây giờ nói Tang Bá đạo phỉ quân thế lớn khó chế có chút sớm. Mi Trúc chú ý đến sắc mặt của hắn, tiếp tục nói ra, thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, vì bảo toàn Từ Châu bình an, cũng là vì giữ gìn Mi Thị thương đạo, thuộc hạ nguyện ý bỏ vốn chiêu mộ 5 vạn sĩ tốt, giao cho Đào Công thống lĩnh. 5 vạn sĩ tốt. Đào Khiêm lập tức động dung, hắn vừa tới đến Từ Châu, còn không có hoàn toàn nắm giữ thuộc hạ quận huyện, thuế ruộng tạm thời không cách nào kiếm quá nhiều, muốn nuôi quân cũng nuôi không nổi. 5 vạn sĩ tốt binh khí y giáp vẫn còn huấn luyện chỗ hao phí lương thảo, 10 phần kinh khủng, toàn bộ Từ Châu cũng chỉ có phú giáp thiên hạ Mi Thị có thể gánh chịu. Cao Trừng trong lòng cũng đang khiếp sợ, vừa rồi hắn chỉ nói mộ binh 3 vạn, không nghĩ tới Mi Trúc trực tiếp tại 3 vạn trên cơ sở, lại tăng thêm 2 vạn sĩ tốt, tính như vậy bắt đầu, 5 vạn đại quân binh lực còn tại Tang Bá phía trên. Đào Khiêm đứng dậy, hai mắt nhìn xem Mi Trúc, đột nhiên cười ha ha, nói ra, không nghĩ tới Tử Trọng hiểu rõ đại nghĩa như thế. Nếu như có thể tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh, ngươi chính là công đầu. Cái này 5 vạn đại quân, liền giao cho Cao Tử Minh thống lĩnh. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Lúc này, Đào Khiêm minh bạch Mi Trúc ý đồ đến. Loạn thế bên trong, lo lắng nhất an toàn chính là phú giáp thiên hạ phú thương, vô luận là loạn binh vẫn là những cái kia thế gia, đều biết đem phú thương cho rằng dê đợi làm thịt, thiếu khuyết thuế ruộng, liền sẽ giết heo làm thịt dê thu hoạch một đợt. Mi Trúc đây là phòng ngừa chủ đáo, lúc này mới muốn chiêu mộ 5 vạn đại quân. Trong tay có binh quyền. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng Mi Thị sẽ bị những người khác xem như con mồi. Đào Khiêm chính là cay độc thành tính năng thần, hắn mặc dù không biết Mi Thị cùng Tang Bá ở giữa ân oán, nhưng minh bạch Mi Trúc nguyện ý vì Châu Phủ chiêu mộ 5 vạn đại quân mục đích, cái này 5 vạn đại quân về Châu Phủ điều khiển, nhưng làm trao đổi, thống binh đại tướng nhất định phải là Mi Thị người, hoặc là nói là Mi Thị để cử người. Từ Phủ Thứ Sử rời đi sau Mi Trúc trong lòng còn khuấy động vạn phần. Mi Thị có tiền lương, Cao Trừng có binh tướng, hai người liên hợp lại đến, nhất định có thể cùng Tào Báo Tang Bá địa vị ngang nhau. Trở lại phủ đệ, Mi Trúc đem ngoài thành một cái mấy cái đại trang viên đưa ra đến mạo xưng làm quân doanh, sau đó dựng thẳng lên Từ Châu Phủ Thứ Sử cơ hiệu, thả ra mộ binh bố cáo, bắt đầu chiêu mộ nhà Thanh Bạch cùng lưu dân cường tráng. Loạn thế bên trong, dựng thẳng lên chiêu binh cờ, liền có đi lính người. Vì đồ ăn, có đại lượng tinh tráng nguyện ý bán mạng. Làm chiêu binh cờ dựng thẳng lên về sau, ngày đó liền có hơn 2.000 người xưng là Từ Châu quân tốt. Đồng thời những người này bên trong, có rất nhiều nơi hảo cường con cháu. Toàn bộ Từ Châu hảo cường thế gia đều không phải là người ngu, tại Hoàng Cân loạn binh tràn vào thời điểm, liền trong nháy mắt ý thức được bây giờ thế đạo, đã cùng dĩ vãng, có chỗ khác biệt. Quan binh cùng Hoàng Cân loạn binh chém giết, vô luận ai thắng ai thua, chỉ cần đại chiến cùng một chỗ, toàn bộ Từ Châu đều biết lâm vào chiến loạn trạng thái. Có chút thông minh một chút hảo cường cùng thế gia, nghe được Thứ Sử chiêu mộ quân tốt tin tức về sau, lập tức phái ra con em nhà mình gia nhập quân đội, nếu có thể ở quan quân ở trong có binh quyền, liền có thể tại cái này loạn thế ở trong che chở gia tộc. Tại chiêu mộ ngày thứ hai, từ Bành Thành phương hướng vọt tới lưu dân cũng nghe đến tin tức, đại lượng lưu dân cường tráng đến đây tìm nơi nương tựa. Mỗi ngày liền có 1-2 ngàn thanh niên trai tráng đi bộ đội. Đại quân mới xây, vô luận là lương thảo, binh khí những ngày hậu cần, vẫn là quân đội huấn luyện, đều là một đoàn đầy rối. Cao Trừng phụ trách luyện binh, Mi Trúc phụ trách thuế ruộng, những chuyện này chiếm cứ hai người đại lượng thời gian. Một ngày này, Cao Trừng cùng Mi Trúc ngay tại Lâm Thời Quân doanh ở trong thương nghị sự tình, liền nghe đến một cái lính liên lạc vội vàng chạy tới, bẩm báo nói: "Tướng quân, bên ngoài trại lính mặt có một sĩ tử cầu kiến." Cao Trừng cùng Mi Trúc liếc nhau, lúc này 5 vạn đại quân đã chiêu mộ hoàn tất, chẳng lẽ còn có người nghĩ đến đi bộ đội? Chẳng qua nếu là sĩ tử cầu kiến, hai người thân là con em thế gia, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức sức láo, nghe được bẩm báo về sau, lập tức cùng nhau đi tới bên ngoài trại lính mặt, chủ động nên đón. Đi đến quân doanh, lập tức nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái thanh niên áo trắng, người này mặt mày ngay ngắn, khí độ bất phàm. Lúc này trong quân doanh chuyện chính đến trận trận kêu giết huấn luyện âm thanh, thanh niên áo trắng con mắt nhìn về hướng thanh âm truyền đến địa phương, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Ừm. Siêu phàm cấp bậc luyện hồn cao thủ. Cao Trừng trong lòng hơi động, cảm giác được người này quanh thân bao phủ một tầng hạo nhiên chi khí, đây là nho gia dưỡng hồn công pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đồng thời tinh thông kinh nghĩa đại đạo mới có thể xuất hiện dị tượng. Mi Trúc nhìn người nọ về sau, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, lại là Bành Thành Trương Tử Bố. Thanh niên mặc áo trắng này, chính là trước đây không lâu, tại Hoàng Cân loạn binh vây công bên trong, cầm trong tay cùng tiễn lấy nho gia lục nghệ phương pháp giết ra khỏi trùng vây Trương Chiêu. Trương Chiêu, lại là hắn. Cao Trừng cũng hết sức kích động, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đỉnh cấp nội chính nhân tài a. Nếu là người này nguyện ý đầu nhập chính mình, những cái kia rườm rà nội chính việc vặt, liền có người có thể gánh chịu. Những ngày này tất cả mọi chuyện đều để hắn tự thân đi làm, để hắn mười phần không quen. Cao Trừng cùng Mi Trúc liền tranh thủ Trương Chiêu đón vào quân doanh. Tại trải qua luyện binh khoảng không thời điểm, Trương Chiêu cố ý nhìn Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu liếc mắt, hai người lúc này đang dựa theo Cao Trừng cho ra luyện binh phương pháp, huấn luyện vừa chiêu mộ binh lính. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, Cao Trừng từ đầu nhập vào con em thế gia cùng hào cường con cháu bên trong, chọn lựa ra một chút tâm tính cùng năng lực cũng không tệ người mạo xưng làm cơ sở ngũ trưởng thập trưởng. Vị trí cao hơn cần xem bọn hắn biểu hiện mới có thể trao tặng. Không thể không nói, phương thế giới này biết chữ đồng thời hiểu được nghe theo mệnh lệnh người, phần lớn là hào cường thế gia con cháu, những người này từ nhỏ tiếp xúc tinh anh giáo dục, đảm nhiệm thập trưởng đều bá không có một chút vấn đề. 5 vạn sĩ tốt ở trong bình dân cùng lưu dân, thì 10 phần bình thường. Trên cơ bản không có nhân tài nào. Cao Trừng hao phí những ngày này thời gian, mới đưa quân đội trải vớt ra một đường biển mơ hồ. Trương Chiêu nhìn thấy những này, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ba người tiến vào chủ trướng, đều tự tại một cán sau ngồi quỳ chân. Nghe qua Tử Bộ huynh đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cao Trừng cười nói. Trương Chiêu mang trên mặt một nụ cười khổ, hơi hơi thở dài, nói ra, chó nhà có tang mà thôi, sao dám để tướng quân như thế tán thưởng. Thực không dám dâu dếm. Ta Trương thị gia nghiệp đã hơn phần nữa bị Hoàng Cân loạn binh phá hủy, vốn nghĩ tiến về Dương Châu tị nạn, chẳng qua tại sắp xuôi nam thời điểm, nghe nói Cao tướng quân cùng Tử Trọng huynh chiêu mộ binh lính, chuẩn bị diệt tặc, cho nên chuyên tới để nhìn qua. Hủy nhà mối thủ, không thể không báo. Hôm nay nhìn thấy Cao tướng quân luyện binh có phương pháp, cho nên chuyên tới để đầu nhập, hy vọng có thể gia nhập đại quân, tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh, còn Tử Châu Thái Bình. Nói lên Hoàng Cân loạn binh thời điểm, Trương Chiêu có chút nghiến răng nghiến lợi, lấy tính cách của hắn liền lên một nhiệm kỳ thứ sử Trinh Lích đều lạnh nhạt cự tuyệt, bây giờ lại vì diệt tặc chủ động gia nhập quan quân, có thể thấy được trong lòng của hắn đã đem Hoàng Cân loạn binh hận tới cực điểm. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 17. Tiệc rượu. Nghe được Trương Chiêu muốn đầu nhập, Cao Trừng lập tức đại hỉ, đối phương là chân chính đỉnh cấp nhân tài, nội chính năng lực cùng Tuân Úc so sánh không chút thua kém, tương đương với Ngô Quốc Tiêu Hà, khuyết điểm duy nhất chính là quân lược hơi kém. Đối với thiên hạ đại thế dự đoán cùng mang binh năng lực thường thường. Chẳng qua Cao Trừng hiện tại thiếu khuyết chính là dạng này nhân tài, có Trương Chiêu gia nhập, toàn bộ đại quân hậu cần vẫn còn các loại rườm ra tạm toái sự tình, liền có thể giao cho đối phương xử lý, Cao Trừng chỉ cần làm được hảo hảo luyện binh là được. Tử Bố nguyện ý gia nhập, 5 vạn đại quân giống như hổ thêm cánh A. Cao Trừng cười ha ha nói, hắn cũng biết Trương Chiêu lúc này đầu nhập mục đích, là vì tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh báo thù, cũng không phải là thật đầu nhập vào chính mình. Nếu như Hoàng Cân loạn binh bị bình định, hắn vô cùng có khả năng liền sẽ rời đi. Trương Chiêu chính là từ Châu Thế gia xuất thân, cùng Tương Khâm, Chu Thương loại người này khác lạ, nếu là không có bản sự, muốn cùng đối phương kết giao đều không có tư cách, Cao Trừng nếu như không có thái thú chức quan liền mời chào đối phương, căn bản không có một tia hy vọng thành công. Cao Trừng có tự mình hiểu lấy, cho nên không có toát ra nửa điểm loại ý tứ này, chỉ là thuần túy đối với Trương Chiêu biểu thị hoan nghênh. Về sau thời gian còn rất dài. Trương Chiêu đã xuất hiện tại trước mắt mình, hắn liền tuyệt đối sẽ không bạch bạch bỏ mất cái này nhân tài. Mi Trúc cũng vui vẻ nói, Tử Bố chính là ta Từ Châu danh sĩ, năng lực thắng ta gấp trăm lần, về sau đại quân lương thảo bao quát sự tình khác, liền xin nhờ cho Tử Bố huynh. Cao Trừng là đã sớm biết Trương Chiêu năng lực, mà Mi Trúc cũng nghe qua thanh danh của hắn, biết Trương Chiêu am hiểu nhất là trải vớt chính vụ, trấn an bách tính, có vương tá chi tài. Dạng này người gia nhập đại quân, đương nhiên muốn mượn nặng hắn am hiểu nhất một mặt. Có Trương Chiêu gia nhập, 5 vạn đại quân quân pháp, quân quy, binh khí y giáp, lương thảo, lập tức biến ngay ngắn rõ ràng. Cao Trừng đang huấn luyện sĩ tốt thời điểm, lương thảo cùng binh khí liên tục không ngừng vận chuyển mà đến, có sung túc bổ sung, lại thêm tương thông, Bùi Nguyên Thiệu cùng 100 tinh nhuệ gia binh mạo xưng làm huấn đạo đội ngũ, rất nhanh liền đem 5 vạn đại quân huấn luyện có một chút quân đội khí thế. Đang huấn luyện thời điểm, Đào Khiêm đã từng mang theo Triệu Dục, Vương Lãng hai người tới quân doanh xem xét, đối với Cao Trừng luyện binh bản sự hết sức hài lòng. Hắn thấy, đợi đến Tang Bá đi vào Hạ Bì, Cao Trừng dưới trướng 5 vạn đại quân, liền có thể bước đầu ra trận. Đến lúc đó 5 vạn đại quân tăng thêm Tang Bá hơn 4 vạn dưới tay, thêm lên liền có 10 vạn đại quân. Lính như thế lực, đối đầu mấy chục vạn đám ô hợp, có 7 thành 5 chắc thủ thắng. Chỉ cần đem mấy chục vạn hoàng cân loạn binh tiêu diệt, Đào Khiêm thứ sử chi vị, liền có thể vững như Thái Sơn. Đồng thời có thể mượn đại thắng cơ hội, cường thế đem Từ Châu hết thảy thế gia khí thế chấn áp xuống dưới. Thời gian vội vàng, đảo mắt chính là hơn 10 ngày đi qua, Cao Trừng cùng Trương Chiêu tỏa trấn quân doanh. Mà Mi Trúc thì phái ra Mi Thị Đông Đảo gia phó, dựa theo Cao Trừng phân phó sưu tập hoàng cân loạn binh tình báo. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, xuất binh phía trước, Cao Trừng khẳng định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng lai lịch của đối thủ. Ngay tại hắn tại quân doanh chờ lấy tình báo thời điểm, một cái lính liên lạc truyền đến tin tức, Tang Bá đến rồi. Hắn cùng hơn 4 vạn dưới tay, được an trí tại Hạ Bi thành bắc một chỗ đại doanh. Từ Minh, Từ Bố. Thứ sử phái người đưa thiệp tới. Mời chúng ta vẫn còn Từ Châu Đông Đảo thế gia tinh anh tiến về phủ thứ sử dự tiệc. Mi Trúc trong tay cầm 3 tấm thiếp mời, đi vào doanh trướng đối với Cao Trừng, Trương Chiêu nói. Cao Trừng tiếp nhận thiếp mời xem xét, không khỏi cười nói, Đào Công đối với Tang Bá thật đúng là coi trọng, đối phương vừa đến đã tổ chức tiệc rượu vì hắn bày tiệc mời khách, chẳng lẽ là muốn đem hắn lôi kéo, dẫn là tâm phúc. Trương Chiêu nghe được tên Tang Bá, thần sắc có chút không đổi, hắn thấy Tang Bá xuất thân đạo phỉ, cùng hoàng cân loạn binh không có gì khác biệt. Chỉ là còn chưa kịp thai họa một phương thôi. Mi Trúc thở dài nói, không có cách, chúng ta 5 vạn đại quân vừa mới chiêu mộ, thực lực không bằng Tang Bá dưới tay tinh nhuệ, đối kháng hoàng cân chủ lực, còn muốn dựa vào hắn trong tay hung hãn tốt. Lúc này thứ sử khẳng định phải biểu hiện ra đối với hắn coi trọng. Cao Trừng nắm nuốt thiếp mời vỗ vỗ, nói ra, thứ sử phát ra thiếp mời, chỉ sợ toàn bộ Hạ Bi thế gia đều biết phái người tiến về, chúng ta không thể không đi, đã như vậy, chúng ta liền gặp một chút vị này Tang Bá. Đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Ba người chuẩn bị quần áo một chút, sau đó để Tương Khâm, Bùi Nguyên Thiệu trông coi đại doanh, sau đó cưỡi ngựa xe hướng phía phủ thứ sử phương hướng bước đi. Trên đường phố, ngoại trừ ba người xe ngựa bên ngoài, vẫn còn rất nhiều hào môn thế gia con cháu xe ngựa. Bây giờ hoàng cân loạn binh tràn vào, toàn bộ Từ Châu hào môn thế gia đều hứng chịu tới không ít tổn thất, bọn hắn tại cái khắc thành trì ruộng đất vẫn còn cửa hàng, rất nhiều đều bị hoàng cân binh quét sạch trống không. Dưới loại tình huống này, thứ sử triệu tập đông đảo thế gia dự tiệc, khẳng định không phải thật đơn giản vì Tang Bá bày tiệc mời khách. Chỉ là một cái cường đạo, còn không có như vậy lớn mặt mũi. Thứ sử càng quan trọng hơn mục đích, là nghĩ để các đại thế gia có người ra người, hữu lực xuất lực, thuận tiện tuyên bố lấy tặc phương lược, tại cái này trọng yếu thời điểm, toàn bộ Từ Châu thế gia cũng sẽ không vắng mặt không để ý tới. Tại Cao Trừng, Mi Trúc vẫn còn Trương Chiêu đi vào phủ thứ sử trước cửa thời điểm, Hạ Bi rất nhiều con em thế gia cũng đã đến. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là bị mấy cái con em thế gia vây vào giữa Tào Báo. Ngoại trừ Tào Báo bên ngoài, vẫn còn một cái cử chỉ tiêu sái thanh niên, người thanh niên này nhìn thấy Trương Chiêu cùng Mi Trúc về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, chủ động tiến lên đón. Từ Bố, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hai vị này chính là Cao Tử Minh cùng cháu Tử Trọng A. Hai vị trước đây không lâu chiêu mộ 5 vạn đại quân, thế nhưng là đem ta chấn không nhẹ. Nghe nói chiêu mộ đại quân thuế ruộng, đều là Mi Thị chính mình gánh chịu. Không hổ là phú giáp thiên hạ phú thương. Trương Chiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu cho Cao Trừng giới thiệu nói, vị này là Trần Lâm, cùng Tử Minh đồng dạng đều là Quảng Lăng người. Quảng Lăng Trần Lâm, Kiến An thất tử một trong. Cao Trừng lại gặp được một cái tên Lưu Sử Sách danh sĩ, chẳng qua Trần Lâm nổi danh nhất là hắn Văn Hải, đối với nội chính quân lược đều không tinh thông. Hơi cảm ứng, Cao Trừng phát hiện đối phương tinh thần lực cường đại, nhưng là cùng Trương Chiêu cùng chính mình so sánh, còn kém rất nhiều. Ta đã hồi lâu chưa có trở lại Quảng Lăng, cũng không biết quê quán phong cảnh có thay đổi hay không, hôm nay có thể nhìn thấy đồng hương, lại nhìn thấy hảo hữu bình yên vô sự, thật là khiến người ta cao hứng. Chờ thêm mấy ngày, mọi người nhất định phải hảo hảo tụ họp một chút, uống một chén. Trần Lâm cười nói. Mấy người hàn huyên vài câu. trò chuyện vui vẻ. Tại Tam Quốc thế giới, Hương Đảng cũng là một loại rất chặt chẽ quan hệ, Cao Trừng cùng Trần Lâm cùng là Quảng Lăng người, thiên nhiên liền lộ ra thân mật một chút. Cách đó không xa Tào Báo thấy cảnh này, hận đến răng đều nhanh cắn nát. Hắn lúc này rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước cho Vương Lãng đón tiếp thời điểm, vô luận là Trường Chiêu vẫn là Trần Lâm, đều đối với mình mười phần bài xích, mà bây giờ bọn hắn lại cùng Mi Trúc Cao Trừng hai người này biểu hiện thân mật như vậy, đây rõ ràng là xem thường hắn Tào Báo, xem thường hạ bi Tào Thị A. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 18. Xung đột. Tào Báo đang âm thầm cắn răng, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đi tới bốn cái đại hán, cầm đầu nam tử thân hình khôi ngô, lưng đeo trường kiếm, người mặc áo bào màu đen, hắn nhanh chân đi đến, khí thế mười phần. Sau lưng ba nam tử, cũng cho người một loại bưu hán dũng manh khí thế, bốn người đứng chung một chỗ, cho người ta sức uy hiếp mạnh mẽ. Ngăn tại trước mặt bọn họ đông đảo con em thế gia, theo bản năng tách ra con đường, như là bổ sóng chẳng biển, bốn người nhanh chân đi vào trước cửa, Tào Báo nhìn thấy bốn người, trong lòng vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Bốn người này, chính là Tang Ba cùng hắn ba thủ hạ. Cao Trừng, Trương Chiêu vẫn còn Trần Lâm tinh thần lực đều vượt xa thường nhân, ngũ giác mười phần nhạy cảm, tại bốn người đi tới thời điểm, liền vô ý thức ngừng lại trò chuyện, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Cùng Cao Trừng dự liệu, Tang Bá quanh thân bao phủ một cỗ nhạt không thể tra hơi thở, chỉ là siêu phàm luyện cương cảnh giới mới có thể có hộ thể cương khí. Mà hắn sau lưng ba nam tử, thực lực cùng Bùi Nguyên Thiệu chênh lệch phảng phất. Mi Trúc nhìn thấy Tào Báo đi hướng bốn người này, sau đó dùng tay chỉ hắn cùng Cao Trừng, đối với Tang Bá bốn người nói cái gì. Không khỏi tuôn ra một cỗ tâm tình khẩn trương, hắn liền tính dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, Tào Báo khẳng định đang nói cái gì châm ngòi. Tang Bá vẫn còn phía sau hắn ba người, trải qua Tào Báo chỉ điểm. Lập tức đem ánh mắt đặt ở Mi Trúc cùng Cao Trừng trên thân, Tang Bá ánh mắt lạnh lùng, mà hắn sau lưng một cái thân hình gầy cao nam tử, hai mắt thì toát ra không che giấu chút nào sát ý. Mi Trúc, Cao Trừng, hai người các ngươi hại huynh trưởng ta, hôm nay ta tôn quan liền giết các ngươi, vì huynh trưởng ta báo thù rửa hận. Cái này gầy cao nam tử chính là Tôn Khang huynh đệ, tương lai đã từng đảm nhiệm qua Thanh Châu thứ sử, thống lĩnh Tào Ngụy Thanh Châu quân danh tướng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, xoát một tiếng rút ra bên hông trường đao. Bước chân nhảy lên liền đến Mi Trúc cùng Cao Trừng trước mặt, lưỡi đao như điện, xé rách không khí, nhất đao bổ ngang, sắc bén khí mang lóe ra xâm nhiên sắc khí. Tôn Quan vừa ra tay, lập tức để chung quanh cái khác con em thế gia lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không phải chấn kinh Tôn Quan thực lực, mà là chấn kinh hắn lại có thể tại phủ thứ sử trước cửa rút đao dũng khí. Tôn Quan động tác quá nhanh, thậm chí ngay cả Tang Bá đều chưa kịp phản ứng, muốn kéo ở lại không còn kịp rồi, hắn nhìn thấy chung quanh những cái kia con em thế gia cùng Từ Châu cao tầng quan lại trên mặt lộ ra biểu lộ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn trước kia cũng là trong huyện thế gia vọng tộc, biết Tôn Quan cử động, đã xúc phạm thế gia kiêng kỵ. Lớn mật. Thế mà tại Châu phủ trước cửa như thế làm càn. Trương Chiêu tinh thần lực thập phần cường đại, tại Tôn Quan xuất thủ trong nháy mắt liền có cảm ứng, tại phát hiện hắn xuất thủ muốn ám sát Cao Trừng cùng Mi Trúc về sau, lập tức rời khỏi phẫn nộ. Nhìn không được nghiêm nghị vừa quát, quanh thân hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành cung tiễn. Liền muốn thi triển nho ra lục nghệ bên trong xạ nghệ chi thuật, đem Tôn Quan bắn giết trên mặt đất. Bất quá hắn cô động cung tiễn tốc độ có chút chậm chạp. Chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tôn Quan đã bổ nhào vào Cao Trừng cùng Mi Trúc trước người. Cao Trừng cười nhạt một tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích, hướng phía đánh tới Tôn Quan một chỉ, bầu trời răng rắc một tiếng, mãnh xuất hiện một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, phích lịch ngưng tụ thành thô to điện quang, thanh thế dọa người. Nếu như bị đạo này điện quang trong số mệnh, Tôn Quan không chết cũng muốn trọng thương. Đây là đạo gia ngũ lôi tiên pháp. Không được, trọng đại nguy hiểm. Tang Ba biến sắc, vội vàng kêu lên, thủ hạ lưu nhân. Thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, hữu quyền ngưng tụ lại nặng nề như núi cương khí, một tiếng ầm vang hướng phía điện quang chặn đường. Không bị điện giật tốc độ ánh sáng nhanh đến cực hạn, tại thân hình hắn vừa động thời điểm, liền đã trong số mệnh Tôn Quan trưởng đào trong tay. Giang giác. Điện quang lập tức theo binh khí đánh vào Tôn Quan trên thân. Tôn Quan thực lực còn không bằng Hứa Kiển. Chỗ nào trải qua được lôi đình oanh kích, lập tức kêu thảm một tiếng, trên thân khói đen bốc lên ẩm vàng ngã trên đất. Từ Tôn Quan xuất thủ đến lôi điện oanh kích, chẳng qua một nháy mắt công phu, bên cạnh đông đảo con em thế gia nhìn thấy Tôn Quan xuất thủ, trong lòng vừa mới tuôn ra tâm tình bất mãn, liền thấy dũng mãnh hung hãn Tôn Quan, đã trở nên mặt mũi tràn đầy cháy đen nằm trên mặt đất, trên thân còn mới giữ lại từng tia điện quang. Cái này, đây là đạo gia lôi pháp, có thể nhẹ nhõm thi triển lôi pháp. Cao Trừng đã đạt đến siêu phàm cảnh giới. T. Nói như vậy, nếu là hắn không sử dụng đốt cháy tuổi thọ thủ đoạn, bình thường có thể có 150 năm tuổi thọ. 150 năm, đủ để thành lập một cái thế gia a. Cách đó không xa đông đảo con em thế gia chấn động trong lòng, luyện hồn lưu người tu luyện vì cái gì bị hắn nhóm coi trọng. Trọng yếu nhất chính là tăng cường tuổi thọ a, chỉ cần sống được lâu, lại thêm cường đại pháp thuật, đủ để chèo chống một cái gia tộc trăm năm. Có trăm năm thời gian, lại yếu đuối tiểu thế gia cũng có thể xưng là quận bên trong danh môn. Cao Trừng thể hiện ra chính mình luyện hồn tu vi về sau, những người này lập tức đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chỉ cần hắn không chết, về sau Từ Châu tuyệt đối với có một chỗ của hắn. Tang Ba sắc mặt tái xanh, lúc này cách đó không xa Ngô Đôn, Duẫn Lễ cũng phi thân mà tới, mang trên mặt lửa giận. Tôn Quan bị Lôi Đình đánh trúng, cũng chưa chết, mà là nhận lấy trọng thương. Đây cũng là Cao Trừng cố ý khống chế lôi pháp uy lực, tại phủ thứ sử trước cửa, không thích hợp giết người. Tốt. Vị này chính là Hoài An Cao huyện úy đi. Mấy tháng trước, ngươi giết Tôn Khang, bây giờ lại đem Tôn Quan đánh thành trọng thương. Ngươi có biết hay không, bọn hắn đều là ta Tang Bá thuộc hạ. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Tang Bá cùng Cao Trừng sớm có ân oán, trách không được sẽ ở phủ thứ sử trước cửa ra tay đánh nhau. Chẳng qua những người này vừa nghĩ tới, Tang Bá cùng Cao Trừng đều là Từ Châu thống binh người, lập tức liền muốn đối phó Hoàng Cân loạn binh, hiện tại hai người có mâu thuẫn mang theo, phải làm sao mới ổn đây. Cao Trừng nhàn nhạt nói ra, tuyên Cao huynh chỉ sợ là hiểu lầm, tại hạ và ngươi vốn không quen biết, cũng sẽ không chủ động tìm ngươi phiền phức. Lần trước Tôn Khang dẫn người chặn giết Tử Trọng nhị đệ cùng tiểu muội, ý đồ bất chính, bị ta chém giết, là chết chưa hết tội. Hôm nay Tôn Quan cũng là chủ động ra tay với chúng ta không có giết hắn, đã là xem ở đảo công mặt mũi thủ hạ lưu tình, hy vọng tuyên Cao huynh có thể ước thúc tốt chính mình thuộc hạ, đây là phủ thứ sử, không phải có thể tùy ý chặn giết bách tính dã ngoại hoang vu. Nói rất hay. Trương Chiêu trên mặt nộ khí, hai mắt lăng nhiên, nhìn xem Tang Bá cùng hắn sau lưng hai nam tử, trầm giọng nói, Tang Bá, đào công trinh lích ngươi vì Từ Châu thuộc cấp, là cho ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay về Đại Hán triều đình cơ hội. Ngươi nếu là không cố mà chân quý, lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Ngươi vậy mà đối với chúng ta đại ca nói như vậy. Duẫn Lễ cùng Nô Đôn nhìn xem nhà mình huynh đệ bị lôi điện oanh thành trọng thương, đã nhanh phải nhận không được lửa giận, bây giờ nghe được Trường Chiêu lời này, lập tức khống chế không nổi, theo bản năng liền muốn lao ra. Tang Bá hai tay nhấn một cái, đem hai người giữ chặt. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ phát xanh, nhưng cũng biết Trương Chiêu nói rất đúng, nếu là bọn hắn còn tại phủ thứ sử trước cửa đại náo, đây chính là không cho Đào Khiêm mặt mũi. Đến lúc đó Từ Châu nhưng liền không có bọn hắn huynh đệ đặt chân nơi. Đừng nhìn mấy vạn bọn thủ hạ tay đông đảo, nhưng ở Đại Hán Vương Triều trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ Châu tùy tiện một cái quận, đều có chấn áp bọn hắn lực lượng. Cố lực lượng này, chính là danh gia vọng tộc. Thế gia liên thủ xuất ra gia binh bộ khúc, có thể trong nháy mắt tổ kiến ra mấy vạn tinh binh. Chỉ là không đến châu quận lật út trước mắt, những thế gia này rất khó liên thủ mà thôi. Tốt. Tang Bá thụ giáo. Cao Trừng, Mi Trúc, còn nhiều thời gian, chúng ta về sau lại đến so đo. Tang Bá lạnh giọng nói, sau đó để Ngô Đôn, Duẫn Lễ mang theo trọng thương hôn mê Tôn Quan trở lại doanh địa, hắn thì là băng lãnh quét Tào Báo liếc mắt, sau đó nhanh chân hướng phía trong phủ đi đến. Tang Bá đi về sau. Cách đó không xa xem náo nhiệt con em thế gia cũng ai đi đường ấy, cầm trong tay thiếp mời tiến vào phủ thứ sử. Chúng ta cũng đi a. Đừng để Đào Công sốt ruột chờ. Cao Trừng từ tốn nói. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 19. Xuất binh. Phủ thứ sử trước cửa phát sinh sự tình, lúc này đã tại hạ bi thế gia hảo trong môn truyền ra, tất cả mọi người biết Tang Bá cùng Mi Trúc, Cao Trừng có tư hoán. Trong lòng không khỏi lo lắng lần này tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh hai người nên như thế nào phối hợp tác chiến, nếu là bởi vì tư nhân nguyên nhân, dẫn đến Từ Châu quân đại bại, toàn bộ Từ Châu đều biết gặp nạn. Phòng phía trên, hai bên bàn gỗ bên trên trưng bày rượu thịt, phủ thứ sử cao tầng vẫn còn Từ Châu con em thế gia đều tự tại bàn gỗ đằng sau ngồi quỳ chân. Đào Khiêm ngồi quỳ chân ở trên thủ, sắc mặt không có nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, phảng phất không biết vừa rồi trước cửa phát sinh sự tình đồng dạng. Chư vị. Đào Khiêm bưng rượu lên tôn, ánh mắt trong sánh đường trên người mọi người nhìn lướt qua, ở lâu thượng vị khí thế phát ra, rất nhiều tu vi chẳng ra sao cả con em thế gia đã theo bản năng túi lầu xuống, chỉ có Cao Trừng, Tang Bá, Trương Chiêu, Trần Lâm vẫn còn ngồi ở một bên khác Vương Lãng, Triệu Dục thần thái tự nhiên, cũng không có bị khí thế chấn nhất đến. Chẳng qua nghe được Đào Khiêm mở miệng nói chuyện, đám người nhao nhao buông xuống bình rượu biểu thị kinh ý. Bệ hạ mệnh ta đến Từ Châu, vì chính là tiêu diệt Hoàng Cân loạn tặc. Còn Từ Châu một cái Thái Bình, bây giờ mấy chục vạn giặc khăn vàng khấu còn tại Bành Thành tàn phá bừa bãi, nếu là Bành Thành khó giữ được, toàn bộ Từ Châu đều biết đại loạn. Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, Tây Bắc người Khương lần nữa phản loạn, ta Đại Hán quân đội tinh nhuệ bị kiềm chế tại Lương Châu Lũng Hưu, không cách nào trợ giúp. Từ Châu binh lực yếu đuối, tình thế 10 phần nguy cấp, cũng may Tang Bá mang đến 4 vạn sĩ tốt, vẫn còn cao chừng, Mi Trúc chiêu mộ 5 vạn binh mã, miễn cưỡng có thể cùng loạn tặc một trận chiến. 10 vạn đại quân thời gian huấn luyện không dài, phòng thủ có thừa tiến công không đủ, chỉ có thể cho Từ Châu tranh thủ một chút giảm sóc thời gian, chư vị ngồi ở đây đều là Từ Châu anh kiệt, ngay tại lúc này, còn xin mọi người hữu lực xuất lực, nếu như vị nào nguyện ý cho mượn ra binh bộ khúc, các loại càn quét loạn binh về sau, lão phu tất đem dâng tấu bệ hạ, vì hắn thành công. Từ Châu thế gia có một bộ phận hội tụ tại Hạ Bi Thành, mỗi một nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy trăm gia binh bộ khúc, những gia binh này đều là lấy một chọi 10 dũng mãnh sĩ tốt, chỉ cần có thể đem những này sĩ tốt hội tụ đến cùng một chỗ, Đào Khiêm trong tay liền có thêm một cái vương bài, đối phó Hoàng Cân loạn binh hắn liền có 7 thành trở lên nắm chắc. Trong thính đường đông đảo con em thế gia nghe nói như thế, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai Đào Khiêm lần này thiết tiến, là đánh lấy dạng này chủ ý, chẳng qua nghe hắn ý tứ, cũng không phải để mọi người đem hết thể gia binh toàn bộ cho mượn đến, mỗi một nhà chỉ cần cho mượn một bộ phận là đủ. Bây giờ Hoàng Cân loạn binh sắp đánh tới, chỉ cần có thể đem những loạn binh này tiêu diệt, trông nom việc nhà binh bộ khúc cho mượn một bộ phận, cũng không phải không thể tiếp nhận. Trong đó một cái tuổi khá lớn con em thế gia đứng dậy, chắp tay hỏi, Hoàng Cân loạn binh tràn vào Từ Châu, hai họa quê quán, chúng ta xuất lực theo lý thường ứng làm, bất qua, tại hạ xin hỏi Đào Công, nhưng có ngự tặc phương lược. Ý của người này rất rõ ràng, nếu là Đào Khiêm không có thủ đoạn gì, chỉ biết là để bọn hắn xuất tiền ra người, vậy bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện cho mượn ra binh bộ khúc. Để tránh trong nhà tinh nhuệ bị thứ sử không duyên cớ lãng phí tiêu hao. Lúc này Vương Lãng cười ha ha một tiếng, đứng dậy nói ra, chư vị yên tâm, Tăng Bá tướng quân cùng Cao huyện úy đã có 10 vạn đại quân, hai vị đều là siêu phàm cường giả, đối phó một đám người ô hợp cho dù không thể tốc thắng, cũng tuyệt đối sẽ không đại bại. Nếu như chư vị cho mượn xuất gia binh, liền có thể tổ kiến ra một chi tinh nhuệ, đến lúc đó đợi đến hai quân bất phân thắng bại, chi này tinh nhuệ liền có thể đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Hoàng Cân loạn tặc thủ lĩnh. Đến lúc đó bọn này đám ô hợp tự nhiên tan tác. Đông đảo con em thế gia theo bản năng tại Tang Bá cùng Cao Trừng trên thân nhìn thoáng qua, trong lòng ngầm tự gật đầu, bọn hắn đều là thở nhỏ bị dạy bảo tinh anh, khả năng không phải mỗi người đều có trị chính lĩnh quân tài năng, nhưng đều có cơ bản năng lực phán đoán. Vương Lãng lời nói này cũng không có cái gì ý mới, trọng điểm chính là hướng tất cả mọi người cam đoan, mượn tới những gia binh này tinh nhuệ, không đến trọng yếu trước mắt sẽ không dễ dàng xuất kích, tuyệt đối sẽ không bị xem như pháo hôi tiêu hao. Cao Trừng nghe được những này, thầm nghĩ, những thế gia này lo lắng Đào Khiêm sẽ mượn Hoàng Cân loạn binh, tiêu hao gia binh của bọn họ, không có gia binh bảo hộ, những thế gia này ở cái loạn thế này, cũng không có biện pháp bảo vệ mình gia nghiệp. Cũng trách không được những thế gia này cẩn thận như vậy. Trải qua một phen thương nghị, những thế gia này nguyện ý cho mượn nhà mình bộ khúc 1/3, một nhà càng có 1-200 người, ở đây thế gia chừng hơn 20 cái, hết thể gia binh thêm lên, số lượng lại đã đạt tới 5.000. Cái này 5.000 người. Đào Khiêm cũng không giao cho những người khác, mà là mạo xưng làm phủ thứ sử lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Tự thân mạo xưng làm thống soái. Tại Đào Khiêm cùng các đại thế gia đều tự đạt đến mục đích thời điểm, trận này tiệc rượu cũng đến hồi cuối. Đợi đến trước khi đi, Đào Khiêm đột nhiên dưới lệnh, để Tang Bá cùng Cao Trừng đều tự lãnh binh tiến vào bành thành nước. Một nam một bắc, cộng đồng tiến diệt Hoàng Cân loạn binh. Gió thu dần dần lên, thiên địa một mảnh điều hưu. Vốn nên mùa thu hoạch, lại bị nạn binh hỏa ảnh hưởng đến. Trong ruộng hạt thóc đã bị Hoàng Cân loạn binh cùng khắp nơi lang thang lưu dân quét sạch sành sanh. Rộng lớn đại địa bên trên, mấy vạn đại quân tựa như là dòng lũ, cuồn cuộn sông về phía trước động. Đại quân trên xe chỉ huy, Cao Trừng cùng Trương Chiêu đều tự thôi động cường đại thị giác, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, chỉ mỗi ngày địa hoang lạnh, đại đạo hai bên sơn lâm rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, cuồn phong thổi qua, khô héo lá rụng theo gió phiêu lãng. TERUIENNET. Đại quân 5 ngày trước từ Hạ Bi xuất phát, vượt qua tứ thủy đi tới bành thành. Lại tới đây về sau, Cao Trừng cùng Trương Chiêu liền thần sắc nhất biến, đại quân trải qua thôn trại ổ bảo, biến thành phế tích. Liền ngay cả tới gần tứ thủy một tòa thành trì, cũng thay đổi thành thành không, bên trong ngoại trừ một chút đi không được đường già yếu bên ngoài, tất cả thanh niên trai tráng cùng nữ nhân, toàn bộ bị Hoàng Cân loạn binh lôi cuốn mà đi. Bây giờ mấy chục vạn Hoàng Cân loạn binh, đang không ngừng tiến đánh thành trì lôi cuốn bách tính, đã phát triển đến gần 100 vạn. Giặc khăn vàng tử, vậy mà như thế diệt tuyệt nhân tính. Trương Chiêu sắc mặt tái xanh, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không ngừng rung động, bành thành thế nhưng là quê hương của hắn á chẳng qua mấy tháng công phu, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa khoan thai tự đắc bành thành nước, liền biến thành một vùng phế tích. Cảnh tượng trước mắt, để Trương Chiêu có chút khống chế không nổi cảm xúc. Cao Trừng nhìn thấy thần sắc của hắn, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. không tốt mở lời an ủi. Ầm ầm, tiếng vó ngựa truyền đến, Tương Khâm có chút khó chịu cưỡi ngựa chạy tới, hắn lâu dài sinh hoạt tại thuyền phía trên, không có làm sao cưỡi qua ngựa, những ngày này đột kích huấn luyện một phen, miễn cưỡng có thể khống chế chiến mã bình thường hành quân. Tướng quân, phía trước chính là Ngô huyện, thám mã đến báo, ước chừng 7-8 vạn hoàng cân loạn binh ngay tại tiến đánh thành trì. Tương Khâm nhận được thám mã báo cáo, vội vàng lại tới đây hướng Cao Trường bẩm báo. Ngay tại công thành. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có phát hiện chúng ta? A cũng đúng, đám này loạn tặc chỉ là một đám người ô hợp, chỗ nào hiểu được binh pháp. Trương Chiêu nghe nói như thế trong lòng khẽ nhúc đích, vội vàng nói, Tử Minh huynh, đây chính là phá tặc cơ hội tốt. Không bằng điều động tinh nhuệ tăng nhanh hành quân, cùng Nô huyện quân coi giữ trong ngoài giáp công, loạn tặc thất bại. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, phá tặc. 7-8 vạn hoàng cân loạn binh tiến đánh thành trì, nhưng lại không biết sau lưng có 5 vạn quan quân, như thế đại ý sơ hở, có thể thấy được chi này hoàng cân binh đầu lĩnh căn bản không có bao nhiêu lãnh binh kinh nghiệm. Đối với dạng này đối thủ, Cao Trừng căn bản không có tự thân xuất thủ dục vọng, hắn gật đầu nói ra, Tử Bố lời ấy có lý. Sau đó Cao Trừng đưa ánh mắt đặt ở Tương Khâm trên thân, trầm giọng nói ra, Tương Khâm, ta cho ngươi 100 gia binh còn muốn 5.000 tinh nhuệ, ngươi có dám tập kích hoàng cân đại quân? Tương Khâm nghe vậy lập tức nói ra, có gì không dám? Như không thể đánh tan chi này đám ô hợp, tiểu nhân đưa đầu tới gặp. Tốt. Như có thể phá tặc, công dịch chính là công đầu. Cao Trừng cười ha ha một tiếng, lúc này đem chính mình từ Hoài An mang ra 100 tinh nhuệ gia binh giao cho đối phương. Dưới trướng hắn 5 vạn quân đội, bởi vì thời gian quá ngắn, trải qua đơn giản huấn luyện, so hoàng cân binh cường cũng mạnh có hạn. Mà cái này 100 tinh nhuệ gia binh, đều là tu luyện kim trung cháo dũng mãnh người. Mỗi người đều là lực lượng cường đại, gân cốt cường tráng mãnh sĩ, vốn là có lấy 1:10 vũ lực. Nếu là lại thêm huấn luyện ra quân trận thủ đoạn, có thể chính diện xung kích 3.000 người tạo thành đại trận. Trải qua mấy tháng này thịt cá cùng khắc khổ tu luyện, những người này đem kim trung cháo tầng thứ nhất luyện đến đỉnh phong, trong đó có mấy cái ngũ trưởng cùng thập trưởng, trải qua khảo nghiệm quan sát, tại bảo đảm trung tâm về sau, Cao Trừng đem kim trung cháo tiền tam trọng chuyển xuống. Bây giờ bọn hắn thình lình thành luyện lực tam trọng võ sĩ. Tương Khâm tại Hoài An ở một đoạn thời gian, cũng biết đến Cao thị gia binh lợi hại, cho nên đang nghe Cao Trừng đem 100 gia binh giao cho hắn thời điểm, mới có thể như thế tự tin. Hắn một cái luyện lực 7 tầng trở lên cao thủ, nếu là mang theo những này tinh nhuệ, tại hưu tâm tính vô tâm trạng thái còn không thể đánh tan hoàng cân loạn binh, cái nào hắn vẫn còn mặt mũi nào tại Cao Trừng trước mặt đặt chân. Nương theo lấy mệnh lệnh, Tương Khâm mang theo 100 gia binh, điểm đủ 5.000 tinh nhuệ hướng phía Ngô huyện chạy đi, tốc độ cực nhanh. Ngô huyện, dưới tường thành mới có lấy lít nha lít nhít loạn binh, những người này đầu đội hoàng cân, mặt lộ vẻ dữ tợn, mang lấy thang mây kiến phụ công thành, trên tường thành huyện dũng tay chân run rẩy, tại một người mặc vải thô quần áo thanh niên chỉ huy dưới, không ngừng nâng lên gỗ lăn hướng phía dưới loạn binh nện xuống. Chẳng qua dưới thành hoàng cân binh căn bản không đem mạng người coi ra gì, mặc kệ phía trước công thành thương vong bao nhiêu, như cũ liên tục không ngừng phái ra sĩ tốt leo lên thang mây. Bảo Kiên, ngươi nói chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Đám này loạn tặc số lượng chừng 7-8 vạn, theo ta thấy, không bằng chúng ta bỏ thành phá vây. Chúng ta đã trông một tháng, huyện Dũng thương vong thảm trọng đã đến cực hạn, ngay cả huyện lệnh đều chúng tên bỏ mình, chúng ta liền xem như phá vây, thứ sử cũng sẽ không trách cứ. Người nói chuyện người mặc huyện thừa phục sức thanh niên. Hắn cẩn thận trốn ở hai mặt tấm chắn về sau, thấp giọng hướng phía người mặc áo thô thanh niên nói. Thần sắc của hắn kinh hoàng, người mặc quan phục nhưng không có chút nào khí thế, cho người ta một loại vượn đội mũ người cảm giác. Mà người mặc áo thô thanh niên, quần áo đơn giản, nhưng tướng mạo đoan chính, giơ tay nhấc chân có một cỗ cương chính hơi thở, hắn không ngừng tuyên bố hiệu lệnh, chỉ huy huyện Dũng phòng thủ thành trì, không người không theo. Không thể. Chúng ta một khi bỏ thành phá vây, thành nội mười mấy vạn trăm họ liền xong rồi. Đồng thời chúng ta phá vây, không có tường thành làm bình chướng, nếu là gặp được hoàng cân loạn binh, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái này áo thô thanh niên nghe được huyện thừa nói lời, lập tức thần sắc nhất biến, vội vàng khuyên can nói. Huyện thừa nghe vậy thở dài, thế nhưng là lấy hoàng cân loạn tặc như vậy không ngừng công thành, chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Thứ sử viện binh chậm chạp không đến, phải làm sao mới ở đây? Huynh trưởng yên tâm, bành thành chính là từ châu trị chỗ, thứ sử tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần lại kiên trì hai ngày, tất có viện quân đến. Áo thô thanh niên an ủi. Hai người đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được trên tường thành huyện Dũng hoan hô một tiếng, trong đó một người huyện Dũng đầu mục vui đến phát khóc, quay người đối với hai người kêu lên, viện binh đến rồi. Là thứ sử viện binh đến rồi. Huyện thừa cùng áo thô thanh niên toàn thân chấn động, vội vàng đi vào lỗ châu mai bên cạnh nhìn xuống dưới, chỉ gặp một chi quan binh từ đằng xa ầm vang mà tới, trực tiếp từ những này hoàng cân binh hậu phương đột nhập, một người cầm đầu đại hán, cầm trong tay chạm mã đao tại hoàng cân binh ở trong đi tới đi lui chém vào, gầm thét liên tục, đao quang sắc bén vô song, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Tốt một viên manh tướng. Ta Tử Châu vẫn còn tướng tài như vậy, ta Trần Quan trước kia tại sao không có nghe nói qua. Tự xưng Trần Quan huyện thừa kích động một bàn tay đập vào lỗ châu mai bên trên. Áo thô thanh niên lúc này nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, huynh trưởng, cơ hội tốt, mau mau mở ra thành môn, chúng ta mang theo huyện dũng và viện binh trong ngoài giáp công, hoàng cân thất bại. Trần Quan có thể tại dạng này tuổi tác trở thành huyện thừa, cũng là xuất thân thế gia, có thường nhân khó có quyết đoán, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đồng ý đối phương đề nghị. Vâng, nô huyện thành cửa mở ra. Mấy ngàn huyện dũng bị viện binh đến tin tức kích thích sĩ khí tăng vọt, tại thành cửa mở ra về sau, lập tức gầm rú lấy liền xông ra ngoài, thế như hổ điên, lập tức đem công thành hoàng cân binh giết liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, phía ngoài hoàng cân trong đại quân đột nhiên truyền đến kinh hoàng gọi. Cừ soái bị giết. Bại! Bại! Chạy mau a! 7-8 vạn hoàng cân đại quân nguyên bản là một đám người ô hợp, tại công thành bất lợi thời điểm, sĩ khí liền không ngừng hạ xuống, lúc này nghe được cừ soái bị giết. Mặc kệ tin tức này là thật là giả, những người này đều theo bản năng hướng về sau chạy trốn. Toàn bộ đại quân lập tức tán loạn. Làm Cao Trừng cùng Trương Chiêu mang theo còn lại hơn 4 vạn đại quân đi vào Ngô huyện thời điểm. Chém giết đã kết thúc, Tương Khâm mang theo 3.000 sĩ tốt tạm giam lấy hơn 3 vạn tù binh, mặt khác 2.000 sĩ tốt đang đánh quét chiến trường. Tướng quân, tiểu nhân may mắn không làm được mệnh, 8 vạn hoàng cân đã bị đánh tan. Tương Khâm nhìn thấy đại quân đến đây, vội vàng đến đây bài kiến. Bẩm báo vừa rồi chiến quả. Tại Cao Trừng bên người không xa Bùi Nguyên Thiệu không khỏi nhếch miệng, nếu là công tử để hắn lãnh binh, hắn cũng có thể có dạng này chiến tích. Lúc này, hai cái thanh niên bước nhanh đi tới, cầm đầu thanh niên mặc huyện thừa phục sức, khi nhìn đến Cao Trừng cùng Trương Chiêu về sau, lập tức chắp tay hành lễ, nói ra, nô huyện huyện thừa Trần Quan, bái kiến tướng quân. Đa tạ tướng quân xuất thủ cứu rút, để cho ta toàn thành bách tính miễn bị binh lửa. Cao Trừng cùng Trương Chiêu tại đối phương đi tới thời điểm, liền đã tung người xuống ngựa, cũng chắp tay. Nói ra, Trần huyện thừa không cần phải khách khí, chúng ta phụng mệnh đến đây, không dám giành công. Bên cạnh áo thô thanh niên tựa hồ có lời muốn nói, đang đợi được đám người hàn huyên một trận về sau, lúc này mới tiến lên một bước, không người bái nói, khởi bẩm tướng quân, bây giờ bành thành quốc cảnh bên trong có 100 vạn hoàng cân, ngoài thành chi này hoàng cân tan tác về sau, cái khác hoàng cân loạn binh tất nhiên đến rút, còn xin tướng quân cẩn thận. Trần Quan bị cái này câu nói này nhắc nhở, cũng liền vội vàng gật đầu, nói ra, không tệ. Ta nghe nói hai đồi đã bị hoàng cân loạn tặc công chiếm, nếu là bọn hắn biết tin tức, khẳng định sẽ phái ra đại quân đến đây. Cao Trừng nhẹ gật đầu, hắn tại xuất quân trước khi lên đường, liền đã từ Mi Trúc nơi đó nhận được tin tức, bành thành 100 vạn hoàng cân, ngoại trừ hội tụ tại bành thành mấy chục vạn bên ngoài, cái khác hoàng cân binh tứ tán công thành, trong đó phương Bắc Võ Nguyên huyện, Lưu huyện đã bị công phá, thành hoàng cân loạn binh điểm tụ tập. Mà bành thành nước phương Nam Thai Khâu huyện, cũng rơi vào hoàng cân tay. Bành thành 8 tòa thành trì. Bây giờ chỉ còn lại 5 tòa. Hai đồi hoàng cân khi lấy được Ngô huyện binh bại tin tức về sau, khẳng định sẽ lần nữa phái binh đến đây. Cao Trừng chú ý tới cái này áo thô thanh niên khí độ bất phàm, có luyện lực 3 tầng tu vi, nhìn lên đến có chút năng lực. Không biết các hạ như thế nào xưng hô. Áo thô thanh niên vội vàng chắp tay nói, tại hạ Quảng Lăng Từ Tuyên, chữ Bảo Kiên, gặp qua Cao Tướng Quân. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 21, Thiên Thư Tàn Quyển 1. Ồ, người cũng là Quảng Lăng người. Cao Trừng hai mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn xem trước mặt tự xưng Từ Tuyên áo thô thanh niên, trong lòng nhịn không được một trận khuấy động. Hắn tại trước thế giới đọc hiểu Tam Quốc sách sử, đương nhiên biết Từ Tuyên danh hào, đây chính là lịch sĩ Tào Tháo, Tào Phi cùng Tào Duệ ba triều Ngụy quốc trọng thần. Từng nhận chức thái thú, ti lệ giáo úy, thượng thư. Cuối cùng đảm nhiệm tuân lúc từng đảm nhiệm qua chức vị. Vị này tương lai trọng thần, lúc này vẫn chỉ là một cái luyện lực tam trọng võ sĩ. Tinh thần lực cùng thường nhân không hề khác gì nhau. Xem ra Tử Tuyên không có đạt được luyện hồn lưu tu luyện công pháp. Vâng, tại hạ Quảng Lăng Hải Tây người. Tử Tuyên cung kính nói. Trương Chiêu đã biết những ngày này Ngô huyện có thể bảo toàn, tất cả đều là Tử Tuyên công lao, đối trước mắt người thanh niên này có cực lớn hảo cảm. Hắn không khỏi nói ra, Tử Minh, Tử Tuyên có thể bảo toàn Ngô huyện, công lao không nhỏ, không bằng trinh lích hắn vì hành quân ti mã, nếu như tiếp xuống hắn còn có thể lập xuống công lao. Cũng có thể mượn cơ hội này nhập sĩ đến quan. Nhìn Từ Tuyên quần áo, liền biết hắn xuất thân phổ thông, nếu là không có người dịu dắt, về sau muốn bước vào hoạn lộ khó như lên trời, đúng lúc Cao Trừng cũng là xuất thân Quảng Lăng, lúc này để bạt một chút hương đảng, cũng có thể nhận lấy một cái nhân tài không tệ. Trương Chiêu câu nói này, chính giữa Cao Trừng ý muốn. Hắn lập tức cười nói, tử bố lời ấy có lý, Bảo Kiên, bây giờ từ châu đại loạn, ngươi có thể nguyện giúp ta một tay lực lượng quét sạch loạn tặc. Từ Tuyên trên mặt có vẻ lúng túng, nhìn bên người Trần Quan liếc mắt, hắn lần này tới đến Ngô huyện, vốn là nghĩ đầu nhập vào vị này kết bạn hảo hữu, sau đó tìm cơ hội lập công đảm nhiệm trong huyện tiểu lại, không ngờ gặp được giặc khăn vàng Bình Công Thành, ngay cả huyện lệnh đều trúng rồi tên lạc bỏ mình, tại tình thế nguy cấp phía dưới, hắn đứng dậy mà ra, chỉ huy huyện Dũng Thủ Thành. Hiện tại Cao Trừng mở miệng mời chào, đây chính là lập công cơ hội tốt, Từ Tuyên đối với cái này đã tâm động, nhưng nhìn thấy Trần Quan về sau chỉ có thể nhịn xuống chính mình cảm xúc, dù sao hắn hiện tại vẫn là Trần Quan môn khách, nếu là cứ đi như thế, có vẻ hơi vô tình vô nghĩa. Bảo Kiên, đây chính là cái cơ hội tốt ta. Ngươi mau trả lời ứng a. Trần Quan đấy mắt hiện lên một tia ghen ghét, nhưng mặt ngoài lại là một bộ vì bằng hữu suy nghĩ vội vàng bộ dáng. Những ngày này Từ Tuyên chỉ là một cái dân chúng tầm thường, vậy mà có thể chỉ huy huyện Dũng, để cho người ta kiến thức hắn cực mạnh năng lực. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại Ngô huyện, chẳng phải là nói hắn cái này huyện thừa, nói chuyện còn không có một cái bách tính hữu dụng. Mặt mũi của hắn cùng quyền uy ở đâu? Vẫn là thật sớm để Từ Tuyên rời đi, dạng này hai người còn có thể lưu lại một đoạn giao tình. Từ Tuyên nghe nói như thế sắc mặt biến hóa, trong lòng tựa hồ phát giác được cái gì, biến đổi sắc mặt một chút, sau đó cười nói, Cao tướng quân như thế thịnh tình, tại hạ sao dám không nên. Thuộc hạ Từ Tuyên bái kiến tướng quân. Cao Trừng cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Từ giờ trở đi. Từ Tuyên chính là đại quân ta hành quân Ti Mã. Hành quân Ti Mã tại Cao Trừng nơi này, là một cái hư chức, cũng không trực tiếp lãnh binh, mà là cùng loại với phụ tá, đi theo bên cạnh hắn bảy mưu tinh kế. Lúc này, Hoàng Cân binh tan tác lưu lại binh khí chiến giáp, bị Cao Trừng dưới trướng đại quân quét sạch sành sanh. Cao Trừng nhìn xem bị bắt làm tù binh mấy vạn Hoàng Cân, những người này bị mấy ngàn sĩ tốt tạm giam, phảng phất chim cút đồng dạng quỳ sát trên mặt đất, một bộ phận thụ thương Hoàng Cân binh trên mặt đất kêu rên, phần lớn người đầy mặt kinh hoàng, không biết quan quân xử trí như thế nào bọn hắn. Từ Bố, Bảo Kiên, Trần Huyền Thừa, các ngươi nói những tù binh này nên xử trí như thế nào? Trần Quan nghe nói như thế không chút nghĩ ngợi nói ra, đương nhiên là toàn bộ chém giết, gian đe. Ta nghe nói Hoàng phủ tướng quân tại Dự Châu thời điểm chính là như thế xử lý tù binh. Hắn thốt ra lời này, Trương Chiêu cùng Từ Tuyên biến sắc, mà cách đó không xa Bùi Nguyên Thiệu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quan liếc mắt, miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, không có nhảy ra đem hắn đập chết. Trương Chiêu mặc dù thống hận Hoàng Cân loạn binh tàn phá bừa bãi Bành Thành, nhưng đem những tù binh này toàn bộ giết, hắn còn hạ không được cái này nhẫn tâm. Do dự một chút, hắn thở dài nói ra, Tử Minh huynh, theo ta thấy vẫn là phái người đem những này Hoàng Cân tù binh tạm giam bắt đầu, đợi đến công phá Thai Khâu, lại đến xử trí đi. Từ Tuyên xuất thân bình thường, đối với mấy cái này Hoàng Cân tù binh có một chút đồng tình, cũng đồng ý Trương Chiêu ý kiến. Cao Trừng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền dựa theo Tử Bố ý tứ xử lý. Đối Trần Huyện Thừa, từ Thai Đổi lên phía Bắc Nô huyện, nhưng có cái gì hiểm yếu nơi? Trần Quan nghĩ nghĩ nói ra, Thai Đổi lên phía Bắc Nô huyện, hiểm yếu nhất địa phương thuộc về Bạch Hồ Sơn. Nay địa vị tại Ngô huyện cảnh nội, là lên phía Bắc phải qua đường. Trương Chiêu cùng Từ Tuyên trong lòng hơi động, Cao Trừng hỏi cái này vấn đề, tựa hồ là nghĩ tại Bạch Hồ Sơn phục kích tạc binh. Bạch Hồ Sơn, này sơn lâm rậm rạp, khô héo lá cây rơi trên mặt đất, cơ hồ có thể đem người chôn bắt đầu. Sơn lâm phía dưới chính là quan đạo. Cao Trừng mang theo đại quân đi vào sơn lâm ở trong. Từ Minh huynh, ngươi thế nhưng là chuẩn bị ở chỗ này bố trí mai phục. Đơn giản như vậy kế sách, những Hoàng Cân đó loạn tặc sợ là sẽ không lên làm a. Bọn hắn chỉ cần phái người thám mã, rất dễ dàng liền có thể phát hiện chúng ta. Ta nhìn cái này Bạch Hổ Sơn chỉ có một mặt tới gần quan đạo, thế núi nhẹ nhàng, cũng không phải là Trần Quan lời nói hiểm yếu nơi. Trương Chiêu hỏi. Cao Trừng lúc này mang theo Tương Khâm, Bùi Nguyên Thiệu vẫn còn Từ Tuyên bọn người đứng tại Bạch Hổ Sơn đỉnh núi, hướng phía dưới quan sát địa hình. Cùng Trương Chiêu nói, Bạch Hổ Sơn cũng không phải là cái gì danh sơn đại xuyên, độ cao chỉ có mấy trăm trượng, căn bản là không có cách đem mấy vạn đại quân nghiêm nghiêm thật thật ẩn tàng bắt đầu. Hắn nghe nói như thế, cười ha ha, nói ra, Hoàng Cân loạn tặc bất quá là một đám người ô hợp, càng là đơn giản kế sách, thì càng dùng tốt. Chúng ta cũng không phải là tại Bạch Hổ Sơn chết các loại, mà là chủ động phái người tiến về Thay Đổi khiêu chiến. Trá bại đem Hoàng Cân loạn tặc dẫn dụ đến nơi đây, đến lúc đó phục binh ra hết, liền có thể phá địch tại Kiên Thành bên ngoài. Trương Chiêu trong lòng giờ mới hiểu được tới, thủ hạ bọn hắn mấy vạn đại quân, dù sao cũng là vừa tổ kiến không có bao lâu thời gian lính mới, nếu là dùng bọn hắn đến công thành, tại không có công thành kinh nghiệm tình huống dưới, khẳng định sẽ tổn thương thảm trọng. Chỉ có nghĩ biện pháp phục kích giã chiến, mới có thể phát huy phe mình sở trường. Cao Trừng quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Tương Khâm cùng Từ Tuyên trên thân. Tương Khâm, Từ Tuyên, các ngươi dẫn đầu 5.000 binh mã tiến đến thay đổi khiêu chiến Hoàng Cân loại binh, chỉ cho phép bại không cho phép thắng, cần phải đem thay đổi Hoàng Cân chủ lực dẫn tới Bạch Hổ Sơn. Bùi Nguyên Thiệu, ta cho ngươi 5.000 tinh nhuệ, ở ngoài thành bí mật mai phục, nếu như thay đổi Hoàng Cân chủ lực bị dẫn dụ mà ra, ngươi liền thừa cơ công chiếm thành trì. Căn cứ sách sử ghi chép, Tào Tháo lập nghiệp thời điểm đối phó Duyện Châu Hoàng Cân, chính là nhập ra tùy tục, tuyệt đúng không cùng Hoàng Cân chủ lực liều mạng, hoặc là tập kích, hoặc là phục kích, đều là đơn giản một chút mưu kế, cuối cùng lấy mấy ngàn binh lực, đại thắng 30 vạn Hoàng Cân, lấy yếu thắng mạnh, đặt vững quật khởi cơ sở. Mà tại Tào Tháo phía trước Duyện Châu thứ sử Lưu Đại, tự kiềm chế binh tinh đem dũng, và mấy chục vạn Hoàng Cân binh liều mạng, cuối cùng binh bại bỏ mình. Hoàng Cân đại quân ưu thế lớn nhất, chính là binh lực nhiều. Chỉ cần ở chính diện chém giết, chỉ bằng cái này biển người chiến thuật đem đối thủ bao phủ. Cao Trừng minh ngộ điểm ấy, chắc chắn sẽ không cùng đối phương đối kháng chính diện. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 22, Thiên Thư Tàn Quyền 2. Cao Trừng hạ đạt mệnh lệnh, điều binh khiển tướng, ung dung không đội, rất có một phương thống soái chi phong. Tương Khâm, Từ Tuyên vẫn còn Bùi Nguyên Thiệu nghiêm nghị lĩnh mệnh, đều tự dẫn đầu đại quân hướng nam xuất phát. Trương Chiêu trong lòng ngầm tự cảm thán, để cho mình đọc sách cùng quản lý một phương vẫn được, nếu là để hắn tự thân lãnh binh tác chiến, lấy năng lực của mình, gặp được Cao Trừng cường địch như vậy, chỉ sợ hạ chàng đáng lo. Hết thể 5 vạn đại quân, tại Ngô huyện chém giết một phen gãy mấy trăm binh mã, tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Trong đó 5.000 binh mã lưu tại Ngô huyện tạm giam Hoàng Cân tù binh, lại phân ra 1 vạn binh mã ra ngoài, dưới mắt Bạch Hổ Sơn chỉ còn lại hơn 3 vạn người, những người này ẩn thân sơn lâm, tại Đô Bá Đồn trưởng dẫn đầu dưới, cẩn thận ẩn tàng bắt đầu, chờ lấy mệnh lệnh. Đang chờ đợi thời điểm, Cao Trừng tại Bạch Hổ Sơn đỉnh núi xem xét chính mình số liệu, trước đây không lâu đánh tan Ngô huyện hơn 7 vạn Hoàng Cân binh, mang đến cho hắn một lớn cố điểm số. Ký chủ: Cao Trừng, siêu phàm. Cảnh giới: Luyện hồn cảnh nhất trọng, luyện cương cảnh nhất trọng. Công pháp: Tiên Thiên Công, đệ nhất trọng, dung hợp cửu dương, cửu âm, chí hư kinh, tử hà công, càn khôn đại na di thần thông cấp công pháp, tổng cộng có 3 trọng. Võ công: Thứ tinh tiễn, tông sư, loa toàn cửu ảnh, tầng thứ 9, dương gia thương pháp, tông sư, phi tiên kiếm pháp, tông sư, di hồn đại pháp, tông sư, phái hoa sơn võ công tinh thông. Pháp thuật: Ngũ lôi chú, tổng cộng có 1 tầng, sau khi luyện thành có thể lấy tinh thần lực triệu hoán giữa thiên địa chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực. Kim giáp chú, chung 1 tầng, luyện thành sau có thể cho chính mình hoặc là người khác tăng thêm 1 tầng năng lượng phòng ngự. Vận mệnh điểm: 1492684. Tại tu luyện Tiên Thiên Công về sau, hắn trước kia tu luyện mấy loại công pháp, toàn bộ bị dung hợp đến cái này môn tinh khí thần bà kiêm tu thần công bên trong, để Tiên Thiên Công có lực lượng càng thêm cường đại. Có thể để Cao Trừng vượt cấp khiêu chiến, đồng cấp vô địch. Tại phương này Tam Quốc thế giới, Loạn Hoàng Cân vừa mới bị bình định, về sau đỉnh cấp danh thần đại tướng cũng còn chưa trưởng thành bắt đầu, về sau có thể hô phong hoán vũ bày ra bắt trận đồ ra cắt khổng minh, lúc này chẳng qua 3-4 tuổi khoảng trường. Siêu phàm cảnh giới cường giả, cũng đủ để hoành hành một quận. Tang Bá cũng đã đến Bành Thành, xem ra ta phải nắm chặt thời gian bình định Bành Thành nước phía Nam Hoàng Cân loại binh, tốc độ càng nhanh, tại Đào Khiêm trong lòng tác dụng lại càng lớn. Có Đào Khiêm tiến cử, lại đi Lạc Dương tìm xem phương pháp, hy vọng có thể sớm ngày trở thành một quận thái thú, trong tương lai chư hầu cùng xuất hiện thời điểm, sớm đâm xuống căn cơ. Cao Trừng trong lòng ngầm tự nghĩ đến. Cũng không biết tại phương thế giới này, Đại Hán Vương triều đô thành Lạc Dương là dạng gì. Đúng rồi, còn muốn chuẩn bị một khoản tiền. Cao Trừng lúc này đột nhiên nghĩ đến. Đương kim hoàng đế thế nhưng là có bán quan yêu thích, không khỏi một trận đau răng. Hoàng đế bán quan cũng không phải là giống những cái kia dân chúng tầm thường nghĩ, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được bất luận cái gì chức quan. Hôm nay thiên hạ chính là thế gia thiên hạ, ngay cả những cái kia con em thế gia ra làm quan thời điểm, đều chỉ là huyện lệnh huyện thừa, một cái dân chúng tầm thường, liền có thể thông qua mua quan ở vào cao vị, vậy sẽ thiên hạ thế gia đặt gì địa? Nếu là bất luận kẻ nào đều có thể mua được quận trưởng loại hình chức quan, kia đại hán thiên hạ căn bản đợi không được khởi nghĩa khăn vàng, đã sớm biến thành lượt chư hầu loạn thế. Đương kim hoàng đế bán quan, là ngón tay quan viên lập xuống công lao, tại thăng thiên thời điểm cần giao nạp một khoản tiền tài mới có thể tiền nhiệm, lệ như quận trưởng loại hình chức quan, liền cần hướng hoàng đế giao nạp dòng dã 5.000 vạn tiền. Mua quan chỉ chính là cái này. Cũng không phải người người đều có thể mua. Đương nhiên đây là bình thường lên trước tình huống, nếu có thể lập xuống công lao, hay là danh vọng rất lớn thiên hạ danh sĩ, hoàng đế căn cứ công lao cùng danh vọng, có thể xét giảm miễn một chút. Lệ như tiêu diệt Hoàng Cân Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, hai người lập xuống bình định đại công, thăng nhiệm về sau liền bị hoàng đế cố ý giảm miễn cần giao nạp tiền tài. Mà lúc trước đối phó Lương Châu người Khương Thái Úy Đoạn Quýnh vẫn còn tư không chứng ôn, đều từng lập đại công, thăng quan thời điểm, nhưng cũng tránh không được giao nạp một khoản tiền lớn. Có lẽ ở trong mắt hoàng đế, Lương Châu người Khương uy hiếp không bằng Thái Bình đạo lớn. 5.000 vạn tiền. Ta bây giờ nghĩ cầm cũng không bỏ ra nổi đến. Hy vọng có thể tại tiêu diệt những này hoàng cân loạn binh thời điểm, nhiều thu được một chút vàng bạc châu báu loại hình đồ vật. Cao Trừng trong lòng ngầm tự cười khổ, đối với những cái kia thế gia hảo cửa nói, 5.000 vạn tiền không tính cái gì. Nhất là mi thị phú giáp thiên hạ, tuy tiện liền có thể xuất ra ước vạn gia tài, những ngày này tại 5 vạn đại quân trên thân chỗ hao phí liền tiếp cận 3.000 vạn. Có thể Cao thị ngoại trừ hắn những ngày này vơ vét thổ địa cửa hàng, trên cơ bản không có cái gì nội tình. Cũng chính là trước đây không lâu tiêu diệt Bạch Mã Hồ thủy tặc, đạt được một phen phát tài. Số tiền kia còn chưa đủ giao nạp mua quan phí tổn. Lại càng không cần phải nói tại Lạc Dương khơi thông hoạt động. Cao Trừng nghĩ đến những thứ này, liền không nhịn được cắn răng. Hoàng đế cái này bán quan nhìn như là vơ vét thiên hạ thế gia tiền tài, nhưng trên thực tế, lại ngăn chặn hắn dạng này tiểu thế gia cùng hàn môn tử đệ tiến tới con đường A. Có thể mua quan đều là con em thế gia, hàn môn tiểu thế gia nào có nhiều tiền như vậy tài. Mà tiên nhiệm về sau, những người này thế tất sẽ đem mua quan chi phí giá tiếp tại bách tính trên thân, trung điệp vơ vét bóc lột, thiên hạ cũng liền càng ngày càng loạn. Lúc này, cách đó không xa Trương Chiêu đột nhiên biến sắc, kêu lên, có tiếng la giết. Từ Minh, hẳn là Tương Khâm cùng Từ Tuyên đem Hoàng Cân chủ lực dẫn dụ đến đây. Cao Trừng trong nháy mắt hoàn hồn, lỗ tai khẽ động, hoàn toàn chính xác nghe được phương Nam truyền đến một cỗ tiếng la giết, đồng thời thanh âm càng ngày càng gần, dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp Tương Khâm ở phía trước cắm đầu chạy, mà Từ Tuyên ở giữa miễn cưỡng chỉ huy sĩ tốt, vừa đánh vừa lui. Phía sau của bọn hắn, là đen nghịt một mảnh Hoàng Cân loạn binh. Từ Minh huynh, cái này giống như không phải trá bại, là thực sự bại rồi. Trương Chiêu nhìn thấy xa xa một màn, có chút chần chờ nói. Mấy ngàn quan binh đằng sau đi theo Hoàng Cân loạn binh, có chừng 5-6 vạn người. Cái này một chi binh mã nhìn lên đến chả có chút bộ dáng, mỗi cái Hoàng Cân binh trên thân đều phủ lấy một kiện giáp da. Cầm trong tay trường thương, lưng đeo đao kiếm. Vũ trang toàn thân. Nếu không phải trên đầu mang Hoàng Cân, trên cơ bản cùng quan binh giống nhau như lúc. Bọn hắn công hám thành trì kho vũ khí, vũ trang bắt đầu thực lực không kém. Lại thêm gấp 10 binh lực chênh lệch, cũng khó trách trá bại biến thực sự bại. Chẳng qua còn tốt, Từ Tuyên kịp thời khống chế lại bại binh, không có diễn biến thành tan tác. Cao Trừng cũng không có quá mức kinh ngạc, cười ha ha. Hắn phái ra Từ Tuyên, chính là vì phòng ngừa trá bại biến thực sự bại tình huống phát sinh. Tương Khâm dũng manh quả cảm, am hiểu thủy quân, nhưng là lục chiến thường thường, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người hắn. Mặc kệ là trá bại vẫn là thực sự bại, chỉ cần có thể đem Hoàng Cân đại quân dẫn vào mai phục, cái khác liền râu ria. Lại dám vũ nhục đại hiền lương sư, giết đám này cẩu quan binh. Mau đuổi theo, đừng để bọn này cẩu quan binh chạy. Giết ta. Cư soái có lệnh, chém giết quan binh một người, thưởng một đấu lương thực, giết 10 người, thăng đô bá. Nếu ai có thể chém giết vũ nhục đại hiền lương sư quan binh đầu lĩnh, cư soái tự thân thu hắn làm đồ, truyền thụ tiên pháp. Cái này một chi Hoàng Cân đại quân lửa giận hừng hực, tại Tương Khâm cùng Từ Tuyên đằng sau điên cuồng đuổi theo, đại quân chính giữa, cả người khoác màu vàng chạy cự ly dài nam tử trung niên hai mắt băng lãnh, xem đến phần sau vừa đánh vừa lui quan binh, tay phải hướng không trung một nắm, răng rác, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hóa thành một chi lôi điện trường mâu gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, đem phía sau mười mấy cái quan binh ngành cháy đen. Từ Tuyên nhìn thấy đạo này lôi điện trường mâu liền rơi vào sau lưng cách đó không xa, thần sắc nhịn không được nhất biến, vội vàng bước nhanh hơn. Phía sau hắn hơn 1.000 sĩ tốt nghe được tiếng sét đánh, lộn nhào gào khóc hướng về phía trước đào mệnh. Cũng không còn cách nào ổn định vừa đánh vừa lui tình huống. Không có biện pháp. Từ Tuyên thấy thế thở dài, hắn thực lực chỉ có luyện lực tam trọng, có thể để đại quân duy trì lâu như vậy không có tán loạn, đã dùng toàn bộ năng lực, hiện tại thật sự là không có cách nào giữ vững được. Cũng may, phía trước chính là Bạch Hồ Sơn, đến mai phục địa phương. Trong lòng của hắn nhất định, bước nhanh hơn. Hướng phía ước hẹn trước địa phương phi nước đại. Cái này là đạo gia lôi pháp. Uy lực như vậy lớn. Không được, đối phương là luyện hồn lưu cường giả, mai phục muốn bại lộ. Trên đỉnh núi, Cao Trừng nhìn thấy Hoàng Cân quân nam tử trung niên thi triển pháp thuật, hắn có thể cảm ứng được đối phương tinh thần lực còn không có đạt đến siêu phàm cấp độ, đại khái ở vào dưỡng hồn cựu tầng tà hữu. Nhưng là đối phương thi triển pháp thuật, vô luận là phạm vi vẫn là uy lực, đều so với hắn ngũ lôi chú phải cường đại. Sau đó hắn nghĩ tới luyện hồn lưu cường giả cường đại ngũ giác, lập tức kêu to tính sai. Trương Chiêu toàn thân chấn động, cũng kịp phản ứng, vội vàng nói, Tử Minh yên tâm, ta có một môn pháp thuật, có thể thời gian ngắn che đậy núi rừng bên trong hơi thở, chẳng qua không thể bền bỉ. Luyện hồn lưu cường giả tinh thần ý niệm vô cùng cường đại, ngũ giác nhạy cảm, đối phương nếu là lại hướng phía trước một chút, liền có thể trực tiếp phát hiện bọn hắn mai phục. Trương Chiêu thấy thế, vội vàng hai tay một nắm, hai mắt nhắm lại, toàn thân hạo nhiên chi khí phát ra, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thật nhanh tán đến toàn bộ sơn lâm. Trong nháy mắt, núi rừng bên trong hết thể hơi thở tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 23, Thiên Thư Tàn Quyền 3. Đạo gia có ngũ lôi tiên pháp, hô phong hoán vũ, nho gia tự nhiên cũng có đem đối ứng pháp thuật, Trương Chiêu thi triển loại này che đậy pháp quyết, ẩn chứa nho gia kinh nghĩa bên trong tĩnh tâm thủ ý áo nghĩa, thi triển đi ra, để cao chừng cũng vì đó chấn động. Không nghĩ tới nho gia ngoại trừ lục nghệ chi thuật bên ngoài, vẫn còn dạng này pháp quyết. Cao chừng ánh mắt quét qua, nhìn thấy Trương Chiêu sắc mặt hơi có chút đỏ lên, đối phương vì đem pháp thuật phạm vi khuyết tán đến toàn bộ Bạch Hổ Sơn, trong thời gian ngắn tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Đợi đến trận chiến này kết thúc, sợ là cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Lúc này, Tương Khâm cùng Từ Tuyền đã mang theo bại binh trải qua Bạch Hổ Sơn, nhanh chóng chạy trốn, phía sau đại đội Hoàng Cân Sĩ Tốt không có chút nào do dự, theo sát ở phía sau, đi tới Bạch Hổ Sơn phía dưới quan đạo. Tại Trương Chiêu pháp thuật ảnh hưởng dưới, chi này Hoàng Cân binh cử xoáy cũng không có hoài nghi. Đi theo trong đại quân. Cơ hội tốt. Cao Trừng từ bên người một cái tùy tùng trong tay mang tới một trương cường cung, dương cung cài tên. Sau đó nín thở ngưng thần, đem sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bám vào trường tiễn bên trên, vận chuyển lúc trước lĩnh ngộ kỹ xảo, tay phải đột nhiên buông lỏng. Bang! Trường tiễn phảng phất lạc tinh, lưu tinh kinh thiên, bạch hồng chợt hiện, không trung xuất hiện một đạo ánh sáng sáng ngời, không có chút nào tiếng gió, thổi phu một tiếng, trong số mệnh vừa rồi thi triển lôi pháp Hoàng Cân cử xoái. Có mai phục áo bào màu vàng nam tử hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vừa kêu ra ba chữ, liền bị lưu quang trong số mệnh, cả người bị đánh xuống chiến mã. Lan trên mặt đất vài vòng không có hơi thở. Cái này Hoàng Cân cử xoáy có thể tu luyện tới dưỡng hồn cựu tầng, tại Thái Bình Đạo ở trong cũng là một cường giả, lúc trước từng tại Tam Công Tướng quân tọa hạ đảm nhiệm phó tướng, tại trường tiễn bắn ra trong nháy mắt, lập tức trong lòng xuất hiện băng lãnh thấu xương báo động. Thế nhưng là Cao Trường sử dụng ra thứ tinh tiễn tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Làm trường tiễn trong số mệnh về sau, hậu phương trong hư không mới truyền đến từng đợt trầm muộn gào thét nổ vang. Truyền lệnh, xuất kích. Cao Trừng truyền lệnh xuống, dấu ở núi rừng bên trong binh lính lập tức hét lớn một tiếng, hướng phía dưới đánh tới, từng đội cùng tiễn thủ đứng người lên, thả ra từng lớp mưa tên, vẫn còn người vứt xuống gỗ lan, đem phía dưới Hoàng Cân binh mang ngược lại một mảng lớn. Có mai phục, quan quân có mai phục. Cứ xoáy bị quan binh bắn chết. Chạy mau a. Chi này Hoàng Cân binh đánh lên thuận gió cầm thực lực không yếu, chẳng qua một khi cứ xoáy bị giết, hoặc là chúng kế gặp mai phục, bọn hắn liền trong nháy mắt biến thành đám ô hợp, chạy tứ tán. Căn bản không có cùng quan binh liều mạng ý nghĩ. Nhìn thấy phục binh xuất hiện, ở phía trước phi nước đại Tương Khâm cùng Từ Tuyên lập tức mang theo thủ hạ. Quay đầu hướng phía Hoàng Cân binh đánh tới, trong đó Tương Khâm trên mặt gần xanh nổi lên, trong tay dẫn theo một thanh đoạn kích gầm thét kêu giết, xông vào loạn quân ở trong không ai cả nổi, một chiêu xuống dưới, liền đem ngăn tại phía trước một cái Hoàng Cân giáo úy hoanh sát. Có phục binh, manh tướng luân phiên đả kích, những này Hoàng Cân binh không có chút nào phản kháng lực lượng, hoặc chết hoặc hàng. Làm phục kích thành công, Trương Chiêu lúc này mới thu hồi pháp thuật, thân thể mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Mà Cao Trừng thì thi triển thân pháp, từ đỉnh núi nhảy xuống. Tại tấn thăng tiên thiên siêu phàm cảnh giới về sau, Cao Trừng thực lực càng phát cao thâm, lúc trước loa toàn cửu ảnh đã tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, bước chân lóe lên, thân thể trên không trung chạy qua từng đạo huyễn ảnh, thời gian trong nháy mắt, hắn liền từ trên trời giáng xuống đi tới Hoàng Cân cử xoáy bên cạnh thi thể. Thi thể lồng ngực có một cái lỗ máu, đây là vừa rồi Cao Trừng sử dụng ra thứ tinh tiễn tạo thành chí mệnh thương thế, cái này cử xoáy lực lượng tinh thần cường đại, nhưng nhục thân chỉ có luyện lực tứ trọng cảnh giới, bị ẩn chứa tiên thiên chân nguyên trường tiễn trong số mệnh, căn bản là không có cách mạng sống. Cao Trừng tinh thần lực quét qua, tay phải nắm vào trong hư không một cái, bá, dấu ở thi thể phần eo một chương lụa là liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lụa là phía trên đều là một chút chữ triện. Đây là Thái Bình Thiên Thư phía trên pháp thuật. Ánh mắt của hắn tại lụa là bên trên quét qua, thần sắc chấn động, chương này lụa là bên trên ghi chép một môn Thiên Cương Lôi Linh Pháp. Là một môn luyện hồn lưu thượng thừa công pháp, có thể một mực tu luyện tới luyện hồn siêu phàm cảnh đệ tứ trọng. Luyện hồn cảnh đệ tứ trọng, hồn phách đã cô đọng như là thực chất, cho dù nhục thân bị giết, dựa vào lực lượng linh hồn cũng có thể trên đời này sống sót 7 ngày, thậm chí có phụ thể năng lực. Cho mình báo thủ. Nghĩ đến điểm này, Cao Trừng trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ trước kia thế giới, Quan Vũ bị giết về sau tựa hồ chỉ bằng cái này hồn phách phụ thể năng lực, cho mình báo thủ. Ân, Quan Vũ đọc thuộc lòng Xuân Thu, tại quật khởi về sau hẳn là cũng tu luyện luyện hồn công pháp. Có thể tu luyện tới luyện hồn đệ tứ trọng công pháp, tại Thái Bình Đạo ở trong cũng không nhiều gặp, nghe nói Thái Bình Đạo Thái Bình Thiên Thư bao hàm toàn diện, là phương thế giới này cấp cao nhất tu luyện công pháp, nhất là Thiên Thư Thượng Quyển, bao hàm vũ trụ huyền cơ. Trương Giác tu luyện môn công pháp này, dựa vào một người lực lượng, đối kháng toàn bộ Đại Hán cùng thiên hạ thế gia, có thể thấy được thiên thư uy lực. Cao Trừng bây giờ ngoại trừ dung hợp tinh khí thần tam bảo tiên thiên công bên ngoài, cũng chỉ có ngũ lôi chú, kim giáp chú cái này hai môn pháp thuật, nếu có thể đạt được Thái Bình thiên thư, liền rốt cuộc không cần lo lắng về sau công pháp vấn đề. Đáng tiếc trước mắt cái này hoàng cân cư soái, trên người cái này môn thiên cương lôi linh pháp, cũng không phải là trong thiên thư tuyệt đỉnh pháp môn. Lúc này chung quanh tiếng la giết dần dần lắng lại, mấy vạn hoàng cân quỷ sát trên đất tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, Tương Khâm cùng Từ Tuyên dẫn người truy sát một trận, không để ý đến chạy trốn mấy ngàn hoàng cân, bắt đầu quét dọn chiến trường tạm giam tù binh. Cao Trừng thấy thế, đem còn lại việc vặt giao cho Trương Chiêu cùng Từ Tuyên, chính mình thì tìm tới hoàng cân cử xoáy mấy thân binh, dùng di hồn đại pháp khống chế đối phương ý niệm, hỏi thăm cái này cử xoáy lai lịch. Muốn từ trên người hắn tìm tới Thái Bình Thiên Thư tung tích. Tên của người này, gọi là Cao Thăng. Đã từng là công tướng quân Trương Bảo phó tướng, trách không được trên người có thiên thư công pháp. Thông qua thẩm vấn, Cao Trừng biết chi này hoàng cân quân lai lịch, bọn hắn nguyên lai là ký châu Trương Bảo bộ hạ, tại Trương Bảo binh bại về sau, từ cư soái Cao Thăng mang theo tản binh cùng cái khác hoàng cân tụ hợp, tràn vào Duyện Châu, Từ Châu. Mà Cao Thăng làm Trương Bảo phó tướng, thâm thụ tín nhiệm, cho nên bị chuyển thụ cái này môn thiên cương lôi linh pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là Thái Bình đạo công pháp cơ bản Lâm Thung công, Hổ Khiếu công, vẫn là cái này môn thiên cương lôi linh pháp, đều là nguyên tử Thái Bình thiên thư. Chẳng qua Hổ Khiếu công cùng Lâm Thung công cũng không phải là thiên thư hạch tâm. Căn cứ cái này môn thiên cương lôi linh pháp ghi chép, Thái Bình thiên thư hạch tâm chính là luyện hồn công pháp, nhất là thiên thư ở trong Hoàng Thiên Tứ Tượng thần quyển, trong đó chia làm phong, lôi, thủy, hỏa bốn môn, chỉ cần đem bất luận cái gì một môn tu luyện tới đỉnh phong, đều có thể trở thành phương thế giới này cấp cao nhất cường giả. Thiên cương lôi linh pháp là Hoàng Thiên Lôi Thần Quyển ở trong nhập môn cơ sở, thuộc về Tàn Thiên. Cao Trừng tại đem môn công pháp này nhớ kỹ về sau, song trưởng hợp lại, cực nóng cương khí phun trào, đem lửa là hóa thành cho bụi. Có thể tu luyện tới luyện hồn tứ trọng công pháp, đối với châu quận cấp bậc thế gia tới nói 10 phần chân quý, nếu là để bọn hắn biết Cao Trừng đạt được loại công pháp này, khẳng định sẽ nhịn không được động tâm. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 24, Lôi Pháp. Vì để tránh cho về sau khả năng có phiền phức, Cao Trừng trực tiếp đem ghi chép công pháp lụa là hủy, hắn tu luyện tiên thiên công dung hợp tinh khí thần tam bảo, lúc tu luyện, có thể đồng thời tăng lên nhục thân, cương khí, tinh thần lực cảnh giới, chẳng qua môn công pháp này không có trực tiếp khắc địch chế thắng pháp thuật. Thiên cương lôi linh pháp môn công pháp này, huyền diệu không bằng tiên thiên công, nhưng là mặt ghi chép mấy loại pháp thuật khẩu quyết, thậm chí có một môn đại quy mô lôi điện thuật pháp, thi triển đi ra có thể phá vỡ phá vật quân, loại này tuyệt chiêu nhất định phải tu luyện. Cao Trừng tâm ngầm tự nghĩ đến. Tại Tương Khâm cùng Từ Tuyên dẫn người thanh lý chiến trường về sau, Bùi Nguyên Thiệu cũng chuyển tới tin tức, tại Hoàng Cân tinh nhuệ binh lực ra khỏi thành về sau, hắn thừa cơ gấp công, tự thân mạo xương đi đầu trèo lên, rốt cục đem Thai Khâu thành công phá. Bùi Nguyên Thiệu từng tại Hoàng Cân quân đảm nhiệm cử soái, có thống binh năng lực, công phá một cái binh lực chống rông thành chỉ không đáng kể. Cao Trừng nhận được tin tức, dưới lệnh dưới trướng đại quân áp giải tù binh cùng chiến lợi phẩm tiến về thay đổi. Thai Khâu thành, tòa thành trì này tại trải qua quan binh cùng hoàng cân đi tới đi lui tiến đánh chém giết, tường thành mặt lây dính huyết nhục, một cỗ không che giấu được mùi máu tanh từ mặt truyền đến. Tòa này huyện thành nguyên bản có hơn 20 vạn bách tính, tại trải qua chiến loạn về sau, chỉ còn lại 10 vạn ra mặt, đại bộ phận đều là già yếu. Hắn thanh niên trai tráng, bị hoàng cân lôi cuốn đến quân, tại Cao Trừng mang theo đông đảo tù binh vào thành thời điểm, có thật nhiều thành nội bách tính đi vào hai bên, nhìn thấy có nhà mình thân nhân bị xem như hoàng cân loạn binh áp giải, nhịn không được kêu khóc bắt đầu. Cao Trừng thấy thế, tâm hơi hơi cảm thán, đối với bên người Trương Chiêu nói ra, "Tử bố, bây giờ Thai Khâu thành bên trong quan lại bị giết, huyện lệnh huyện thừa đều gặp nạn, ngươi tạm thời đảm nhiệm thay đổi lệnh, khiến cái này bách tính đến quân doanh nhận thức, nếu là xác nhận hắn có bị cuốn mang nhập loạn binh dân chúng vô tội, trực tiếp thả đi." Trương Chiêu nghe vậy ánh mắt hơi hơi sáng lên, chắp tay nói ra, "Tại hạ lĩnh mệnh." Cao Trừng thân phận bây giờ vẫn là Hoài An huyện úy, lại dám bổ nhiệm Trương Chiêu vì thay đổi huyện lệnh. Đương nhiên cái này thay đổi lệnh bất quá là tạm thay, cũng không phải là triều đình chính thức bổ nhiệm. Tại đại quân xuất chinh thời điểm, lãnh binh đại tướng có quyền lợi như vậy, thậm chí chờ Trường Chiêu nhập sĩ thời điểm, tạm thay hai đổi lệnh cũng có thể xưng là tư lịch của hắn. Trương Chiêu có trị thế chi tài, từ hắn tạm lĩnh thay đổi lệnh, Cao Trừng đem tất cả việc vặt vãnh toàn bộ đẩy lên hắn thân, sau đó chính mình tọa trấn huyện lệnh phủ đệ, phái ra Tương Khâm, Bùi Nguyên Thiệu mang binh tứ xuất, bắt đầu tiêu diệt Ngô huyện, thay đổi cùng Lữ huyện phủ cận Hoàng Cân binh, vẫn còn lưu dân biến thành sơn tặc. Bành thành phía nam, chỉ có 3 tòa đại thành. Đào Khiêm giao cho Cao Trừng nhiệm vụ là tiêu diệt 3 huyện Hoàng Cân loạn binh. Về phần Hoàng Cân chủ lực, Từ Tang Bá dẫn người đối phó. Đánh bại Ngô huyện cùng thay đổi Hoàng Cân đại quân về sau, chiến báo nhanh chóng chuyển đến Hạ Bi. Để đông đảo chú ý trận chiến này, con em thế gia nhẹ nhàng thở ra, nếu là Tang Bá cùng Cao Trừng binh bại, Hoàng Cân binh sẽ tràn vào Hạ Bi nước cùng Đông Hải quận. Cái này hai quận cùng Bành Thành nước, chính là Từ Châu tinh hoa nơi. Bành Thành bị Hoàng Cân tàn phá bừa bãi, đã khiến cái này thế gia tổn thất đại lượng tài phú cùng thổ địa, nếu là lại để Đông Hải, Hạ Bi cũng lọt vào binh lửa, toàn bộ Từ Châu còn lớn hơn loạn. Mà lúc này Cao Trừng chiến báo truyền đến, vô luận là những thế gia tử đệ này, vẫn là Mi Trúc, đều một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Đào Khiêm vội vàng đốc xúc trách tan, gấp rút vận chuyển lương thảo binh khí, mau sớm cho Cao Trừng bổ sung quân nhu. Tang Bá đạt được chiến báo, thì sắc mặt có chút phát xanh, không nghĩ tới Cao Trừng mang theo một đám vừa chiêu mộ không có nhiều thời gian tân binh, vừa xuất mã bình định Bành Thành phương Nam loạn binh. Thanh danh nhanh chóng tại Từ Châu truyền bá, đã đè ép hắn một đầu. Dạng này chiến tích cho hắn rất lớn áp lực. Tang Bá tâm ngầm tự cắn răng, mặc kệ là vì tại Đào Khiêm trước mặt tranh công, vẫn là vì mặt mũi, hắn đều phải mau chóng đem Bành Thành phía dưới mấy chục vạn Hoàng Cân đánh tan. Thời gian nhanh chóng đi qua, trong nháy mắt là hơn nửa tháng, Tương Khâm, Bùi Nguyên Thiệu mang theo dưới trướng sĩ tốt đem 3 huyện cảnh nội hết thể loạn binh quét sạch sành sanh, đưa tới đại lượng tù binh, còn có không ít chiến lợi phẩm. Tại công phá thay đổi về sau, Cao Trừng trong thành đạt được đại lượng tiền tài. Đây đều là thai khâu thành bên trong nguyên lai thế gia tài phú, giá trị gần 7.000 vạn tiền. Nếu như lại thêm những ngày này tiêu phỉ vơ vét thuế ruộng, tay hắn tài phú đã đột phá 100 triệu tiền. Đầy đủ mua 2 cái quận trưởng chức vị. Số tiền này tài là 3 cái huyện thành thế gia tích lũy, Cao Trừng đạt được về sau, chắc chắn sẽ không thành thành thật thật giao ra, ngầm phái Tương Khâm mang theo 1.000 có thể bảo chứng trung tâm tinh nhuệ sĩ tốt, đem to lớn bộ phận thuế ruộng thông qua đường thủy vận chuyển về Hoài An. Còn lại một bộ phận thì giao cho Trương Triều, để hắn dàn xếp lưu dân cùng tù binh. Tiên tĩnh gian phòng bên trong, Cao Trừng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lóe ra một tia sáng tỏ điện quang, tại ý thức của hắn làm, đang quan tưởng lấy một tôn tay cầm lôi đỉnh pháp tướng. Căn cứ Thiên Cương Lôi Linh Pháp ghi chép, tôn này pháp tướng là đạo gia truyền thuyết chấp trưởng thiên lôi thần linh. Chí hư kinh quan tưởng chính là hắc ám dòng sông, tiên tĩnh bình thản. Mà cái này môn Thiên Cương Lôi Linh Pháp chỗ quan tưởng thần linh thì 10 phần bạo liệt, tại quan tưởng thời điểm, chung quanh thiên địa nguyên khí sẽ hóa thành địa quang, không ngừng rung động người tu luyện tinh thần ý niệm, không để ý, sẽ đem người tu luyện từ quan tưởng trạng thái rung ra. Người bình thường muốn tu luyện môn công pháp này, không có danh sư truyền thụ quyết khiếu, ngay cả quan tưởng một bước này đều không thể tiến vào. Chẳng qua Cao Trừng lực lượng tinh thần đã đạt đến siêu phàm cấp độ, vẫn còn mệnh vận chi môn lực lượng phụ trợ lĩnh hội công pháp, tu luyện ngắn ngủi nửa tháng, đem môn công pháp này tu luyện đến tầng thứ 9. Nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian, Cao Trừng thậm chí có thể tu luyện tới tầng thứ 10. Sau một hồi lâu, Cao Trừng mở hai mắt ra, một tia điện quang từ hai mắt bắn ra, răng rắc một chút đánh vào phía trước vách tường, đem vách tường oanh một mảnh cháy đen. Hắn đứng người lên, tay phải nhẹ nhàng một nắm, răng rắc một tiếng, khoảng không ngưng ra một thanh lôi điện trường mâu. Chôi này lôi điện trường mâu cái kia hoàng cân cử xoáy càng thêm cô đọng, giống như thực chất, hắn ẩn chứa bạo liệt hủy diệt lực lượng, thả ra ngoài có thể tùy tiện đem núi đá nổ tung. Cho dù là luyện thành cương khí siêu phàm võ sĩ, nếu là không có phòng bị lôi điện trường mâu mệnh cũng muốn bị thương nặng. Thiên Cương Lôi Linh Pháp tầng thứ 9, có thể thi triển thiên lôi mâu. Ta đem pháp thuật này cùng ngũ lôi chú dung hợp về sau, uy lực càng lớn. Cao Trừng cảm ứng đến lôi điện trường mâu lực lượng, tâm hết sức hài lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trôi này ngưng tụ như thật lôi điện trường mâu hóa thành từng tia điện quang biến mất tại khoảng không. Thiên Cương Lôi Linh Pháp tầng thứ 9, bổ sung pháp thuật thiên lôi mâu. Tổng cộng có 13 tầng, có thể tu luyện tới luyện hồn đệ tứ trọng, tầng thứ 10 đến thứ 13 tầng bổ sung pháp thuật, phong lôi cháo, điện quang độn, vân lôi chiến trận, thiên cương thần lôi. Nhìn thấy mệnh vận chi môn biến thành màn sáng tin tức, Cao Trừng giờ mới hiểu được, ban đầu ở trường xã Hoàng Phủ Tung thi triển thiên hỏa pháp thuật oanh kích Hoàng Cân đại doanh, ba tài hẳn là dựa vào điện quang độn pháp thuật này chạy trốn, đáng tiếc trốn ra doanh trại, lại gặp ngầm mai phục Tào lão bản. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 25, tiến cử, chúc mừng năm mới. Thử thiên lôi mâu pháp thuật này về sau, Cao Trừng không có tiếp tục tu luyện, mà là đi ra khỏi phòng. Lúc này ba tòa trong huyện thành Hoàng Cân loạn binh cùng sơn tặc giặc cướp đã bị thanh trước tuyệt tích. Trương Chiêu đang nắm chặt thời gian dẫn đầu những tù binh kia tu bổ thành trì, khơi thông mương nước. Đi vào ngoài thành, Cao Trừng nhìn thấy từng cái Hoàng Cân tù binh trong thành ngoài thành bận rộn, nguyên bản rách nát không chịu nổi huyện thành nhanh chóng biến chỉnh tề, tại đây đủ thuế ruộng chống đỡ dưới, cả huyện thành biến sinh cơ bừng bừng. Trương Chiêu không hổ có thừa tướng chi tài, trước mấy ngày chỉ cấp hắn nói lấy công thay trận bốn chữ, hắn liền có thể làm được loại tình trạng này. Cao Trừng trong lòng tán thưởng, đối với một cái thế lực tới nói, ngoại trừ binh tinh đem dũng bên ngoài, một cái am hiểu nội chính nhân tài cũng là ắt không thể thiếu. Về sau ba nước bên trong, Ngụy quốc có Tuân Úc, Thục Hán có Gia Cát Lượng, Nô quốc có Trương Chiêu Cô Ung. Không có những người này dốc hết tâm huyết, cái này ba cái thế lực lớn muốn từ đông đảo chư hầu bên trong quật khởi không dễ dàng như vậy. Tướng quân, nơi xa truyền đến thanh âm, Cao Trừng đảo mắt nhìn lại, Tương Khâm cùng Từ Tuyên hai người bước nhanh đi tới, trong đó Từ Tuyên mang trên mặt ý cười, tựa hồ là nghe được cái gì tốt giống tin tức. Tướng quân, tin tức tốt ta. Hạ Bi truyền đến chiến báo, Tang Bá tướng quân tại Bành Thành đại phá Hoàng Cân chủ lực, bây giờ Bành Thành phía Bắc Hoàng Cân đã tán loạn, không còn là Từ Châu uy hiếp. Từ Tuyên cũng không biết Cao Trừng cùng Tang Bá ở giữa ân oán, đạt được chiến báo về sau nhanh chóng cùng Tương Khâm cùng một chỗ đến đây báo tin tức. Tương Khâm trên mặt lưu lại chấn kinh, cũng theo sát lấy nói ra, chiến báo đã nói, Tang Bá lần này đại chiến xung phong đi đầu, tự thân mang theo 3000 tinh nhuệ tập kích, xông pha chiến đấu, thôi động toàn thân cương khí thi triển toàn lực, liên tục xông phá 13 đạo trận liệt cuối cùng trận chạm Hoàng Cân cừ soái, vô cùng dũng mãnh. Đáng tiếc, tại giết Hoàng Cân cừ soái về sau hắn cũng đến nỏ mạnh hết đà, bị cái khác Hoàng Cân cao thủ vây công bị trọng thương. Cao Trừng thần sắc khẽ biến, hắn vốn còn nghĩ đợi đến Tang Bá và mấy chục vạn Hoàng Cân bất phân thắng bại, chính mình mang binh lên phía Bắc thu hoạch một đợt, không nghĩ tới Tang Bá không hổ là lưu danh sử xanh nhất lưu đại tướng, bị hắn chiến tích kích thích đến, lập tức bạo phát toàn bộ năng lực. Lấy hơn 4 vạn nguyên bản giặc cướp, đại thắng mấy chục vạn Hoàng Cân, chiến tích này phóng tới toàn bộ Đại Hán đều có thể đem ra được. Nếu như hắn vẫn là con em thế gia, bằng chiến tích này liền có tư cách đảm nhiệm một quận thái thú. Đương nhiên, muốn thật tiền nhiệm, cần hướng hoàng đế giao tiền. Đáng tiếc Tang Bá thân phận bây giờ là giặc cướp đại đầu mục, trời sinh bị thế gia bài xích. Chỉ có chờ đến thiên hạ triệt để hỗn loạn, đông đảo chư hầu vì tranh đoạt nhân tài đại tướng, không còn so đo xuất thân, Tang Bá mới có thể triệt để ra mặt. Từ Hoàng Cân loạn binh tràn vào Từ Châu đến bây giờ, đã có hơn mấy tháng, cho Từ Châu tạo thành tổn thất thật lớn. Bây giờ một nam một bắc hai lộ quan binh đều đại thắng, nguyên bản tại Hạ Bi tránh né binh thai đông đảo thế gia, liền bắt đầu mang theo tinh nhuệ gia binh trở về Bành Thành. Đào Khiêm truyền đến mệnh lệnh, để Tang Bá cùng Cao Trừng đều tự mang binh trở về Hạ Bi. Tại đại quân xuất phát trước, Trương Chiêu hướng Cao Trừng đưa ra cáo tử. Cao Trừng trong lòng có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn thế lực quá yếu, đồng thời Hoàng Cân vừa mới bình định, thiên hạ còn chưa tới đại loạn thời điểm, hắn lúc này cũng không tốt trực tiếp đưa ra mời chào. Được rồi, những ngày này cùng Trương Chiêu cũng coi như có chút giao tình, chờ tiến về Lạc Dương hoạt động một phen, đạt được quan chức về sau, lại đến bái phòng đối phương. Đến lúc đó ta thân là một quận thái thú, mời chào những thế gia tử đệ này mới có đầy đủ lực lượng. Ở cái thế giới này, nếu là không có thanh danh cùng thực lực còn không có bối cảnh, muốn kiến công lập nghiệp 10 phần gian nan, trừ phi những cái kia con em thế gia nao tản, mới có thể đầu nhập vào một cái thanh danh không hiện người làm chúa công. Lúc trước đời trước Từ Châu Thứ Sử cũng là bởi vì tuổi già hoa mắt ù tai bị người coi thường, muốn chinh lích Trương Chiêu đều không thành công. Trong lịch sử, Tôn Sách cùng Chu Du tốt như vậy quan hệ, Chu Du cũng là đợi đến Tôn Sách tiến vào Giang Đông đánh xuống một khối địa bàn về sau, mới tiến về đầu nhập. Một đường hành quân, sau mười mấy ngày, Cao Trừng mang theo đại quân tại Hạ Bi thành ngoại trú đâm. Mi Trúc đã được đến tin tức, nhanh chóng đi vào quân doanh cùng hắn tụ hợp. Tử Minh lần này dẫn binh tiếu phỉ như lôi đỉnh quét huyệt, công lao không nhỏ, thứ sử rất là cao hứng, lần này đem công lao trình báo đi lên, chắc hẳn Tử Minh tại Từ Châu địa vị rất nhanh liền có thể lại đến một bước. Mi Trúc đi vào doanh trướng về sau, mang trên mặt ý cười, Mi Thị cùng Cao Thị hiện tại quan hệ mật thiết, Cao Trừng lập công về sau địa vị càng cao, Mi Thị cũng có thể được chỗ tốt. Lúc này trong doanh trướng ngoại trừ Cao Trừng cùng Mi Trúc bên ngoài, vẫn còn Bùi Nguyên Thiệu, Tương Khâm cùng Từ Tuyên. Tại trước đây không lâu đại quân xuất phát thời điểm, Cao Trừng để lộ ra muốn mời chào ý tứ, Từ Tuyên lập tức biểu thị nguyện ý đầu nhập. Cùng Trương Chiêu loại này con em thế gia không giống, Từ Tuyên xuất thân thấp hèn, muốn tiến tới chỉ có bắt lấy hết thẻ cơ hội. Cao Trừng lần này mang binh tiêu diệt Hoàng Cân loại binh, lập xuống đại công, tương lai sớm muộn sẽ trở thành thái thú loại hình quan lớn. Mà hắn trong quân đội thân tín thuộc hạ, chỉ có Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu hai người, trong tay thiếu khuyết nhân tài. Từ Tuyên tự nhận có tài năng, lúc này đầu nhập vào đối phương, tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng. Cao Trừng lắc đầu, nói ra, ta tiêu diệt chỉ là Hoàng Cân binh quân hiểm trợ, Tang Bá đối phó mới là Hoàng Cân loạn binh chủ lực, trận chiến đấu này Tang Bá công lao lớn nhất. Mi Trúc nghe vậy cười ha ha, nói ra, Tang Bá xuất thân đạo tặc, cho dù công lao lớn nhất lại như thế nào, ta đã nhận được tin tức, thứ sử chuẩn bị tiến cử Tang Bá vì kỵ đô úy, đóng quân Khai Dương. Cũng không có đem hắn xem như Từ Châu đại tướng ý tứ. Kỵ đô úy là Tào Tháo tại Trường Xã trước khi chiến đấu chức quan, trải qua một trận đại chiến, Tào Tháo dựa vào ba tài thủ cấp lập xuống đại công, đã lên chức làm tế nam tướng, trở thành cùng thái thú cùng cấp quan lớn. Mà Tang Ba đánh tan Từ Châu Hoàng Cân chủ lực, lại chỉ được bổ nhiệm làm kỵ đô úy, còn bị đuổi đến Khai Dương đi đóng quân, tại Từ Châu địa vị không cao không dưới, hết sức xấu hổ. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, Tang Bá vẫn là cùng lúc đầu lịch sử, bị Đào Khiêm đuổi đến mở theo sách sử ghi chép, Đào Khiêm dùng người hơi đặc biệt, thích dùng thấy thuận mắt con em thế gia. Đối với Hàn Môn cùng tiểu thế gia người, tuyệt đối sẽ không trọng dụng. Từ Châu chính là thiên hạ 13 châu một trong, đỉnh cấp nhân tài vô số, lệ như Trương Chiêu, Trương Hoành, vẫn còn Lữ Đại đều là nhân kiệt. Những người này dùng tốt, có thể lấy Từ Châu làm cơ sở Bắc cũng Thanh Châu, xuôi Nam Dương Châu. Chiếm cứ Đại Hán phương Đông nơi thành tựu bá nghiệp. Đáng tiếc Đào Khiêm lãng phí một cách vô ích Từ Châu một phương này bảo địa. Cao Trừng trong lòng ngầm tự nghĩ đến, trong miệng hỏi, Tử Trọng những ngày này tại phủ thứ sử, có hay không hỏi tham gia đến thứ sử an bài như thế nào chúng ta, cái này 5 vạn đại quân trải qua chiến hỏa, nếu là không duyên cớ giải tán 10 phần đáng tiếc a. Mi Trúc cười nói, Đào Công đã cùng ta thương nghị qua, cái này 5 vạn đại quân chuẩn bị nhập vào Từ Châu quân binh, về sau từ thứ sử tự thân chấp trưởng, đương nhiên làm trao đổi, ta sau này sẽ là Từ Châu biển giá. Mà Tử Minh, Đào Công chuẩn bị hướng triều đình tiến cử, mặc ngươi vì Lang gia quốc trưởng sử. Lang gia trưởng sử. Đây chính là cùng quận thừa cùng cấp quan lớn A. Địa vị gần với Lang gia tướng. Công tử bây giờ tuổi tác chẳng qua hơn 20, liền có thể đảm nhiệm trưởng sử, chất phụng ngàn thạch, về sau nhất định có thể trở thành 2.000 thạch triều đình đại quan. Nếu là thật có thể trở thành 2.000 thạch triều đình đại quan, Quảng Lăng Cao Thị liền có thể quật khởi, trở thành Từ Châu danh môn thế gia A. Từ Tuyên cùng Tương Khâm trong lòng hai người kích động, nhao nhao nói. Cao Trừng nghe được tin tức này về sau, nhíu mày, Lang gia trưởng sử sao? Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong có chút chênh lệch a, ta muốn chính là Dương Châu nào đó một quận thái thú vị trí, cũng không phải Lang gia quốc trưởng sử. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 26, đi về phía Tây, chúc mừng năm mới. Lang gia quốc ở vào Từ Châu cùng Thanh Châu giao giới, phương Đông là biển cả. Phương Tây là Thái Sơn quận, cảnh nội sông núi tung hoành, nhân khẩu tương đối thưa thớt, đồng thời Tang Bá đóng quân Khai Dương huyện, ngay tại Lang gia quốc cảnh nội. Cao Trừng nếu là trở thành Lang gia trưởng sử, căn bản không có phát triển chính mình thế lực cơ hội. Cao Trừng nghĩ tới đây, hỏi, Tử Trọng, nếu như ta muốn trở thành Dương Châu nào đó một quận thái thú, có hay không biện pháp? Mi Trúc nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, ngươi muốn đi Dương Châu. Từ Minh, Dương Châu ngoại trừ Đan Dương quận, Nô quận vẫn còn Cửu Giang quận bên ngoài. Còn lại ba cái quận đều là hoang dã nơi, ngươi đi nơi này làm gì sao? Bên cạnh Tương Khâm, Bùi Nguyên Thiệu cũng là một mặt chấn kinh, bày đặt phồn hoa địa phương không đi, ngược lại tiến về hoang dã nơi, công tử ý nghĩ này, người bình thường thật đúng là đoán không ra a. Chỉ có Từ Tuyên như có điều suy nghĩ nhìn Cao Trừng liếc mắt. Cao Trừng nói ra, Tử Trọng, bây giờ Đại Hán dần dần hỗn loạn, Hoàng Cân loạn binh vẫn còn giặc cướp khắp nơi đều có, không có Hoàng Cân quân cái này cùng chung địch nhân. Đại Hán hoàng thất cùng thiên hạ bát đại thế gia mâu thuẫn chỉ sợ lại sẽ kích thích. Ta muốn đem gia tộc phát triển thành thiên hạ danh môn, không muốn kẹp ở hoàng thất cùng bát đại thế gia bên trong, chỉ có Dương Châu tới gần Quảng Lăng, đồng thời hoang vắng, hoàng thất cùng đỉnh cấp thế gia cũng sẽ không đem lực chú ý để ở chỗ này, thích hợp chậm rãi phát triển. Đợi đến thời cuộc ổn định, ta lại trở về Từ Châu không muộn. Hắn lúc này, chắc chắn sẽ không nói mình mục đích là nghỉ yên lặng làm ruộng, chờ cơ hội tranh bá thiên hạ. Mi Trúc suy nghĩ một chút, Cao Trừng nói cũng có chút đạo lý, bây giờ Trung Nguyên cùng Lưỡng Hoài thổ địa, tài phú đều bị những cái kia đỉnh cấp thế gia, châu quận danh môn một mực chiếm cứ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái mới thế gia quật khởi, từ trong bát của bọn họ đoạt thức ăn. Cao Trừng tại Từ Châu, theo thực lực của hắn càng mạnh, Cao Thị không ngừng lớn mạnh, sớm muộn lại bởi vì lợi ích cùng cái khác thế gia đụng vào. Đến lúc đó không phải Cao Thị từ huyết hỏa bên trong quật khởi, chính là ầm vang sụp đổ trở thành những cái kia thế gia đồ ăn. Trường Giang phía nam địa phương đại bộ phận hoang vắng, Cao Trừng nếu tới đến nơi đây, có mảng lớn thổ địa có thể khai khẩn, chỉ cần tuyển nhận lưu dân không ngừng phát triển, một lúc sau, Cao Thị liền có thể càng ngày càng mạnh. Mi Trúc trong lòng thở dài, nói ra, Tử Minh huynh nói có đạo lý, chẳng qua liền xem như tương đối phồn hoa đang dương, Cựu Giang, cũng kém xa Lang Gia Quốc. Nếu như ngươi thật muốn đi, chỉ cần tiến về Lạc Dương hoạt động một phen, hẳn là có rất lớn cơ hội. Đang dương, Cựu Giang vẫn còn Ngô quận cái này ba cái quận thái thú đoán chừng không có khả năng. Chỉ có Dự Trương, Hội Kê vẫn còn Lư Giang, cái này ba cái quận lâu dài thiếu khuyết quan lại. Hắn đem những gì mình biết tin tức, toàn bộ nói ra, để Cao Trường chính mình cân nhắc. Mi Trúc nói ra, vô luận là trở thành Lang Gia trưởng sử vẫn là Dương Châu thái thú, đều cần mấy ngàn vạn tiền. Tử Minh nếu là trong tay không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn, không phải đến Lạc Dương. Hoàng đế không có nhìn thấy tiền, chỉ sợ cái gì quan cũng không đảm đương nổi. Cao Trường nói ra, đa tạ Tử Trọng hảo ý, trước đây không lâu công phá Hoàng Cân loạn binh, để cho ta đạt được một bút tiền không nhỏ tài, đầy đủ tại Lạc Dương sử dụng. Như vậy cũng tốt. Đúng, trừ ngươi ở ngoài, thứ sử còn tiến cử Triệu Dục vì Quảng Lăng thái thú, trách hòa hợp hạ bi tướng, chờ thêm mấy ngày về sau, bọn hắn cũng chuẩn bị tiến về Lạc Dương, Tử Minh muốn hay không cùng bọn hắn cùng nhau xuất phát. Mi Trúc nói, hiện tại còn không phải thiên hạ đại loạn thời điểm, chất phụng ngàn thạch trở lên quan lớn, nhất là thái thú, quân thừa, trưởng sử loại này nắm giữ một quận đại quyền quan lại, chỉ có trải qua hoàng đế triệu kiến, sau đó mới có thể tiền nhiệm. Cao Trừng lắc đầu, nói ra, không cần, bọn hắn đều là thứ sử tâm phúc, nếu là biết ta cự tuyệt thứ sử bổ nhiệm, muốn tiến về Dương Châu, trong lòng khẳng định không thoải mái, thà rằng như vậy, còn không bằng ta một mình xuất phát. Sau 10 ngày, gió thu càn quét đại địa, chống trải vùng quê bên trên, 200 kỵ sĩ che chở mấy chiếc xe ngựa cuồn cuộn tiến lên. Một người mặc áo bào màu đen thanh niên phóng ngựa leo lên một tòa gò núi, nhìn về phía trước. Chỉ gặp đại địa bên trên bạch cốt đầy đồng, không trung ngẫu nhiên lượn vòng lấy kền kền, cỏ hoang phế tích bên trong, thỉnh thoảng sẽ có sải cầu tán loạn. Phía trước chính là Bái Quốc. Không thể tưởng được cái này Hoàng Cân loạn binh, phá hư bắt đầu so trước kia Hoàng Cân đại quân còn muốn lợi hại hơn. Rời đi từ châu đi mấy trăm dặm, thế mà không nhìn thấy vài bóng người. Mấy người đi theo thanh niên áo bào đen đi vào trên sườn núi, trong đó một cái nam tử nhìn thấy phía trước tình huống, nhịn không được cảm thán. Thanh niên mặc áo đen này dĩ nhiên chính là Cao Trừng, 10 ngày trước, hắn mang theo Tương Thâm, Bùi Nguyên Thiệu vẫn còn Từ Tuyên, từ 5 vạn ngay trong đại quân chọn lựa nguyện ý đi theo chính mình 100 tinh nhuệ, tăng thêm lúc đầu 100 gia binh tiến về Lạc Dương, mấy chiếc trên xe ngựa thả ngoại trừ lương thảo bên ngoài, vẫn còn dòng dã một xe hoàng kim. Cao Trừng gần ức ngũ thủ tiền cùng các loại chiến lợi phẩm, toàn bộ giao cho Mi Trúc, đổi lấy tiện cho mang theo hoàng kim, bằng không chỉ là mấy ngàn vạn ngũ thủ tiền, liền muốn mười mấy chiếc xe lớn mới có thể kéo động. Trương Giác lúc chưa chết, Hoàng Cân mục tiêu là công phá Lạc Dương, có cụ thể mục tiêu chiến lược, mà bây giờ Trương Giác đã chết, còn lại Hoàng Cân loạn binh tựa như là lưu động ôn dịch, chỗ nào thuế ruộng nhiều, liền tuân ra hướng địa phương nào. Chỗ trải qua nơi, ổ bảo bị hủy, bách tính bị cướp, tạo thành phá hư, đương nhiên sẽ càng lớn. Cao Trừng thản nhiên nói, trải qua trước thế giới ma luyện, lúc này gặp lại loại tình huống này, Cao Trừng đã có thể làm được tâm như chỉ thủy, gặp được thê thảm đến đâu cảnh tượng, cũng sẽ không vì kích động. Vừa rồi lên tiếng cảm thán người là Từ Tuyên, hắn tại đầu nhập vào Cao Trừng về sau, đạt được Thiên Cương Lôi Linh Pháp 5 vị trí đầu tầng công pháp. Bây giờ đã tu luyện nhập môn, có dưỡng hồn một tầng cảnh giới đã thức tỉnh thị giác. Có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa cảnh tượng. Biểu hiện ra đỉnh cấp tu luyện thiên phú. Hắn nghe nói như thế, không khỏi liên tục gật đầu, nói ra, chúa công nói cực phải, nghe nói Hoàng Cân loạn binh có một bộ phận đi Ký Châu, đã trốn vào Thái Hành Sơn, vẫn còn một bộ phận tiến vào Hà Đông quận. Đi vào Từ Châu cùng Thanh Châu chỉ là một bộ phận. Bây giờ Từ Châu Hoàng Cân đã bị bình định, Duyện Châu cùng Thanh Châu Hoàng Cân, nghe nói cũng bị quan binh đánh tan, không được bao lâu, nạn binh hỏa liền có thể lắng lại. Cao Trừng trong lòng ngầm tự lắc đầu, Từ Tuyên nói chỉ là trong lý tưởng tình huống, mà hiện thực là, Trung Nguyên đại địa lập tức liền muốn nên đón một vòng mới chiến loạn, lực phá hoại lớn hơn. Bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gãy cảnh tượng, so cảnh tượng trước mắt khủng bố hơn mấy lần. Chỉ cần đại hán hoàng thất cùng đỉnh cấp thế gia mâu thuẫn không biến mất, náo động liền vĩnh viễn sẽ không lắng lại. Phương thế giới này đỉnh cấp trí giả mưu sĩ đều có thể phát giác được điểm ấy. Từ Tuyên tương lai có thể trở thành Ngụy quốc thượng thư lệnh, trở thành trụ quốc thần, mà dưới mắt hắn chỉ là một cái vừa ra nhà tranh thanh niên, vô luận là kiến thức vẫn là thực lực, đều mười phần nhỏ yếu. Còn không phát hiện được phương thế giới này trọng yếu nhất tình thế. Tại Cao Trừng nói chuyện với Từ Tuyên thời điểm, Tương Khâm, Bùi Nguyên Thiệu căn bản không chen lời vào, bọn hắn chỉ là xông pha chiến đấu võ sĩ, nghe được loại thiên hạ này lại thế, tựa như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Cao Trừng nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, không khỏi cười ha ha một tiếng, không nói gì thêm, mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Bái Quốc. Cao Trừng là siêu phàm cường giả, Tương Khâm cùng Bùi Nguyên Thiệu cũng là cường đại võ sĩ, vẫn còn 200 tinh nhuệ sĩ tốt, một đoàn người đang đuổi đường thời điểm, gặp được không ít giặc cướp cùng nhỏ cỗ lưu dân loạn binh. Những người này nhìn thấy Cao Trừng một đoàn người khí thế cùng trang bị, đều phi thường thức thời trốn ở một bên không dám trêu chọc. Bái Quốc, Lương Quốc, Trần Quốc, Dĩnh Xuyên. Thời gian mấy tháng, Cao Trừng trở lại chốn cũ, lại tới Dĩnh Xuyên quận. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 27, Dĩnh Xuyên Tuấn Kiệt. Đi vào Dĩnh Xuyên quận về sau, Cao Trừng không có tiếp tục chạy tới Lạc Dương, mà là đi vòng tiến về Dương Địch. Dương Địch chính là Dĩnh Xuyên quận trị chỗ, đại danh đỉnh đỉnh Toánh Xuyên Thư Viện chính là ở vào này địa. Hắn dự định quân sư Hí Chí Tài, còn tại Toánh Xuyên Thư Viện cầu học. Cùng Hí Chí Tài phân biệt thời gian dài như vậy, cũng không biết đối phương tại Toánh Xuyên Thư Viện phát triển đến trình độ gì. Đúng lúc lần này tiến về Lạc Dương đường tắt Dĩnh Xuyên, Cao Trừng liền muốn lấy cùng hắn gặp một lần. Nếu như có thể thừa cơ mời chào một chút thất bại nhân tài vậy thì càng tốt hơn. Một đoàn người hướng phía Dương Địch phương hướng tiến lên, trên đường bách tính từ từ tăng thêm, không còn là hoang vu phế tích cảnh tượng. Dương Địch chung quanh thành trì bị Toánh Xuyên Thư Viện bảo hộ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sĩ tử áo bào học sinh xuất hiện. Những người này là trung nguyên mấy cái châu quận con em thế gia, nhất là hắn Dự Châu cùng Duyện Châu con em thế gia nhiều nhất. Bọn hắn đại bộ phận đều là đạp vào con đường tu luyện luyện hồn lưu người tu luyện, bất quá cảnh giới cũng còn không cao, vì bảo hộ an toàn của mình, bên cạnh bọn họ đi theo từng cái khí thế hùng tráng gia binh. Ngẫu nhiên gặp được một chút giặc cướp, nhìn thấy những người này về sau liền vội vàng chạy tứ tán, căn bản không dám lên trước trêu chọc. Toánh Xuyên Thư Viện, cùng thế giới khác tu luyện tông môn có chút tương tự, những này đến đây cầu học con em thế gian nếu như có học tạo thành, thư viện cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Đồng thời nhiều như vậy con em thế gia hội tụ đến cùng một chỗ, mỗi người mang theo mấy cái thực lực cường hãn gia binh võ sĩ, tập hợp bắt đầu cũng là một cái lực lượng cường đại. Có nhiều như vậy con em thế gia vẫn còn thế gia gia tướng, thiên hạ bát đại thế gia một trong Dĩnh Xuyên Tuân Thị vẫn còn Trần Thị Tông Sư cấp cao thủ tự thân tọa chấn, cho dù là Trương Giác tự thân mang binh đổi tới, cũng muốn chú ý cẩn thận. Khiếp sợ Toánh Xuyên Thư Viện cùng Tuân, Trần hai cái đỉnh cấp thế gia lực lượng, Hoàng Cân Đại Quân không muốn tại cùng Đại Hán Quan quân tác chiến thời điểm lại trêu chọc cái khắc cường địch. Cao Trừng trong lòng ngầm tự chuyển động, minh bạch Dĩnh Xuyên toàn quận lọt vào binh lửa duy trì có Dương Địch có thể bảo toàn nguyên nhân. 200 kỵ sĩ che chở xe ngựa chậm rãi đi vào Dương Địch thành nội, tại một cái khách sạn an trí về sau, Cao Trừng để Bùi Nguyên Thiệu trông coi xe ngựa, chính mình thì mang theo Tương Khâm cùng Từ Tuyên tiến về Toánh Xuyên Thư Viện. Thư viện ở vào thành trì bên ngoài một tòa núi nhỏ biên giới, núi đá bên cạnh có dòng sông nhỏ trôi, có núi có nước, lịch sự tao nhã phi thường. Vài tòa to lớn sân nhỏ phía trên bao phủ mịt mờ tử khí, khoảng cách thật xa, Cao Trừng liền cảm ứng được phía trước thư viện bên trong, có hai cỗ sông thẳng lên trời khí thế cường đại. Cỗ khí thế này tràn trề cương chính, cùng Trương Chiêu trên người hạo nhiên chi khí mười phần tương tự. Cái này hai cỗ hơi thở, chính là tọa trấn Toánh Xuyên Thư Viện hai cái luyện hồn đại tông sư. Thư viện cổng, có không ít con em thế gia ra vào, ngẫu nhiên vẫn còn một hai cái hàn sĩ tử. Lúc này, Cao Trừng nhìn thấy một cái quần áo bình thường nhưng khí chất bất phàm nam tử từ thư viện đi ra, vô luận là con em thế gia vẫn là hàn môn sĩ tử, nhìn thấy nam tử này thời điểm, đều chủ động đánh lấy chiêu hô. Tinh thần của người này lực bàng bạc cường đại, thình lình đạt đến siêu phàm cấp độ. Cao Trừng thấy thế, chủ động tiến lên chắp tay hỏi, vị huynh đài này, mạo muội quấy rầy một chút, xin hỏi Dĩnh Xuyên Hy Tuấn, nhưng tại thư viện ở trong. Nam tử này tướng mạo anh Tuấn, nhưng là thần sắc hơi có vẻ chất phác, nghe được Cao Trừng hỏi thăm. Đầu tiên là xem xét cẩn thận hắn liếc mắt, sau đó hỏi, không biết các hạ người nào. Cao Trừng nói ra, tại hạ Quảng Lăng Cao Trừng, là Hí Tuấn hảo hữu, đi ngang qua Dĩnh Xuyên truyền tới để bái phỏng. Ồ, thì ra là thế, Chí Tài lúc này ngay tại Đông Sơn đỉnh cùng người uống rượu, người đi theo ta đi. Nam tử này chậm rãi nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Cao Trừng cố ý cùng đối phương đáp lời, trong lòng ngầm tự nghĩ đến, siêu phàm cảnh giới luyện hồn cường giả cũng không thấy nhiều. Chẳng lẽ người này cũng là tên lưu sử sách nhân vật? Không đến thời gian một nén nhang, bốn người đi tới thư viện bên cạnh trên núi nhỏ, tại giữa sườn núi một chỗ bình đài, có một cái đỉnh, lúc này ba người đang ở bên trong hâm rượu nói chuyện. Trong đó một người chính là đã lâu không gặp Hí Chí Tài, bên cạnh hắn hai người, một cái là tuổi chừng hơn 20 thanh niên tuấn Mỹ, người này khí chất siêu phàm thoát tục, người mặc áo trắng, phiêu giật không bẩy. Một người khác là cái thiếu niên 15-16 tuổi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trong tay cầm bình rượu, thỉnh thoảng uống một chén. Văn Ngược, Chí Tài, Phụng Hiếu. Ở phía trước dẫn đường nam tử bước nhanh về phía trước, kêu một tiếng. Văn Ngược, Phụng Hiếu. Phía sau Cao Trừng chấn động trong lòng, ánh mắt lập tức nhìn về hướng Hí Chí Tài bên người thanh niên tuấn Mỹ, tinh thần của người này lực lượng tràn trề bằng bạc, còn cao hơn mình. hắn liền là Dĩnh Xuyên Tuân thị đích hệ tử đệ Tuân Úc, Tuân Văn Ngược. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mà đổi thành bên ngoài một thiếu niên 15-16 tuổi, chính là tương lai tại Hí Chí Tài sau khi chết tìm nơi nương tựa Tào Tháo mưu sĩ Quách Gia. Cao Trừng không nghĩ tới, lần này tới đến Toánh Xuyên thư viện, có thể nhìn thấy Tuân Úc, Quách Gia hai cái này đỉnh cấp nhân tài. A không, dẫn đường nam tử này, khẳng định cũng là lịch sử nhân vật nổi danh. Lúc này, Hí Chí Tài cũng nhìn thấy Cao Trừng thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy, nói ra, Tử Minh huynh, ngươi chừng nào thì tới Dĩnh Xuyên, cũng không trước đó nói cho ta một tiếng. Cao Trừng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta lần này là có chuyện tiến về Lạc Dương, đi ngang qua Dĩnh Xuyên, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Nếu là Chí Tài hảo hữu, không bằng ngồi xuống uống một chén hâm rượu, cũng tốt ôn chuyện. Các loại hai người nói vài câu về sau, Tuân Úc đứng dậy chủ động mời nói, hắn cảm ứng được Cao Trừng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, biết người trước mắt này không giống bình thường, đồng thời Cao Trừng trên người có một loại ở lâu cao vị uy nghiêm, để cho người ta không dám coi thường. Hí Chí Tài vỗ vỗ đầu, cười nói, ta ngược lại thật ra quên giới thiệu cho các vị, Văn Ngược, Công Đạt, Phùng Hiếu, vị này chính là ta từng cho mọi người đề cập qua Quảng Lăng Cao Tử Minh. Lần trước ta có thể từ Hoàng Cân thoát thân, toàn bộ nhờ Tử Minh huynh viện thủ. Nói, hắn vội vàng cấp song phương tương hồ giới thiệu. Cao Trừng thế mới biết, cho mình dẫn đường nam tử chính là Dĩnh Xuyên Tuân thị một cái khác con cháu, Tuân Du Tuân Công Đạt. Song phương tương hỗ thi lễ một cái, sau đó đều tự ngồi xuống, Tuân Úc hơi hơi suy tư, nói ra, Tử Minh huynh trước đây không lâu tại Từ Châu số đánh bại 10 vạn Hoàng Cân loạn binh, bình định Bành Thành, lần này tiến về Lạc Dương, hẳn là tiến về gặp mặt bệ hạ, chờ đợi thăng nhiệm chức quan A. Dĩnh Xuyên Tuân thị là thiên hạ bát đại thế gia một trong. Mặc dù so ra kém cầm đầu như Nam Viễn thị, nhưng bằng Toánh Xuyên thư viện những thế gia tử đệ này, tại Trung Nguyên tin tức 10 phần linh thông. Dự Châu, Duyện Châu, Thanh Châu vẫn còn Từ Châu phát sinh đại sự, Tuân thị đều có thể ngay đầu tiên biết. Hí Chí Tài còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này, nghe vậy mở to hai mắt, nhìn xem Cao Trừng nói không ra lời, chia tay lần trước thời điểm, Cao Trừng vẫn là một cái mới từ giặc khăn vàng tổ ở trong thoát thân tiểu thế gia con cháu. Không nghĩ tới một đoạn thời gian đi qua, gặp lại thời điểm hắn đã là lãnh binh mấy vạn dẹp thiên cường đạo triều đỉnh chức vị chính quan viên. Cái này khoảng cách, có chút lớn a. Liền ngay cả một bên thờ ơ lạnh nhạt Quách Gia, cũng nhịn không được chấn động trong lòng, tay phải run lên, kém chút nâng cốc tôn bên trong rượu vẩy ra. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 28, Lạc Dương. Cao Trừng cười cười, nói ra, Văn Nhược huynh nói không sai, ta may mắn lập xuống công lao, đào công tiến cử ta vì lang gia trưởng sử. Đang chuẩn bị tiến về Lạc Dương bái kiến bệ hạ. Lang gia quốc trưởng sử, hưởng đồng lộc 2000 thạch, tại Đại Hán Vương triều chức quan hệ thống bên trong, thuộc về bên trong cao tầng chức quan, chấp trưởng một quận đại quyền. Tuân Úc cùng Tuân Du nghe được những này, không khỏi đối với Cao Trừng nhìn với con mắt khác. Đối với thiên hạ bát đại thế gia một trong Tuân thị tới nói, một cái quận nước trưởng sử không tính cái gì, để Tuân Úc cùng Tuân Du động dung, là Cao Trừng hiện tại tuổi tác. Con trẻ như vậy liền đảm nhiệm 2000 thạch. Về sau trở thành đại tướng nơi biên cương hoặc triều đình quan lớn tỷ lệ cực lớn. Có dạng này nhận biết, Tuân Úc, Tuân Du âm thầm điều chỉnh tâm tình của mình, đem Cao Trừng cho rằng có thể bình đẳng tương giao bằng hữu, mấy người vây quanh hỏa lô, ấm lấy rượu, gió thu gợi lên, ngồi tại cái đỉnh ở trong tương hỗ trò chuyện. Tất cả mọi người là phương thế giới này cấp cao nhất trí giả, trao đổi lẫn nhau đều là thiên hạ tình thế, chỉ điểm giang sơn, khoan thai hài lòng. Tuân Úc nói là Dự Châu, Duyện Châu lưu dân như thế nào an trí. Tuân Du cùng Hí Chí Tài quan tâm là Đại Hán quan binh cùng Lương Châu người Khương tại Tây Bắc chinh chiến chiến cuộc. Cho chuyện bắt đầu, thiên văn địa lý, nội chính quản lý, bài binh bố trận, không chỗ nào mà không bao lấy. Liên liên nhìn bắt đầu 16-17 tuổi Quách Gia, ngẫu nhiên nói lên một câu, cũng là nói chúng tim đen, đối với thời cuộc nhìn rõ tỉ mỉ. Toánh Xuyên thư viện lương tựa Dĩnh Xuyên Tuân Thị cùng Trần Thị hai đại gia tộc, trong đó tàng thư vô số. Tuân Úc Tuân Du, vẫn còn Quách Gia, Hí Chí Tài thiên phú siêu quần. Xem lượt các sách, lại thêm chính mình lý giải, có dạng này kiến thức chẳng có gì lạ. Mà Cao Trừng tại Ủy Thiên Thế Giới làm 10 năm hoàng đế, cũng có được phong phú tích lũy, vô luận là nội chính quản lý, vẫn là chiến lược bố cục, hoặc là thiên hạ đại thế, đều có thể cùng đám người trò chuyện, có thuộc về mình kiến giải. Quảng Lăng Cao Thị, nghe nói là bột hải Cao Thị bằng chi, Cao Tử Minh lại có thể dạng này kiến thức, trách không được có thể lập xuống đại công, như thế niên cấp liền có thể trở thành 2000 thạch quan lớn. Tuân Du thầm nghĩ trong lòng. Tại mọi người cao đàm khoát luận thời điểm, đứng ở một bên Từ Tuyên một mặt kính nể, hắn trước kia không có tránh thoát bao nhiêu sách, mặc dù có thiên phú, nhưng tư duy một mực cực hạn tại Từ Châu. Bây giờ nghe được mọi người nói những này, thế mới biết chính mình cùng chân chính đỉnh cấp con em thế gia ở giữa chênh lệch. Đám người nói một lát, Cao Trừng lúc này mới nói ra, Chí Tài, chờ ta từ Lạc Dương trở về nhậm chức thời điểm, ngươi cũng tới giúp ta đi. Ta hiện tại ngoại trừ mấy cái gia tướng bên ngoài, bên người thiếu khuyết am hiểu quân lược cùng chính vụ quân sư, nếu như Chí Tài có thể đến, ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Khí Chí Tài hơi hơi suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt. Ta tại thư viện việc học đã hoàn thành, lại lưu tại Dĩnh Xuyên, cũng không chiếm được bao nhiêu bổ ích, đi địa phương khác lịch luyện một phen, có lẽ có thể để tu vi cao hơn một tầng. Đợi đến Tử Minh huynh từ Lạc Dương trở về, ta liền cùng ngươi cùng nhau xuất phát. Cao Trừng lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng giơ lên bình rượu kính Hí Chí Tài một chén. Hắn một chén rượu uống vào. Sau đó lại nói với Tuấn Úc, Văn Lực huynh, ta nghe nói nhữ, Tuấn nhiều kỳ sĩ, Tuấn Xuyên thư viện chính là kẻ sĩ thánh địa, không biết tại hạ có thể hay không tại thư viện mời chào một số người mới. Tuấn Úc cười cười, hoàn toàn không có bị đào chân tường cảm giác, Tuấn Xuyên thư viện hàng năm đều biết có đại lượng người đến đây cầu học, ngoại trừ con em thế gia bên ngoài, vẫn còn chút ít hàn môn sĩ tử. Những người này giống như Hí Chí Tài, hoặc là Tuân Thị hoặc là Trần Thị nhìn kỹ nhân tài, hoặc là thông qua người bên ngoài tiến cử bái nhập thư viện. Bọn hắn không có thể dựa vào gia thế bối cảnh, học thành về sau, rất nhiều người bất đắc dĩ thành thế gia phụ tá. Nếu như Cao Trường nguyện ý tại thư viện mời chào một số người mới, cũng có thể cho những này hàn môn sĩ tử một đầu trở thành triều đình quan lại phương pháp. Cho nên Tuân Úc không có biểu thị cái gì bất mãn. Đương nhiên có thể. Nếu như những này sĩ tử có cơ hội tiến tới, ta cũng mừng thay cho bọn họ. Cao Trừng có tự mình hiểu lấy, không có cuồng vọng muốn mời chào Tuân Úc, Tuân Du. Thậm chí đều không có đối với Quách Gia đưa ra mời chào ý tứ. Quách Gia xuất thân Dĩnh Xuyên Quách Thị Bàng Chi, Quách Thị tại Dương Địch cũng là danh môn, thuộc về nhất đẳng thế gia. Mọi người đang ngồi người bên trong, chỉ có Hí Chí Tài là chân chính hàn môn xuất thân. Không có trở thành thái thú hoặc là thứ sử, Cao Trừng căn bản sẽ không chủ động mời chào những thế gia tử đệ này, để tránh tự rước lấy nhục. Hắn nói tới mời chào nhân tài, nhằm vào chính là Toánh Xuyên thư viện hàn môn sĩ tử. Lúc này, gió núi đột nhiên biến lớn, mọi người tại cái đỉnh bên trong, cảm giác được một chút hơi lạnh. Cao Trừng thấy thế, chuyến này đã đạt đến mục đích, sở dĩ chủ động đưa ra cáo tử. Mang theo Tử Tuyên cùng Tương Khâm xuống núi. Tuân Úc cùng Tuân Du hai người cũng có chuyện, rất nhanh cái đỉnh bên trong, chỉ còn lại Hí Chí Tài cùng Quách Gia hai người. Huynh trưởng, Cao Trừng người này khí thế bất phàm, kiến giải độc đáo. Đích thật là khó được anh kiệt, thế nhưng là ta cảm giác được hắn tựa hồ có cực lớn dạ tâm, ngươi nếu là đầu nhập đối phương, cần phải chính mình cẩn thận. Quách Gia rốt cục buông xuống trong tay bình rượu, nhìn thấy chung quanh không người, rồi mới lên tiếng. Hí Chí Tài cùng Quách Gia trí thú vị hợp nhau, quan hệ vô cùng tốt, thân như huynh đệ, cho nên Quách Gia cũng không giấu giếm cái nhìn của mình, nói thẳng ra. Quách Gia bây giờ cảnh giới chỉ có dưỡng hồn 6 tầng, nhưng hắn có một loại thiên phú, có thể nhìn rõ tỉ mỉ. Thông qua người khác ngôn hành cử chỉ, liền có thể đánh giá ra đối phương là người cùng tính cách. Nhìn người 10 phần tinh chuẩn. Hí Chí Tài nghe vậy, hơi ngây ra một lúc, sau đó cười nói, hôm nay thiên hạ hỗn loạn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, chân chính anh kiệt, cái kia trong lòng không có dạ tâm, bất quá nhiều tạ Phụng Hiếu nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Quách Gia thấy thế, biết đối phương cũng không có đem mình để ở trong lòng, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không còn nói cái gì. Rời đi Toánh Xuyên thư viện về sau. Cao Trừng tại Dương Địch dừng lại một ngày, để cho thủ hạ 200 kỵ sĩ nghỉ ngơi một chút, nghỉ một chút mã lực. Đợi đến ngày thứ hai, lúc này mới mang theo xe ngựa tiếp tục đi đường. Sau một tháng, đám người rốt cục đi tới Lạc Dương biên giới. Xa xa nhìn lại, cao ngất tường thành phảng phất dốc đứng liên miên sơn phong sừng sững đại địa, Lạc Dương bốn phương thông suốt, hội tụ thiên hạ vô số thế gia, hào môn, cự giả, du hiệp. Trên đường, bách tính vô số, người ở đông đúc. Nghe nói trong thành Lạc Dương có mấy triệu nhân khẩu, hiện tại xem ra, hiện thực cùng truyền ngôn 10 phần tương xứng. Đây chính là Đại Hán Đô Thành, Lạc Dương. Cao Trừng, Từ Tuyên vẫn còn Tương Khâm bọn người, khi nhìn đến thành Lạc Dương về sau, đều không có cái này hùng vĩ thành trì chấn kinh đến. Cao như vậy tường thành, có thể xương vững như thành đồng A. Cho dù là mấy trăm vạn đại quân vây công, không tử thương một nửa, tuyệt đối với không cách nào đem Lạc Dương đánh hạ. Từ Tuyên cảm thán nói. Cao Trừng cười ha ha, không nói gì. Toàn bộ Đại Hán Vương triều lịch sử, còn chưa hề có người có thể chính diện đem thành Lạc Dương công hãm, cho dù là lúc trước Thế Tổ Hoàng đế, tại Hà Bắc xưng đế về sau, xuôi Nam Lạc Dương cũng là không đánh mà thắng tiếp thu thành trì, cũng không phát sinh đại chiến. Lúc trước Ngô Khởi thuyết phục Ngụy Vũ Hầu, từng nói Giang Sơn kiên cố tại đức không tại nguy hiểm, lời nói này có chút quá tuyệt đúng, nhưng nói cũng có đạo lý, Lạc Dương thành hùng vĩ như vậy, ai có thể nghĩ đến, tại không lâu sau đó tòa này có thần đều gọi hào thành trì, liền sẽ bị một thanh đại hỏa hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu. Chính diện tiến công, không người có thể công phá thành trì, nhưng vương triều ở vào nghiêng hơi trạng thái, lại kiên cố thành trì, cũng ngăn không được hiểm ác lòng người. Không muốn cảm thán, đi a. Trước tiến vào Lạc Dương dàn xếp lại nói. Cao Trừng đánh gãy đám người cảm thán, mang theo xe ngựa tiếp tục tiến lên, khoảng cách càng gần, càng là có thể cảm giác được tường thành mang tới cảm giác áp bách. Chờ đến thành môn thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên trên, lỗ châu mai phảng phất xa cuối chân trời. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 29, cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong thành Lạc Dương đường đi, phồn thịnh vô cùng, đại hán các nơi thương nhân du hiệp hội tụ, rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều tiểu thương bên đường giao hàng, bán lấy đủ loại hàng hóa, vẫn còn rất nhiều con em thế gia cưỡi ngựa xe, bên người vây quanh một đám nô bộc trên đại đạo trải qua. Đường phố rộng rãi có thể dung nạp trăm người song song thông qua, Cao Trừng trước đó đã để cho thủ hạ đem áo giáp cùng binh khí giấu đến, cho nên mang theo 200 kỵ sĩ tại rộng lớn như vậy trên đường phố, cũng không có làm người khác chú ý. Đại Hán Vương Triều bây giờ thừa hành tinh anh yếu nhánh sách lược, thiên hạ tinh nhuệ nhất binh mã cùng cao thủ đều hội tụ tại thành Lạc Dương, nhất là Bắc quân Ngũ Hiệu liền đóng quân thành nội, Đại Hán Vương Triều bốn thành thực lực, hội tụ tại thành Lạc Dương bên trong, tại cái này tòa đô thành bên trong, hoàng thất thế lực không ai bằng. Không có cái gì không có mắt con em thế gia, dám ở trong thành Lạc Dương ngang ngược. Vạn nhất bị hoàng đế bắt được cái chuôi, không chết cũng muốn lộ ra. Cao Trừng mang theo đám người, rất mau tới đến một chỗ khách sạn, công chúng nhiều dưới tay cùng xe ngựa thu xếp tốt về sau, tắm rửa thay quần áo, thay đổi một thân cẩm bào, để tương khâm, Từ Tuyên mang theo mấy thứ kỳ trân, hướng người qua đường hỏi một chút Viên Thiệu phủ đệ, sau đó chuẩn bị tiến đến bái kiến vị này nhữ nam Viên thị xuất sắc nhất người thừa kế. Nhữ nam Viên thị tại thiên hạ bát đại thế gia bên trong xếp tại thứ nhất, danh xưng tứ thế tam công, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Mà Viên Thiệu lúc này thanh danh cực lớn, bên người hội tụ thiên hạ các đại thế gia tinh anh, ẩn ẩn có thế gia lãnh tụ phong phạm. Ngày sau nhất đại kiêu hùng Tào Tháo, lúc này tại Viên Thiệu bên người đều không có chỗ xếp hạng. Cao Trừng thân phận bây giờ là Quảng Lăng Cao thị gia chủ, cũng là thế gia bên trong người, đi vào Lạc Dương về sau, nếu như có thể cùng Viên Thiệu cùng một tuyến, có thể nhẹ nhõm trở thành một quận thái thú. Viên Thiệu kết giao thiên hạ anh kiệt, đối với các đại thế gia tinh anh mười phần coi trọng, bình thường gia thế con cháu có thể sẽ không quá coi trọng, nếu là không có cách nào cùng Viên Thiệu kết giao, vậy cũng chỉ có thể đi tìm hoạn quan đến khơi thông trên dưới. Cao Trừng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Đại Hán triều đường lúc này chia làm hai thế lực lớn, một phe là Nhữ Nam Viên thị cầm đầu thế gia hào môn, một phương khác chính là Trung Thường thị Trương để cầm đầu hoạn quan. Trong đó Viên thị, Tuân thị, Dương thị những thế gia này hào tay cầm cái cửa đại tướng quân Hà Tiến đẩy ra làm bia đỡ đạn. Hà Tiến thân là ngoại thích đại tướng quân, vốn nên là hoàng đế trợ thủ đắc lực nhất, không nghĩ tới hắn ngưỡng mộ thế gia, đối với con em thế gia hết sức kính trọng. Vậy mà mang theo thế gia hảo môn cùng quan lại thế lực đối nghịch. Hoạn quan phía sau là hoàng đế, triều đình cùng thế gia, đại tướng quân cùng hoạn quan. Đủ loại mâu thuẫn dây dưa, hội tụ tại Lạc Dương. Để tòa này thần đô trở nên ám lưu hung dũng, ẩn giấu đi to lớn hung hiểm. Bất quá đối với Cao Trừng tới nói, thế gia cùng hoàng thất đều như thế, đến lúc đó hoàng đế băng hà, thiên hạ đại loạn. Tất cả mâu thuẫn cùng dây dưa cũng sẽ ở trong chiến loạn biến mất. Dưới mắt trọng yếu nhất là giành Dương Châu một khối địa bàn mạo xưng làm chính mình cơ bản quận. Nếu như thế gia phương pháp không thành, vậy liền thông qua hoạn quan phương pháp. Cho dù là trên lưng quan lại vây cánh tiếng xấu cũng không quan trọng. Chúa công, phía trước hẳn là Viên Thiệu phủ đệ đi. Hảo hảo khí phái. Từ Tuyên tán thán nói. Tại phía trước trên đại đạo, một tòa cự đại phủ đệ ở vào đại đạo chính giữa, tại phủ đệ đại môn hai bên, có rất nhiều xe ngựa. Đây đều là các đại con em thế gia xe ngựa. Viên Thiệu thanh danh truyền khắp thiên hạ, hết thể đi vào Lạc Dương con em thế gia, tại dàn xếp lại về sau chuyện thứ nhất, chính là đến Viên Phủ đưa lên bài thiếp. Hy vọng có thể cùng Viên Thiệu kết giao. Từ Tuyên tại Từ Châu thời điểm, cũng nghe từng tới tên Viên Thiệu, biết Cao Trừng chuẩn bị đến Viên Phủ thời điểm, trong lòng mười phần kích động. Mà Tương Khâm chú ý không phải khổng lồ phủ đệ, cũng không phải tới chơi đông đảo con em thế gia, mà là nhìn xem những cái kia đi theo bên cạnh xe ngựa thế gia gia tướng. Những người này khí huyết bàng bạc, xem xét chính là thực lực cường đại võ sĩ. Nhữ nam Viên thị tứ thế tam công, Viên Thiệu xuất sắc nhất, thiên hạ anh kiệt đều tranh nhau kết giao, nếu là phủ đệ không đủ lớn, làm sao tới chiêu đái thiên hạ anh kiệt. Cao Trừng tùy ý nói một câu, sau đó mang theo chuẩn bị lễ vật, đi vào Viên phủ trước cửa, đối với cổng một cái người hầu nói ra, tại hạ Quảng Lăng Cao Trừng, nghe qua bản sơ công đại danh, chuyên tới để bài kiến, còn xin thông báo một tiếng. Nói, hắn đưa lên danh mục quà tặng cùng bái thiếp. Tử Tuyên cùng Tương Khâm vội vàng bưng lấy lễ vật tiến lên, những lễ vật này là Cao Trừng đánh tan Hoàng Cân loạn binh thời điểm đạt được chiến lợi phẩm, đều là những cái kia huyện thành tiểu thế gia chân tàng bảo vật, giá trị trăm vạn tiền. Người hầu này tiếp nhận bái thiếp, nhanh chóng nhìn thoáng qua, phía trên viết là Cao Trừng bây giờ chức vị Hoài An huyện úy. Hắn ấy mắt thoáng hiện một tia khinh thường, nhưng là trên mặt lại một bộ một mực cung kính bộ dáng, hai tay đem bái thiếp trả lại, cung kính nói ra, Cao công tử, hết sức xin lỗi, nhà ta công tử hôm nay không gặp khách lạ, Cao công tử muốn bái kiến, vẫn là ngày khác trở lại đi. Thân là viên phủ người gác cổng, người hầu này nhãn lực rèn luyện cực cao, nhìn thấy Cao Trừng cùng bái thiếp, nhanh chóng liền đánh giá ra Cao Trừng chỉ sợ là đến viên phủ đi cửa sau quan viên. Giống như là loại người này hắn mỗi ngày không biết muốn gặp bao nhiêu cái. Nhà hắn công tử, gặp đều là đỉnh cấp thế gia hảo môn con cháu, còn nổi danh chấn thiên hạ danh sĩ, chỉ là một cái huyện úy cũng nghị bái kiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua thân là viên phủ người gác cổng, người hầu này mười phần chú ý mình cử chỉ, cho dù là đem Cao Trừng cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng mười phần uyển chuyển, thái độ kính cẩn, nếu là hắn thái độ khinh mạn một chút, rất chính là nhà hắn công tử mặt mũi, vạn nhất ảnh hưởng đến Viên Thiệu Thanh danh, hắn chết trăm lần không đủ. Cao Trừng ngũ giác nhạy cảm phi thường, có thể phát giác được người trước mắt này ẩn tàng cực sâu khinh thường, hắn khẽ nhíu mày, xem ra cùng Viên Thiệu kết giao là không có hy vọng, chẳng qua cũng không có cái gì, Viên Thiệu vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều là phương thế giới này người có quyền thế nhất một trong, ta bây giờ chức quan cùng thanh danh, còn chưa đủ lấy làm cho đối phương khuất thân kết giao. Cao Trừng ý niệm trong lòng nhanh chóng lướt qua, bình phục một chút tâm tình, nói ra, đã bản sơ công hôm nay không tiện, vậy ta liền ngày khác trở lại. Hắn tiếp nhận danh thiếp, chuẩn bị mang theo Tương Khâm cùng Từ Tuyên rời đi. Lúc này, xa xa đường đi đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Cao Trừng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thần sắc âm vụ thanh niên phóng ngựa mà đến, đi theo phía sau 10 cái trang phục võ sĩ. Khi nhìn đến người thanh niên này trong nháy mắt, Viên Thiệu phủ đệ người gác cổng sắc mặt bá nhất biến, một mặt sầu khổ. Vội vàng đi ra ngoài đón. Tiểu nhân bái kiến Tam công tử. Cao Trừng ở một bên trong lòng chấn động, người thanh niên này thực lực chẳng ra sao cả, chỉ có luyện lực 7 tầng tả hữu, nhưng là phía sau hắn 10 cái trang phục võ sĩ, từng cái có thực lực không tầm thường, trong đó một cái thân hình khôi ngô nam tử lưng đeo trường đao, quanh thân bao phủ một tầng tràn trề chi khí, 10 phần cường hành. Luyện cương cảnh giới siêu phàm cường giả. Người kia là ai? Cao Trừng ý niệm trong lòng thật nhanh chuyển động, hồi tưởng đến liên quan tới nữ nam Viên thị tin tức, ấn đúng, Viên thị ngoại trừ Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai người bên ngoài, vẫn còn một cái đại ca Viên Cơ. Người này mới thật sự là nữ nam Viên thị dòng chính trưởng tử. Bị người gác cổng xưng là Tam công tử, hẳn là danh xưng giữa đường hung hãn quỷ Viên Thuật. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, giữa đường hung hãn quỷ. Cùng Cao Trừng nghĩ, người thanh niên này chính là Viên thị một cái khác con trai trưởng Viên Thuật, bây giờ đảm nhiệm trưởng thủy giáo úy, cùng Cao Trừng muốn giành thái thú, cũng là đại hán vương triều 2000 thạch quan viên. Chẳng qua trưởng thủy giáo úy tay cầm binh quyền, lại lâu dài ở lại Lạc Dương, vô luận là địa vị vẫn là quyền thế hơn xa Châu quận thứ sử. Viên Thuật nhìn thấy cái này nô bộc về sau, trực tiếp một roi rút đi lên, bột một tiếng, nô bộc này trên mặt bị roi ngoan quất một cái, lập tức ra chóp thịt bong. Chẳng qua cái này nô bộc biết Viên Thuật tính cách, ngạnh sinh sinh đem đau đớn kịch liệt nhịn xuống, không có kêu lên thảm thiết. Đáng chết nô tài, nhìn thấy ta tới, còn không tranh thủ thời gian mở ra đại môn. Viên Thuật lạnh giọng nói. Hắn nhìn thấy Viên Thiệu phủ đệ bên ngoài xe ngựa, mỹ mắt biến nhịn không được một trận nhảy lên. Viên Thiệu trước cửa mỗi ngày có nhiều như vậy con em thế gia cùng anh kiệt đến đây bái phỏng, mà hắn Viên Thuật ngoài cửa, không có cái gì. Đều là Viên thị con cháu, Viên Thiệu cái này con thứ. Thanh danh cùng quyền thế thế mà so với hắn còn muốn lớn. Viên Thuật càng là nghĩ tới những thứ này, trong lòng thì càng bị đè nén. Chúng ta đi thôi. Cao Trừng nhẹ nói, chuẩn bị mang theo Từ Tuyên cùng Tương Khâm rời đi, bái phỏng Viên Thiệu không có kết quả, hắn liền muốn chuẩn bị tiến về Hoạn Quan phủ để nghĩ biện pháp khơi thông quan hệ, đối với trước mắt Viên Thuật, hắn không có nửa điểm muốn kết giao tâm tư. Viên Thuật thanh danh cùng địa vị, lúc này còn không cách nào cùng Viên Thiệu so sánh, kết giao đối phương, không có nửa điểm tác dụng. Đang làm ba người quay người lúc sắp đi, Viên Thuật liếc mắt bọn hắn liếc mắt, hỏi, người kia là ai? Nô buộc vội vàng nói, hắn là Quảng Lăng quận Hoài An huyện úy Cao Trừng, nói là đến bái kiến nhị công tử. Viên Thuật nghe vậy sắc mặt càng là khó coi, từ châu Quảng Lăng quận một cái huyện úy, đều biết cái kia con thứ thanh danh. Hắn càng nghĩ lửa giận trong lồng ngực càng thịnh. Không khỏi lạnh giọng nói ra, cái gì huyện úy, cũng nghĩ đến leo lên ta Viên thị. Ta Viên Thuật nhất là không quen nhìn loại này A Dua người, Trần Lan. đi đem ba người này đánh cho ta đoạn một cái chân ném ra bên ngoài. Cổng nô buộc nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, tam công tử không thể. Đây chính là triều đình quan viên, nếu là đánh gãy chân, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Viên thị thanh danh a. Viên Thuật nghe vậy lại là một roi rút tới, cả giận nói, ngươi một cái nô tài, có tư cách cùng ta thảo luận Viên thị thanh danh. Đi xuống cho ta. Nô buộc này lại trúng rồi một roi, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn trước mắt tình huống biết mình không cách nào xử lý, vội vàng lui lại, bay người về phía đằng sau bẩm báo, chuẩn bị đem chuyện nơi đây nói cho Viên Thiệu. Tương Khâm vẫn còn từ tuyên nhìn thấy loại tình cảnh này, trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt giận dữ, Cao Trừng cũng là trong lòng cười lạnh, quả nhiên là hung hãn quỷ bản sắc. Nếu là một cái bình thường huyện úy, tại Viên Thiệu trước cửa phủ đệ bị đánh gãy chân, chuyến đi tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, người khác nhưng không biết Viên Thiệu cùng Viên Thuật bất hòa, sẽ chỉ coi là đây là Viên thị thụ ý, quả nhiên là hảo tâm cơ. Tam công tử Cao Trừng không muốn cùng Viên Thuật kết giao, nhưng cũng không nguyện ý không duyên cớ cùng đối phương trở mặt, lúc này chắp tay chuẩn bị nói chuyện. Bất quá, đối phương căn bản không cho người ta cơ hội nói chuyện, Viên Thuật sau lưng hung hăng giả nam tử nghe được mệnh lệnh, lập tức lên tiếng, bá một tiếng, phi thân đi vào ba người trước người, sử dụng ra khí kình, kình phong gào thét, đùi phải hướng phía Cao Trừng, Từ Tuyên cùng Tương Khâm chân đá tới. Cái này trang phục nam tử gọi là Trần Lan, là Viên Thuật mời chào ra tướng, trong đôi mắt đều là ngon sắc, rất hiển nhiên, đi theo Viên Thuật loại chuyện này làm không ít, đùi phải chiêu thức hết sức quen thuộc xảo diệu, rất có quen tay hay việc ý tứ. Thật sự là khinh người quá đáng. Thế mà muốn đánh gãy lao tử chân. Lao tử trước gãy mất chân của ngươi. Tương Khâm không thể kìm được, nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên một bước, trên đùi phải trước oanh ra, thình lình toàn lực đánh ra, một tiếng ầm vang, khí kình trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. A. Trần Lan kêu thảm một tiếng, đùi phải răng rắc một tiếng bị lực lượng cường đại đập gãy, cả người hướng về sau bay thật xa. Trần Lan tại sách sử ở trong cũng có được ghi chép, là Viên Thuật thủ hạ có đếm được đại tướng, năng lực không kém. Nhưng là tại toàn bộ tam quốc thế giới bên trong, thực lực như hắn chỉ là tam lưu. Căn bản không phải là đối thủ của Tương Khâm. Một cái nho nhỏ huyện úy bên người, lại có cao thủ như vậy. Làm sao có thể? Trần Lan là luyện lực 8 tầng võ sĩ, thế mà không phải người này một chiêu địch thủ. Người này chẳng lẽ lại là luyện lực 9 tầng võ sĩ? Viên Thuật phía sau 10 cái trang phục nam tử nhìn thấy Trần Lan thảm trạng, lập tức quá sợ hãi. Tương Khâm đánh bại Trần Lan về sau, bước chân không ngừng, hướng thẳng đến Viên Thuật đánh tới. Viên Thuật vội vàng lui lại hai bước, sau lưng hai cái nam tử khôi ngô nhanh chóng tiến lên, trong đó đạt đến siêu phàm cảnh giới cao thủ bảo vệ Viên Thuật, không có xuất thủ. Một cái khác nam tử thì có luyện lực 9 tầng thực lực, quát lạnh một tiếng, nên đón tiếp lấy. Thật sự là phế vật. Viên Thuật nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhìn xem ngã trên mặt đất Trần Lan, tức giận mắng một tiếng, sau đó khoát tay chặt lại, đối với người đứng phía sau nói lôi bạc, ngươi đem Trần Lan mang về hảo hảo dưỡng thương. Tiểu nhân thay Trần Lan đa tạ công tử. Phía sau hắn hung hăng giả nam tử lộ ra vẻ cảm kích, vội vàng đỡ dậy Trần Lan, bước nhanh rời đi. Tương Khâm đang cùng theo Cao Trường về sau, có đại lượng tài nguyên tu luyện, đã từ luyện lực 7 tầng đột phá đến 8 tầng, đồng thời cũng tu luyện Cao Trường chuyển xuống Hỗn Nguyên Trưởng 3 tầng trước. Công phu quyền cước tăng cường rất nhiều. Cùng đối diện luyện lực 9 tầng võ sĩ sau khi giao thủ, vậy mà ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Thấy cảnh này, Viên Thuật rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, biến sắc nói, cái này sao có thể? Trần Lan cùng Du Thiệp đều là cao thủ nổi danh, thế mà còn không đánh lại một cái huyện úy thủ hạ. Nếu là chuyến đi, ta Viên Thuật mặt mũi hương cái nào thả. Lúc này Viên Thuật cũng có chút đâm lao phải theo lao cảm giác, vốn định tại Viên Thiệu trước cửa, đánh gãy Cao Trừng ba người một cái chân đến rơi một chút Viên Thiệu thanh danh. Không nghĩ tới, Cao Trừng cùng Tương Khâm thực lực mạnh như vậy. Nếu là sớm biết điểm ấy, Viên Thuật chắc chắn sẽ không làm như thế, ngược lại sẽ lôi kéo mời chào đối phương. Lúc này xấu hổ đao khó vào vỏ. Viên Thuật lại nghĩ mời chào đối phương đã chậm, hắn hai mắt hướng bốn phía xem xét, phát hiện chung quanh có người lại gần xem náo nhiệt, lập tức nói ra, Phục Nghĩa, ngươi đi giải quyết ba người này, không phải nhà ngươi công tử mặt mũi liền mất hết. Bị hắn xưng là Phục Nghĩa nam tử, chính là có siêu phàm cảnh giới Kỳ Linh. Kỳ Linh lưng đeo trường đao, theo sát Viên Thuật đằng sau, hắn trước kia từng là du hiệp, về sau tìm nơi nương tựa Viên Thuật, thông qua Viên thị tài nguyên tu luyện, mấy năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến luyện cương cảnh giới. Thành Viên Thuật dưới tay thực lực mạnh nhất ra tướng. Kỳ Linh không nói gì, bước chân khẽ động, liền đến phía trước, lấy tay làm đao đổ ngang một cái, oanh, cường hoành cương khi trực tiếp đem Tương Khâm đẩy lui. Cùng Tương Khâm giao thủ luyện lực 9 tầng võ sĩ, là Viên Thuật một cái khác ra tướng Du Thiệp, hắn nhìn thấy Kỳ Linh xuất thủ, lộ ra hánh nhiên thần sắc, có chút không cam lòng lui trở về. Siêu phàm cường giả. Tương Khâm liên tục lui lại mấy bước, lúc này mới ngừng lại lui thế, sau đó nhìn chằm chằm đối diện Kỳ Linh, cắn răng nói. Kỳ Linh mục quang lãnh lệ, tại ba người trên thân nhìn lướt qua, sau đó nói ra, không tệ, hôm nay các ngươi tự đoạn một chân, mạo phạm nhà ta công tử sự tình coi như xong, bằng không chờ ta xuất thủ, quyền cước không có mắt, các ngươi tránh không được bị thương nặng. Hắc hắc, nhà ngươi công tử thật đúng là hào phóng. Chúng ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận, các ngươi đi lên liền muốn đánh đoạn chúng ta một cái chân, hiện tại còn nói là chúng ta mạo phạm nhà ngươi công tử. Đời này ra con cháu, nhìn lên tới so đạo tặc thủy phỉ còn không nói đạo lý a. Thương Khâm lạnh giọng nói. Lúc này, Cao Trừng cũng chú ý tới chu vi xem người dần dần biến nhiều, không muốn trở thành Lạc Dương đông đảo con em thế gia chỉ điểm đối tượng bàn luận, lúc này khoát tay, đánh gãy Thương Khâm. Công dịch, đừng lại cùng đối phương nhiều lời, chúng ta đi. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 31, Thú Y Sứ. Tương Khâm cùng Từ Tuyên hai người hừ lạnh một tiếng, đi theo Cao Trừng đi ra phía ngoài, đem Viên Thuật cùng Kỷ Linh uy hiếp nhìn như không thấy, hai người bọn họ đều biết Cao Trừng thực lực, đối với nhà mình chúa công có cực mạnh lòng tin. Bọn hắn có thể cảm ứng được Kỷ Linh trên người khí thế khủng bố, loại khí thế này có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng nguy hiểm. Mà Cao Trừng cho người cảm giác là Kỷ Linh gấp bội, nhìn như chỉ là một cái bình thường thanh niên, trên thực tế có được vô cùng kinh khủng lực lượng. Thật can đảm, lại dám không nhìn ta. Kỷ Linh nhìn thấy Cao Trừng ba người động tác, sắc mặt bá một chút kéo xuống. Hắn nhưng là luyện cương cảnh giới siêu phàm cường giả, thế mà liền như vậy bị đối phương không nhìn, nếu là lần này không đem đối phương bắt lại, không được bao lâu, Thành Lạc Dương liền sẽ chuyển khắp hắn Kỷ Linh tự thân xuất mã, lại bắt không được ba cái hạng người vô danh lời đồn đại. Bạch. Kỷ Linh cất bước ra quyền. Một đạo cương mãnh hùng hồn cương khí ngưng tụ thành bàn tay gào thét mà ra, trong hư không phảng phất xuất hiện một tiếng mãnh hổ gào thét, cương khí xé rách không khí, trong nháy mắt liền đến Cao Trừng ba người sau lưng. Luyện cương đệ nhị trọng ngoại cương cảnh. Cách đó không xa xem náo nhiệt một số người thấy thế kinh thanh kêu lên. Sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Cao Trừng ba người này vừa rồi có thể đánh bại luyện lực 9 tầng võ sĩ, có thực lực không tầm thường, đáng tiếc đắc tội Viên thị Tam công tử. Bây giờ luyện cương nhị trọng cường giả tự thân xuất thủ, Cao Trừng ba người tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Luyện lực võ sĩ đột phá đến luyện cương cảnh giới về sau, đồng dạng có cửu trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là cương khí cảnh, đây là siêu phàm võ sĩ củng cố cơ sở không ngừng tăng trưởng thực lực giai đoạn, tu luyện tới cảnh giới này, đã cùng bình thường bách tinh có thiên hòa khác biệt, ngưng luyện ra tới cương khí tùy tiện một chút, liền có thể điểm bạo núi đá, phất phất ống tay áo, liền có thể mang đi những luyện lực đó 9 tầng võ sĩ tính mệnh. Mà luyện cương cảnh đệ nhị trọng là ngoại cương cảnh. Tại cái này cái cảnh giới luyện thể võ sĩ mới có được một chiêu chém giết mấy trăm người sức chiến đấu kinh khủng, có thể đem thể nội ngưng luyện ra tới cương khí dung hợp thiên địa nguyên khí phóng xuất ra, công kích khoảng cách tăng cường gấp 10. Ban đầu ở trường xã thành dưới Tôn Kiên, Trình Phổ bọn người chính là luyện cương nhị trọng tả hữu võ tướng, phóng thích cương khí dài đến mấy trượng, một chiêu xuống dưới chính là mấy trăm người mất mạng. Phảng phất thu hoạch tính mệnh tử thần. Chỉ có tu luyện tới cảnh giới này mới xem như trên chiến trường một đấu một vạn, có một người phá quân thực lực. Kỷ Linh biểu hiện ra thực lực, liền ở vào giai đoạn này. Ở phía xa những cái kia vây xem đám người đáng thương ánh mắt bên trong, Cao Trừng hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng lên khẽ trống, xì 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 xì, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cấu kết thiên địa, trên tòa phủ đệ khoảng không đột nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, răng rác, mấy đạo cuồng lôi gào thét mà xuống, dựa theo một cỗ huyền diệu đường vòng cung, trên không trung ngưng kết thành phong lôi lồng khí. Vâng. Lôi điện lồng khí đúng lúc ngăn tại cương khí bàn tay phía trước, phát ra điếc thai nổ vang. Vô kiên bất tồi cương khí đánh vào phong lôi lồng khí phía trên, dần hiện ra điện quang chói mắt, bị từng đạo điện quang ngăn trở thế đi. Đây là thiên cương lôi linh pháp tu luyện tới tầng thứ 10 sau mới có thể tu luyện thượng thừa lôi pháp. Phong lôi cháo. Đang đổi hướng Lạc Dương trong khoảng thời gian này, Cao Trừng thiên cương lôi linh pháp cao hơn một tầng, đem môn công pháp này tu luyện tới cùng tinh thần lực tướng xứng đôi cấp độ. Đồng thời đã luyện thành luyện hồn lưu người tu luyện tha thiết ước mơ hộ thân pháp thuật. Đối với luyện hồn lưu người tu luyện tới nói, nếu như bị luyện lực võ sĩ, nhất là siêu phàm cảnh giới võ tướng gần người về sau, không chết cũng muốn trọng thương, chẳng qua nếu là đã luyện thành một môn phòng ngự pháp thuật, nhất là thượng thừa hộ thể pháp thuật, an toàn của mình liền có thể đạt được nhất định cam đoan. Luyện hồn cao thủ. Lại là đã luyện thành hộ thể tiên pháp luyện hồn cao thủ. Không nghĩ tới Viên Công Lộ tùy tiện trêu chọc một người, liền có thực lực như vậy. Nếu là Viên Thiệu công tử gặp được dạng này cường giả, khẳng định sẽ lấy lễ giới giao. Chung quanh mọi người vây xem đại bộ phận là con em thế gia, những người này cũng là không có tư cách bái kiến Viên Thiệu người, khi nhìn đến Cao Trừng thể hiện ra cường đại pháp thuật về sau, lập tức chấn động liên tục, trong đó vẫn còn người nhìn xem Viên Công Lộ trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Viên Thuật tại cái này chút con em thế gia ở trong thanh danh cũng không tốt, những ngày này hắn ỷ vào chính mình Trường Thủy giáo úy chức quan, không ít chen ép khi nhục cái khác con em thế gia. Hôm nay nhìn thấy hắn kinh ngạc, không biết bao nhiêu người trong lòng cao hứng. Cao Trường sử dụng ra phong lôi cháo về sau, quay đầu lạnh lùng nhìn Viên Thuật cùng Kỳ Linh liếc mắt, tay phải lần nữa hướng không trung một chảo, răng rác, trên bầu trời lôi điện cô động thành một chi lôi điện trường mâu, bá một tiếng hướng phía Kỳ Linh gào thét mà đi. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Cao Trường tinh khí thần kiêm tu, tinh khí tràn đầy, luyện khí hóa thần, lực lượng tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều có thể đạt được tầm bổ, mặc dù là luyện hồn nhất trọng cảnh giới, nhưng là tinh thần lực cường độ đủ để cùng bình thường luyện hồn tam trọng cao thủ so sánh. Hắn thả ra thiên lôi mâu, phản phất thần linh từ trên bầu trời ném mạnh diệt thế lôi điện, ầm vang một tiếng liền đi tới Kỷ Linh thiên linh phía trên. Cùng luyện lực võ sĩ cương khí so sánh, luyện hồn pháp thuật thi triển bắt đầu, mau lẹ vô song, để cho người ta khó mà phản ứng. Từ Kỷ Linh xuất thủ, đến Cao Trường thi triển pháp thuật đánh trả, chẳng qua trong phiến khắc, lúc này Kỷ Linh mới phản ứng được, đối diện người thanh niên này lại là một cái thực lực kiêu ngạo chính mình cường giả. Long hổ cương khí. Kỷ Linh thần sắc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, theo bản năng thôi động toàn thân cương khí, quanh thân phảng phất rồng ngâm hổ gầm, bá, một đạo màu vàng nhạt giao long mãnh hổ cương khí ngưng tụ thành bình chướng, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Giang giác. Thiên lôi mâu ẩn chứa bạo liệt vô song lôi điện lực lượng, một tiếng ầm vang trong số mệnh cương khí bình chướng, sau đó thiên lôi mâu cùng cương khí bình chướng đồng thời vỡ vụn, sau đó thiên lôi mâu vỡ vụn lôi điện lực lượng chút xuống, trong nháy mắt đem Kỷ Linh toàn thân bao phủ ở bên trong. A. Phục nghĩa. Viên Thuật thấy thế, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, Kỷ Linh thế nhưng là hắn nhất là dựa vào thủ hạ, nếu là có cái gì sơ suất, tổn thất của hắn nhưng lớn lắm. Chẳng qua Kỷ Linh thân là luyện cương nhị trọng cao thủ, không biết cái này sao đơn giản liền bị một chi thiên lôi mâu đánh bại, hắn lần nữa gầm thét, đem Nhữ Nam Viên Thị chuyển cho hắn long hổ cương khí vận chuyển toàn thân, đem thể nội tán loạn lôi điện chi lực chấn áp, sau đó bước chân lóe lên, canh giữ ở Viên Thuật trước người, chỉ sợ Cao Trường thừa cơ ra tay với Viên Thuật. Tại Kỷ Linh vận chuyển cương khí chân áp thân thể điện quang thời điểm, Cao Trừng trong tay đã lần nữa ngưng ra một cái thiên lôi mâu, chỉ cần chui này thiên lôi mâu xuất thủ, Kỷ Linh tuyệt đối với không cách nào may mắn thoát khỏi. Người nào dám ở hoàng thành thôi động pháp thuật? Dừng lại cho ta. Lúc này, nơi xa một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm từ xa mà đến gần nhanh chóng chạy đến, Cao Trừng biến sắc, hắn có thể cảm ứng được thanh âm chủ nhân, có cường hoành vô song kiếm khí, tựa hồ có thể đem bầu trời xé rách, đại địa chém vỡ kiếm khí. Đi. Cao Trừng cũng không lo được đang xuất thủ, hai tay bắt lấy Từ Tuyên cùng Tương Thâm, bước chân lóe lên, thi triển loa toàn cửu ảnh thân pháp, từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một lát, một cái lưng đeo trường kiếm nam tử trung niên xuất hiện tại trước cửa phủ đệ, tại hắn sau khi xuất hiện, chung quanh vây xem đông đảo con em thế gia giống như là thấy được xa hạt, vội vàng mang theo nô bộc ra tướng rời đi. Đi mau! Đi mau! Nếu như bị cái này sát thần nắm được cắn liền phiền toái. Viên Công Lộ cùng người đánh nhau. Thế mà đem kiếm thánh treo chọc tới, kiếm thánh thế nhưng là hoàng đế dưới trướng Tú Y Sứ thống lĩnh, lần này hắn sợ là phiền toái. Không tệ, Tú Y Sứ thế nhưng là bệ hạ dưới tay tinh nhuệ, chuyên môn phụ trách hoàng thành trị an, nhất là nhằm vào dám can đảm ở trong hoàng thành phóng thích cương khí cùng pháp thuật siêu phàm cường giả, Viên Thuật lần này bị kiếm thánh bắt lấy, đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 32, trong kiếm thánh. Lúc này, một cái khí độ siêu phàm ung dung thanh niên mang theo mười mấy người từ phủ đệ vội vàng đi ra, bọn hắn đều là thực lực cường đại thế gia tinh anh, đang nghe bên ngoài động tĩnh thời điểm liền nhanh chóng đi ra, cầm đầu ung dung thanh niên, chính là ẩn ẩn có thế gia lãnh tụ phong thái Viên Thiệu, Viên Bản Sơ. Sau lưng hắn mười mấy người, có khí thế hùng hồn, có tinh thần lực bằng bạc, có tiêu sái không bảy. Mỗi người đều là phong thái hơn người anh kiệt, trong đó tại trường xã Mai Phục Ba Tài, thăng nhiệm tế nam tướng Tào Tháo cũng ở nơi đây. Bất quá hắn thân ảnh tại cái này một số người ở trong rơi vào cuối cùng. Viên Thiệu sau khi ra ngoài liền thấy lưng đeo trường kiếm trung nhân nhân, thần sắc khẽ biến, chắp tay nói ra, kiếm thánh giá lâm, Bản Sơ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trước mắt nam tử trung niên tên là Vương Việt, chính là đại hán Tu Y Sứ thống lĩnh, vẫn là hoàng thất hai cái hoàng tử kiếm thuật sư phó, một thân tu vi thông thiên triệt địa, nghe nói đã tu luyện tới luyện cương đệ cửu trọng, có thể tiếp xúc đến luyện cương phía trên cảnh giới siêu cấp cường giả. Cao thủ như vậy, toàn bộ thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Hắn là đại hán hoàng thất bên ngoài người mạnh nhất. Lấy Viên Thiệu ra thế, tại nhìn thấy đối phương về sau, cũng không thể không thu liễm tài năng, một mực cùng kính vân an. Vương Việt nhàn nhạt nói ra, Viên nhị công tử nói đùa, ngươi lại không có sử dụng ra pháp thuật cương khí cùng người khác giao thủ, có tội tình gì qua. Sau đó hai mắt của hắn như kiếm, quét viên thuật cùng kỷ linh liếc mắt, khi hắn nhìn thấy kỷ linh trên thân điện quang thời điểm, trong mắt lóe lên một tia không vì phát giác ánh sáng, sau đó lạnh giọng nói ra, viên tam công tử, còn có ngươi dưới tay cái nhà này tướng, đi với ta tú y phủ đi một chuyến. Viên thuật sắc mặt khó coi, lấy ra thế của hắn bị bắt được tú y phủ đương nhiên không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lấy đương kim bệ hạ tính cách, hắn tiến đi về sau, nếu là không giao nạp đầy đủ phạt tiền, chỉ sợ cũng đừng nghĩ đi ra. Tốt. Ta trái với hoàng đô cấm lệnh, hẳn là lãnh phạt, nhưng là thi triển pháp thuật cũng không phải ta, mà là hôm nay tới bái phỏng viên bản sơ một cái huyện úy. Ta nhìn thống lĩnh cũng phải đem người này bắt vào tú y phủ mới là. Viên thuật cắn răng nói, hung hăng quét cách đó không xa Viên Thiệu liếc mắt. Tới bái phỏng ta một cái huyện úy. Vừa rồi lôi pháp là hắn gây nên. Viên Thiệu thần sắc nhất biến, ẩn giấu đi vẻ vui mừng. Đối phương đến đây bái phỏng chính mình, chẳng lẽ là muốn đầu nhập vào sao? Nếu là dạng này, dưới tay hắn liền lại muốn thêm một cái cao thủ. Đối với siêu phàm cấp bậc cường giả, bất kỳ người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Vương Việt nhàn nhạt liếc mắt Viên Thuật liếc mắt, nói ra, những chuyện này là tú y vệ chức trách, liền không cần Viên Tam công tử quan tâm. Hắn thân là đại hán hoàng thất người mạnh nhất, căn bản không cần nhìn Viên Thiệu cùng Viên Thuật sắc mặt hai người, có hắn tự thân xuất mã, Viên Thuật cùng Kỷ Linh căn bản không dám phản kháng, lúc này bị áp giải đến tú y phủ. Đợi đến Vương Việt cùng Viên Thuật thân ảnh biến mất. Viên Thiệu lúc này mới sầm mặt lại, nhìn xem Vương Việt bóng lưng nói không ra lời. Muốn cùng hoàng thất đối kháng, cái này Vương Việt liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải có Vương Việt cái này truyền thuyết bên trong luyện cương cựu trọng siêu cấp cao thủ chấn áp, bọn hắn làm chuyện gì đều bó tay bó chân. Vừa rồi tới bái phỏng cái kia huyện úy là lai lịch gì? Viên Thiệu ánh mắt rơi ở bên người ra mặt xưng nô bộc trên thân, cái này nô bộc mới vừa rồi bị Viên Thuật rút hai cái, răng đều rơi mất hai ba khỏa, nghe vậy vội vàng nhịn đau hồi đáp, là Hoài An huyện úy Cao Trừng. Hoài An huyện úy Cao Trừng? Hắn là nhà ai con cháu? Viên Thiệu khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về hướng sau lưng đám người. Lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Theo sát sau lưng Viên Thiệu một cái tuấn giật nam tử suy nghĩ một chút, hồi đáp, vài ngày trước ta tựa hồ tại phủ đại tướng quân nhìn thấy Từ Châu Thứ Sử Đào Cung Tổ đưa lên chiến báo, phía trên nói Từ Châu Hoàng Cân loạn binh đã bị bình định, trong đó có Triệu Dụ, Trách Dung, Cao Trừng vẫn còn tang bá lập xuống công lao. Cái này Cao Trừng chính là Hoài An huyện úy. Đào Cung Tổ chuẩn bị tiến cử người này là Lang Gia Quốc trưởng sử, lần này hắn đi vào Lạc Dương, hẳn là chuẩn bị bái kiến bệ hạ. Một người khác tiếp lời nói ra, xem ra cái này Cao Trừng còn có chút nhãn lực, biết tiến vào Lạc Dương về sau, đầu tiên đến bái kiến bản sơ. Đáng tiếc Viên công lộ từ đó cản trở, không phải bản sơ công dưới tay lại thêm một nhân tài. Viên Thiệu nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, khoát khoát tay nói ra, thôi, nếu biết lai lịch của đối phương, về sau gặp mặt có rất nhiều cơ hội, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận một chút, ứng đối Trương Nhượng Triệu Trung kế sách đi. Lần này loạn hoàng cần, chúng ta rất nhiều thế gia con cháu lập xuống đại công. Dựa theo công lao, những này lập công người vốn nên trở thành thái thú, huyện lệnh, không nghĩ tới Trương Nhượng cùng Triệu Trung hai người vậy mà sử dụng ra độc kế, hết thảy bởi vì quân công mà đến quan người, đều muốn trải qua tinh tuyển đào thải. Bây giờ chúng ta con em thế tộc, vừa mới đến quan liền bị miễn chức, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lời mới vừa nói tuấn giật nam tử trong mắt thoáng hiện một tia tàn nhẫn, nói ra, bản sơ, không bằng phái người đi gõ đăng văn cổ, dâng tấu Trương chém giết thập thường thị, đem những này hoạn quan việc gác công bố tại chúng. Đến lúc đó dư luận dâng lên, thiên hạ rào rạng, tốt nhất lại để Hà Đông, Dự Châu dâng lên mấy cỗ hoàng cân loạn binh. Có công người không được phong thưởng, ai còn nguyện ý đi tiêu diệt hoàng cân loạn binh. Chỉ cần để bệ hạ nhìn thấy loại tình huống này, tất nhiên sẽ hành quân lặng lẽ, không còn nhằm vào chúng ta. Sau lưng Tào Tháo nghe nói như thế, thần sắc nhất biến, vội vàng nói, tử viễn không thể, hoàng cân bây giờ vừa bị bình định, không được lại để bọn hắn phục lên A. Bây giờ Trung Nguyên thiếu khuyết lương thảo, một khi có người khởi sự. Trăm vạn người cùng theo, đến lúc đó sự tình rất khó kết thúc. Được xưng là Tử Viễn chính là Viên Thiệu cùng Tào Tháo hảo hữu, Nam Dương Hứa Du. Hắn lắc đầu nói, A Man, ngươi nói sai, Hoài Âm Hầu nói qua chim bay tận lương cung giấu, thỏ khôn chết cho săn đấu, bây giờ Hoàng Cân còn chưa triệt để tiêu diệt, bệ hạ liền chuẩn bị vứt bỏ chúng ta mà không cần, nếu là chúng ta không nghĩ biện pháp, đến lúc đó trên triều đình đều là hoạn quan một đảng, thiên hạ coi như gặp nạn. Vì diệt trừ thiên hoạn, chỉ có thể để bách tính hơi chịu khổ một chút. Viên Thiệu nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, không để ý đến Tào Tháo sắc mặt, hỏi, Tử Viễn nghĩ đến kế sách này, nhưng có gõ đăng văn cổ thượng thư nhân tuyển. Hứa Du cười nói, lang trung trương quân. Người này cương trực, đối với thiến hoạn một đảng thống hận ác tuyệt, người này chính là thượng thư nhân tuyển tốt nhất. Từ Viên Thiệu trước cửa phủ đệ rời đi về sau, Cao Trừng bước chân không ngừng, mang theo Từ Tuyên cùng Tương Khâm hai người nhanh chóng trở lại khách sạn, cảm giác được phía sau kia cỗ kiếm khí dần dần biến mất, lúc này mới thở dài một hơi. Trong lòng của hắn lưu lại một tia rung động. Thành Lạc Dương Tàng Long Hoa Hổ, danh bất hư truyền A, lại còn có cao thủ như vậy. Vừa rồi Cao Trừng cường đại ngũ giác, cảm ứng được bay vút mà đến người kia có được vô cùng kinh khủng thực lực, kiếm khí thông thiên triệt địa, thực lực là chính mình gấp trăm lần không ngừng. Nếu như thi triển thiên lôi mâu, pháp thuật có lẽ còn chưa ngưng tụ thành, liền bị đối phương một đạo kiếm khí chấn vỡ. Cùng kiếm khí của đối phương so sánh, tự mình tu luyện phi tiên kiếm pháp, trên khí thế còn có điều không bằng. Cao Trừng ngưng luyện ra tới kiếm thế bá đạo hùng hồn, trải qua ỷ thiên thế giới hoàng đế kiếp sống, cỗ này bá đạo hùng hồn kiếm khí, từ từ lột sắc thành chí tôn đến quý đường hoàng kiếm thế. Thuộc về đế hoàng chi kiếm. Mà đối phương kiếm khí thì là siêu phàm nhập thánh, đã không thuộc về nhân gian. Chúa công, mới vừa rồi còn không có xuất hiện người kia, khí thế thật là mạnh. Đoán chừng ta đột phá siêu phàm cảnh giới, ở trước mặt đối phương cũng ngăn không được một chiêu. Thương Khâm trên người có một tầng mồ hôi dị, kinh ngạc nói. Đi vào Lạc Dương về sau, hắn là thật mở rộng tầm mắt. Vừa tới ngày đầu tiên, liền cùng một cái siêu phàm cường giả phát sinh xung đột, lại kiến thức đến một vị ẩn ẩn áp đảo siêu phàm cường giả cao thủ tuyệt thế. Cao Trừng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu hiện lên các loại sách sử ghi chép, lúc này mới chậm rãi nói ra, kiếm đạo đạt đến dạng này cảnh giới người, chỉ có kiếm thánh Vương Việt. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 33, Trung Thường Thị. Kiếm thánh. Tương Khâm cùng Từ Tuyên liếc nhau, hai người bọn họ một cái là trà trộn giang hà biển hồ thủy tặc, một cái là ở chết từ châu bách tính, đều chưa nghe nói qua kiếm thánh Vương Việt danh hảo. Chẳng qua hai người nghe được kiếm thánh hai chữ, liền biết vừa rồi người kia tất nhiên là cường đại khó mà đến khó lấy tưởng tượng cao thủ. Vương Việt chính là du hiệp xuất thân, thở nhỏ tu luyện kiếm thuật, bắt trước thiên địa, đầu nhập vào Đại Hán Hoàng thất về sau, đạt được hoàng gia vô số tu luyện công pháp, học tập những điểm mạnh của người khác, cuối cùng đạt đến hôm nay cảnh giới. Bị toàn bộ thiên hạ du hiệp sùng kính. Cao Trừng nói đơn giản một chút thân phận của Vương Việt, Tương Khâm hai mắt mánh sáng lên, lộ ra vẻ kính nể. Luyện cương cửu trọng siêu cấp cao thủ, đối với bất luận cái gì luyện thể võ sĩ tới nói, đều là một cái bia đá to lớn. Mà Từ Tuyên mặc dù chấn kinh Vương Việt tu vi, nhưng là cũng không có quá mức để ý hắn tại tu luyện Cao Trừng ban thưởng thiên cương lôi linh pháp về sau, liền thật sâu đắm chìm trong loại này luyện hồn công pháp bên trong, mỗi ngày tại lúc rảnh rỗi, đều đang nghiên cứu các loại đạo gia điển tịch. Tu vi ngày càng lên cao, đang hướng phía thuần túy luyện hồn người tu luyện thuế biến. Tại khách sạn ngừng một lát, Cao Trừng mang theo hai người lần nữa chuẩn bị một phần hậu lễ tiến về Trương Nhượng phủ đệ. Đã kết giao Viên Thiệu vô vọng, vậy bây giờ chỉ có đi tìm vị này Trung Thường Thị. Trương Nhượng phủ đệ tới gần hoàng cung, trọn vẹn chiếm cứ một đầu phố lớn, từ bên ngoài quan sát, hào hoa xa xỉ trắng lệ, hoàng cung cũng bất quá như thế, trấn giữ đại môn nô buộc, đều là tinh khí sung túc bưu hãn vô cùng luyện lực võ sĩ. Đồng thời có ít nhất luyện lực 4 tầng thực lực. Cùng Viên Thiệu trước cửa nô buộc tương phản, vị này Trung Thường Thị người gác cổng nhìn thấy Cao Trừng về sau, vừa mới bắt đầu thái độ không tính quá tốt, nhưng nhìn thấy Cao Trừng chuẩn bị hậu lễ, lập tức hai mắt tỏa sáng, trở nên 10 phần cung kính, đem ba người đón vào phủ đệ. Hạ quan Hoài An huyện úy Cao Trừng, bái kiến Trương hầu. Cao Trừng đi vào đại sảnh về sau, nhìn thấy phía trước một cái sắc mặt âm nhu nam tử ngồi quỳ chân ở phía trên, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Đối diện cái này âm nhu nam tử chính là đại danh đỉnh đỉnh Trung Thường Thị Trương Nhượng. Bây giờ bị hoàng đế phong làm liệt hầu, tại Đại Hán triều bên trong có to lớn quyền thế. Lúc này Từ Tuyên cùng Tương Khâm bị lưu tại bên ngoài phòng, đại sảnh ở trong ngoại trừ Trương Nhượng, Cao Trừng vẫn còn hai cái ở một bên hầu hạ hoạn quan bên ngoài, không có những người khác. Cao Trừng âm thầm cảm ứng, trước mắt Trương Nhượng thể nội tựa hồ ẩn giấu đi một loại bí ẩn khí cơ, dây đặc câm độc, tựa hồ tu luyện thượng thừa công pháp, thình lình có luyện lực 7 tầng cảnh giới. Có thể tùy tiện đánh giết nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt. Trương Nhượng mang trên mặt ý cười, gật gật đầu nói ra, đứng lên đi, Cao huyện úy, ngươi cho ta cái này nửa tàn người đưa lên hậu lễ, chắc là muốn cầu ta làm việc, nói đi, sự tình gì. Hắn trực tiếp làm đem Cao Trừng mục đích nói ra, giống như là loại này vì quan chức hoạt động trên dưới người. Hắn đã thấy nhiều. Lấy tiền làm việc, là Trương Nhượng là người chuẩn tắc, nếu là Cao Trừng sở cầu sự tình vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Hắn thậm chí sẽ đem đưa tới lễ vật lui về. Mua quan, đã bị Trương Nhượng nhìn thành một môn độc nhất vô nhị sinh ý, hắn làm ăn coi trọng nhất thành tín, cho nên trong lòng thản nhiên, thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có cô phụ bệ hạ tín nhiệm loại hình cảm giác cái nấy. Cao Trừng nói ra, Trương hầu minh xét, tại hạ vốn là Hoài An huyện úy, trước đây không lâu tại Từ Châu Thứ Sử Đào Công dưới tay, mang binh tiêu diệt Hoàng Cân loạn binh may mắn lập xuống công lao, Đào Công tiến cử ta vì lang gia quốc trưởng sử. Chẳng qua tại hạ muốn cao hơn một bước trực tiếp trở thành thái thú. Còn xin Trương Hầu hỗ trợ.
Ồ! Lang gia quốc trưởng sử, muốn đổi thành thái thú.
Trương Nhượng nghe nói như thế, hẹp dài lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói ra, Cao Trừng, không phải ta thu lệ không làm việc, thật sự là thái thú vị trí quá là quan trọng, từ châu thuế ruộng trọng địa, hết thể 5 cái quận, thái thú vị trí một khi biến động, liền sẽ gây nên triều đình chú mục, tuổi của ngươi quá nhỏ, muốn trở thành từ châu thái thú căn bản không có hy vọng. Cao Trừng nói ra, Trương Hầu sợ là hiểu lầm, hạ quan đương nhiên biết điểm ấy, căn bản không dám hy vọng xa vời tại từ châu leo lên thái thú vị trí, tại hạ nghĩ là tiến về Dương Châu. Trương Nhượng thần sắc khẽ động, Dương Châu. Cái này còn có chút hy vọng, chẳng qua hiện nay chỉ có Dự Trương cùng Lư Giang hai quận có thể hoạt động, hai cái này quận, ngươi muốn đi đâu một cái. Cao Trừng thần sắc vui mừng, trong lòng nhanh chóng chuyển động, Dương Châu 6 quận bên trong, Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận tại Trường Giang phía Bắc, trong đó Cửu Giang chính là Hoài Nam nơi, tương lai Ngụy quốc cùng Ngô quốc ở chỗ này giữ lẫn nhau mấy chục năm, bộc phát vô số lần xung đột. Phương Nam chư hầu muốn đặt chân, Kinh Châu cùng Hoài Nam hai địa phương này nhất định phải nắm giữ nơi tay. Đáng tiếc, Cửu Giang quận chính là Dương Châu tinh hoa nơi, thái thú vị trí 10 phần trọng yếu, đương kim hoàng đế liền xem như đầu óc rút, cũng sẽ không bổ nhiệm Cao Trừng cái này không có ra thế bối cảnh người trẻ tuổi trở thành Cửu Giang thái thú. Dự Trương ở xa Giang Nam, diện tích rộng lớn nhưng là cơ hồ không có bóng người, Lư Giang quận tiếp giáp Hoài Nam, mặt phía bắc vượt qua sông Hoài nước chính là Dự Châu, lúc này Dự Châu lưu dân khắp nơi. Nếu như ta có thể trở thành Lư Giang thái thú, di chuyển lưu dân, khai khẩn hoang địa, rất nhanh liền có thể đem cơ nghiệp vững chắc xuống. Rất nhanh, Cao Trừng liền làm ra quyết định, ngẩng đầu nói ra, tại hạ nguyện ý đi Lư Giang quận. Trương Nhượng cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Vậy liền Lư Giang quận, ngoại trừ bệ hạ 5.000 vạn tiền bên ngoài, ngươi còn muốn chuẩn bị 2.000 vạn tiền, số tiền này chính là chuẩn bị trên dưới phí tổn. Cao Trừng chắp tay nói ra, Trương Hầu yên tâm, sau một canh giờ. 2.000 vạn tiền hạ quan hai tay dâng lên. Trương Nhượng tán thưởng nhìn Cao Trừng liếc mắt, trước mắt người thanh niên này làm việc quyết đoán, khí thế bất phàm, xem ra cũng là một nhân kiệt. Đối với loại này thức thời lại có năng lực nhân tài, trong lòng của hắn 10 phần thưởng thức. Không có chuyện gì khác, ngươi liền lui ra đi. Hắn khoát tay áo, mặc dù trong lòng đối với Cao Trừng có chút thưởng thức, nhưng nên thu tiền vẫn là phải thu, đồng thời một cái tử cũng không có thể thiếu, đây là chính hắn định quý củ. Hạ quan cáo lui. Cao Trừng chắp tay, cáo tử rời đi. Rời đi Trương Nhượng phủ đệ về sau, Từ Tuyên liền vội vàng hỏi, chúa công, chuyến này có thuận lợi hay không? Kia Trương Nhượng có hay không đáp ứng hỗ trợ? Từ Tuyên cùng Tương Khâm đầu nhập Cao Trừng trở thành gia tướng về sau, đạt được Cao Trừng một chút tín nhiệm, biết rõ hắn mục đích của chuyến này, nếu là Cao Trừng có thể trở thành Dương Châu một quận thái thú, bọn hắn làm gia tướng, cũng có thể được chỗ tốt rất lớn, về sau kiến công lập nghiệp vinh quang cửa nhà không còn là mộng tưởng. Cao Trừng không nói gì. Chờ trở lại khách sạn về sau, mới nói ra, Trương Nhượng đã đáp ứng, không được bao lâu, triều đình liền sẽ bổ nhiệm ta vì Lư Giang thái thú. Từ Tuyên cùng Tương Khâm nghe vậy lại hỉ, Lư Giang thái thú. Đây chính là chấp trưởng một quận mấy trăm vạn trăm tính mệnh vận quan lớn. Bọn hắn đầu nhập vào Cao Trừng, vì chính là kiến công lập nghiệp, Cao Trừng địa vị càng cao, bọn hắn làm dưới tay, thì càng cao hứng. Cao Trừng lúc này đã bình phục kích động trong lòng, nói ra, Từ Tuyên, Tương Khâm, các ngươi dẫn người áp giải 2.000 vạn tiền. Đưa cho Trương Nhượng. Đừng để hắn sốt ruột chờ. Nghe được 2.000 vạn tiền số lượng, Từ Tuyên cùng Tương Khâm trên mặt vui mừng lập tức tiêu tán rất nhiều. 2.000 vạn tiền, không nghĩ tới Trương Nhượng như vậy dám mở miệng à. Cái này một khoản tiền đủ để an trí mười mấy vạn lưu dân, liền trắng như vậy tặng không cho Trương Nhượng, để cho hai người vô cùng đau lòng. Bất quá đối với Cao Trừng tới nói, chỉ cần có thể trở thành Lư Giang thái thú, có được thuộc về mình khối thứ nhất cơ nghiệp, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng đáng được. Đem Tương Khâm cùng Từ Tuyên đuổi sau khi rời khỏi đây, hắn không có tại khách sạn ngốc các loại, mà là tiến về thành nội thưởng thức thần đô phồn hoa. Thành trì hùng vĩ như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ban đầu ở ỷ thiên thế giới lúc từ hắn kiến tạo Kim Lăng thành khổng lồ kiên cố, vẫn còn không kịp trước mắt thành trì 1/5. 16. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 16. Chương 34. Tam Anh. Thành nội trên đường phố, người đi đường đông đảo. Ngoại trừ những cái kia con em thế gia hỏa ra đem nô bộc bên ngoài, bình thường bách tính đều là mặt có món ăn, theo Dự Châu, Duyện Châu, Thanh Châu lần lượt lâm vào hỗn loạn, nhất là Dự Châu nạn đói không ngừng lan tràn, trong thành Lạc Dương giá lương thực một ngày tạm biến, không ngừng dâng lên. Cao Trừng trong đám người tùy ý đi tới, trong lòng cảm thán, bây giờ Đại Hán trải qua loạn hoàng cân về sau, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nếu là cùng thế gia thỏa hiệp một phen, có lẽ quốc vận có thể kéo dài rất nhiều, đáng tiếc Đại Hán hoàng thất tác phong, từ trước đến nay là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, đương kim hoàng đế tại tiêu diệt Hoàng Cân về sau, muốn tiếp tục áp chế thế gia. Bởi vậy, thiên hạ không ngừng chấn động. Đợi đến vị này hoàng đế băng hà, kế nhiệm nhỏ hoàng đế nhưng không có tiếp tục kiên cường lực lượng. Đồng Trác vào kinh, Lạc Dương bị hủy, Đại Hán hoàng thất uy danh rớt xuống ngàn trượng. Thiên hạ long xà cùng nổi lên, mấy trăm năm Đại Hán giang sơn, liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương huynh, ngươi làm sao còn ở nơi này? Nhanh cùng ta đi Ninh Vũ Tử Lâu. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói Lang Trung Trương quân thượng thư bệ hạ, thỉnh cầu chém giết thập thường thị dẹp an thiên hạ, bây giờ Lạc Dương con em thế gia đều tiến về Tử Lâu hội nghị, chuẩn bị lên tiếng ủng hộ Trương quân, đem hắn tấu chương truyền khắp thiên hạ. Viên Bản Sơ, Hứa Tử Viễn những người này đều đã đi, chúng ta thân là con em thế gia, đương nhiên muốn cùng đi ủng hộ Viên Bản Sơ. Lang Trung Trương quân, ta nghe nói người này cương trực công chính, chính là dòng nước trong danh sĩ, hắn lại dám trực tiếp cùng thập thường thị đối đầu, thật là khiến người ta bội phục. Đúng vậy à, thập thường thị quyền khuynh thiên hạ, cho dù là thiên hạ bát đại thế gia cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng, Trương quân có như thế can đảm, không hổ là dòng nước trong danh sĩ. Cao Trừng chuyển gần nửa ngày, ngay tại thưởng thức Lạc Dương phồn thịnh cảnh sắc, đột nhiên nghe được nơi xa mấy cái người mặc cẩm bào con em thế gia đang nghị luận, mấy người kia vừa nói chuyện một bên hướng phía nơi xa bước nhanh mà đi. Lang Trung Trương quân, thượng tấu thỉnh cầu chém giết thập thường thị. Cao Trừng thần sắc hơi hơi biến hóa, hắn vừa mới cho Trương Nhượng đưa 2000 vạn tiền, nếu là thập thường thị chết rồi, hắn 2000 vạn thoang cái liền trôi theo dòng nước. Tâm hắn niệm chuyển động, ý thức ở trong thật nhanh hiện lên đại lượng tin tức, rất mau tìm đến tên Trương quân, vị này lang trung tại trên sử sách chỉ có ngắn ngủi một bút, cũng không thu hút. Lấy hắn chỉ biết là thẳng thắn can gián tính cách, muốn vặn ngã thập thường thị không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Lúc này, Cao Trừng không có tâm tư lại đi dạo, đi theo mấy cái này con em thế gia, đi tới bọn hắn trong miệng Ninh Vũ Tử Lâu. Ninh Vũ Tử Lâu, Phi Tiên Các là trong thành Lạc Dương lớn nhất tử lâu, cao tới 6 tầng tử lâu giống như là một tòa bảo tháp, phụ cận lầu các cùng đường đi, đều bị nó đặt ở dưới thân. Tử lâu bên trong, đông đảo con em thế gia nhận được tin tức thật nhanh chạy tới, nhất là lúc nghe Viên Thiệu cũng tại trong tử lâu, những người này càng thêm kích động. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể nhìn thấy Viên Thiệu phong thái, cũng đủ để xem như vốn liếng cùng những người khác nói khoác nửa năm. Tiểu lâu ở trong đầy áp người, bên ngoài vẫn còn rất nhiều con em thế gia. Cao Trừng thấy thế, chỉ có thể ở chung quanh tìm một cái nhỏ một chút tiểu lâu, chú ý đến động tĩnh phía trước.